Chương 25, một phe cánh chương 25, một phe cánh Liêu Trần truy sát trung thác mà đi, ven đường có võ giả xông lên ngăn cản hắn, đều bị Liêu Trần ẩn chứa mạnh mẽ linh khí nắm đấm cho đánh bay. Trung thác dù sao cũng không nghĩ tới có người dám ở trung gia giết hắn, cho nên mang võ giả cũng không nhiều, tại quản gia Tiễn An bị đánh chết về sau, lại thêm những võ giả này từng cái bị đánh bay, mắt thấy liền không có người ngăn cản Liêu Trần con đường, trung thác càng là vong mạng gầm rú, "Cha, ngươi mau tới a, cứu mạng a." Trung thác lộn nhào, mắt thấy Liêu Trần cách hắn càng ngày càng gần, hắn dọa đến sắc mặt tảm đạm, trong miệng càng là hô to cha không ngừng. Hắn kêu gào cũng có tác dụng, ngay tại Liêu Trần muốn đuổi kịp hắn thời điểm, một người nam tử như là một trận gió, xuất hiện trung thác trước mặt ngăn cản Liêu Trần. Trung thác nhìn xem nam tử này, nước mắt tuôn đầy mặt, nào tới ôm lấy hắn, "Cha, người rốt cuộc đã đến." Sau đó, hắn lại nghĩ đến cái gì, chỉ Liêu Trần nói, "Đánh chết hắn. Cha, người mau đánh chết hắn." Nam tử nhìn chằm chằm Liêu Trần, nhìn thoáng qua bừa bộn bốn phía, lại liếc mắt nhìn như chó chết Tiễn An, vẻ mặt âm trầm muốn giọt nước, sắc ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Liêu Trần, nam đấm cầm khanh khách rung động. Trung gia, thế mà bị một tên tiểu bối đánh giết xông vào trong nhà, khi hắn trung gia là cái gì? Mặc kệ lý do gì, hôm nay ngươi đều phải đền mạng. Liêu Trần lại không thấy đối phương vẻ mặt giống như, đối hắn mở miệng nói, "Nhường một chút, đừng ngăn cản ta đánh chết này bất hiếu tử." Một câu, nhường nam tử triệt để không kèm được, nhìn chằm chằm Liêu Trần giận dữ hét, "Lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Đang khi nói chuyện, trên người hắn linh khí cuồng bạo mà ra, lục phẩm luyện khí sĩ cảnh giới triển lộ không bỏ sót, tựa như là một dòng sông dài vỡ đê, linh khí hung ác nhào về phía Liêu Trần. Liêu Trần chạy như bay, nhanh chóng trốn xa, tốc độ của hắn cực nhanh, tránh né trong nháy mắt, nguyên bản đứng yên vị trí liền bị nam tử tiết ra linh khí đánh ra một cái hố sâu, cắt đá bắn tung tóe, một chút cách gần đó người bị đánh trúng, đau rát đau nhức. Thấy Liêu Trần tránh đi, nam tử con ngươi hơi hơi co vào, hắn nhìn ra thiếu niên này bất phàm. "Ngươi đừng ra tay với ta a, ta là tới giúp các ngươi trung gia thanh lý môn hộ trọng chỉnh gia phong. Chúng ta là một phe cánh đó a." Liêu Trần đối nam tử hô, "Ta đi ngươi Mã Đức một phe cánh." Trung Minh Khôn suýt nữa đều tức nổ tung, tại ta trung gia lại đánh lại giết, ngươi từ đâu tới mặt có thể nói ra như vậy? Trung Thác đồng dạng hận đến trực cắn răng, nhưng bây giờ đứng tại cha hắn sau lưng, cũng mất e ngại, ngược lại ngoan lệ nói, "Cha, ngươi cắt ngang tứ chi của hắn, lưu hắn một mạng cho ta, ta muốn cho hắn nếm tận nhân gian cực hình." Liêu Trần thở dài một tiếng nói, "Ta thật sự là muốn tốt cho các ngươi à, người cặn bã như vậy các ngươi còn che chở, dễ dàng hố cha hố tổ tông à." Trung Minh Khôn trên người linh khí cuồng bạo mà ra, nhìn xem Liêu Trần gần từng chữ, "Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hưởng thụ được muốn sống không được muốn chết không xong khoái cảm." Liêu Trần không nghe thấy uy hiếp, đối Trung Minh Khôn nói, "Ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, nắm Trung Thác giao cho ta, đối ngươi tốt mà ta cũng tốt. Hắn liền sau lưng ta, ngươi có bản lĩnh liền tự mình mang đi hắn." Trung Minh Khôn đều khí cười, hắn đều xuất hiện, tiểu tử này còn ở nơi này khẩu xuất cùng luôn. Liêu Trần nhìn xem Trung Minh Khôn nói, "Vậy liền như ngươi mong muốn." Đang khi nói chuyện, Liêu Trần thật hướng đi Trung Minh Khôn. Mọi người tự nhiên thấy cảnh này, bọn hắn cũng hơi mặt người. Liêu Trần đây là tại làm gì? Chịu chết sao? Liêu Trần là mạnh, ngũ phẩm luyện khí cảnh, tại Kim Lăng cũng là một cái nhân vật. Tăng thêm đi thượng cổ luyện khí sĩ chi lộ, ngũ phẩm cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Bằng không, Thiên An cũng sẽ không bị đánh chết. Có thể, ngũ phẩm liền là ngũ phẩm, lục phẩm liền là lục phẩm. Nhất phẩm chi kém, khoảng cách liền như là đại nhân cùng tiểu hài. Trung Minh Khôn có thể là toàn thịnh lục phẩm, không phải kim quý loại kia bị tông sư gây thương tích sau lục phẩm, cả hai không thể so sánh nổi. Có thể là, Liêu Trần lại thật không sợ Trung Minh Khôn giống như, thẳng tắp hướng về hắn đi đến. Không ít người hai mặt tướng dòm, thiếu niên này khả năng trong lòng còn có trách nhiệm, chuẩn bị tìm chết. Cũng đúng, không phải tìm chết, làm sao có thể vọt tới trung gia giết người? Chắc hẳn, hắn ôm nhất định tâm muốn chết đến đây. Nghĩ như thế, mọi người cũng là có thể hiểu được. Chẳng qua là nhìn xem Liêu Trần lại có chút tiếc hận. Bồi lên mạng của mình, nhưng vẫn là không thể như nguyện giết Trung Thác, hắn thua thiệt lớn. Trung Minh Khôn nhìn xem cho đến hướng đi hắn thiếu niên, cũng hơi cao mày. Thiếu niên này thật đi tìm cái chết. Cách hắn quá gần, hắn liền tránh đi đạo thuật của mình đều không có cơ hội. Nhưng Trung Minh Khôn bất chấp tất cả, chuẩn bị trước thu thập Liêu Trần. Đại náo Trung gia, liền muốn trả giá đắt. Có thể lúc này đã thấy đến Liêu Trần đột nhiên ra tay, hướng về phía sau hắn Trung Thác năm tới. Càn rỡ. Trung Minh Khôn giận dữ mắng mỏ, thật coi hắn cái này lục phẩm không quản sự sao? Hắn muốn hộ một người, chẳng lẽ còn có thể không che chở được? Liêu Trần lúc này lại miệng ai, ngươi không che chở được. Trung Minh Khôn dùng hành động thực tế trả lời Liêu Trần, lục phẩm linh khí cuồng bạo mà ra, hóa linh thành mãng, kéo ra huyết buồn đại khẩu liền vô giết về phía Liêu Trần, ta một cái này, liền muốn ngươi đổ máu. Hắn mặt mũi tràn đầy miệng ai, lục phẩm lực lượng, nhìn ngươi như thế nào cản? Có thể là, lúc này hắn đã thấy đến Liêu Trần cười. Cự mãng phía dưới, Liêu Trần thân ảnh lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, phi thân mà đi liền tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, có thể là hắn liền là làm như vậy, tốc độ mảy may không hàng, trực nên cự mãng. Một màn này nhường Trung Minh Khôn đều không thể nào hiểu được, hắn thật chính là muốn chết sốt rồi sao? Chủ động xông đi lên chịu chết, liền dãy rủa đều không dãy rủa. Nhưng mắt nhìn thấy cự mãng muốn xông đến Liêu Trần trên thân, lại lần nữa nghe được câu nói kia, ta nói qua, ngươi không che chở được hắn. Trung Minh Khôn không hiểu câu nói này. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền vẻ mặt cử biến. Chỉ gặp Liêu Trần trên thân uổng phí đốt ra ba cỗ hỏa. Ba cỗ hỏa đột nhiên kết hợp một, hóa thành một gốc nóng bỏng hỏa. Ta có nhất pháp, có thể đốt thiên. Liêu Trần đang khi nói chuyện, hắn tinh khí thần toàn bộ bạo động, nối đuôi nhau mà ra, giao hòa vào nhau, tạo thành hừng hực vô cùng dương hỏa. Tam muội chân hỏa, nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh tu luyện có thể thành chân hỏa. Liêu Trần tại quỷ trấn tu hành tối cường pháp một trong, nắm tự thân tinh khí thần ba cỗ dương hỏa, dùng phương pháp này triệt để dung hợp lại cùng nhau, có thể hóa tam muội chân hỏa. Liêu Trần thời khắc này cảnh giới, tự nhiên thi triển không ra chân chính tam muội chân hỏa. Khoảng cách tam muội chân hỏa còn có khoảng cách rất xa. Có thể, ngay cả như vậy, cũng tính được là một loại siêu thoát dương hỏa, là một loại ngụy chân hỏa. Lục phẩm tuy mạnh, có thể này hỏa đủ để ngăn chặn. Liêu Trần tinh khí thần bị điên cuồng rút ra, thân ảnh của hắn bay nào mà đi, nương theo lấy hắn chính là đẩy trời liên hỏa, nóng bỏng như lửa đốt dầu. Trung kích đến cái kia con cự mãng trước, cự mãng thế mà trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sành sanh. Có thể cỗ này hỏa diễm còn có dư uy, hướng về Trung Minh Khôn điên cuồng bổ nhào qua. Trung Minh Khôn sắc mặt kỳ biến, nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, này hỏa diễm cực kỳ khủng bố, dù cho thân là lục phẩm hắn, giờ khắc này đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hắn điên cuồng khu động linh khí, trong cơ thể linh khí hoàn toàn tiết ra. Cùng lúc đó, đạo kỹ cũng thi triển mà ra. Không sai, hắn dùng lục phẩm thực lực còn thi triển ra đạo kỹ tới ngăn cản ngũ phẩm cảnh Liêu Trần thi triển một chiêu này. Lượng lớn linh khí hóa thành đạo kỹ hóa thành một cái to lớn thủy hình vòng xoáy, như là hình nón đang xoay tròn, điên cuồng phóng tới hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy đối phương vòng xoáy, nhường Trung Minh Khôn không thể không treo lên 12 phần tinh thần, không ngừng lao ra linh khí duy trì vòng xoáy. Có thể là hắn bị ép toàn lực ngăn cản hỏa diễm, có thể bay lên trời nào tới Liêu Trần, hắn đã vô pháp ngăn cản. Liêu Trần tại hắn nhìn chăm chú bên trong, vọt tới Trung Thác trước người, một thanh nắm Trung Thác kết hậu. Trung Thác đã sớm sợ ngây người, hắn không kịp phản kháng, cũng không phản kháng được Liêu Trần. Hắn cứ như vậy rơi vào Liêu Trần trong tay. Lúc này, Liêu Trần thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi xem, ngươi không che chở được hắn đi. Chương 26, làm ra lựa chọn chương 26, làm ra lựa chọn mọi người nhìn tay chụp tại Trung Thác kết hầu bên trên Liêu Trần, bọn hắn mở người. Tình huống như vậy, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Tầm mắt nhịn không được nhìn về phía Trung Minh Côn, Trung Minh Côn giờ phút này đã đỡ được ngọn lửa kia. Nhưng bị chấn liền lùi mấy bước, đồng thời cái kia hai tay bên trên, bỏng lớn nhất khối, có huyết dịch từ trong đó thẩm thấu ra. Mọi người hít vào khí lạnh, đây là cái gì đạo kỹ? Thế mà mạnh mẽ đến tận đây. Ngũ phẩm cùng lục phẩm khoảng cách, có thể là có nguyên một cái đại cảnh giới khoảng cách ra. Có thể là, hiện tại Trung Minh Khôn thế mà thua thiệt lớn. Phen này giao phong, hắn bị thương. Không thể tưởng tượng. Mọi người sợ hãi không hiểu nhìn xem Liêu Trần, nghĩ thầm ngọn lửa kia nếu là đốt hướng bọn hắn, có phải hay không có thể đem bọn hắn hỏa táng. Trung Minh Khôn đồng dạng nhìn chòng chọc vào Liêu Trần, hắn cũng không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn vốn cho là đánh ngũ phẩm, liền là đánh một đứa bé, dễ dàng. Có thể là, hiện tại không chỉ là chính mình thụ thương liên đối lấy con của mình cũng rơi vào trong tay đối phương. Nhớ tới ngọn lửa kia, trong lòng hắn phát lạnh, quá kinh khủng, làm thật muốn đốt cháy hết thảy, linh khí cũng không ngoại lệ. Đây là cái gì đạo kỹ? Huyền phẩm, hoặc là địa phẩm. Tiểu tử này là Huyền Đăng Tông chân truyền, đây là Huyền Đăng Tông bí thuật. Không hổ là Huyền Đăng Tông, dù cho nghèo túng đến như bây giờ, nhưng vẫn là có như thế bí pháp. Quả nhiên không thể coi thường a, khó trách tứ đại tông môn đều cố kỵ. Liêu Trần đứng tại cái kia, cảm thụ được tự thân suy yếu, nhịn không được thở dài một hơi. Một chiêu này thi triển ra, mặc dù mạnh mẽ, nhưng cực kỳ hao tổn tinh khí thần, hắn một thân tinh khí thần tiêu hao 7-8 phần. Nếu không phải Trung Thác thực sự quá phế, hắn đều không có khí lực bắt không được đối phương. Đây cũng là vì cái gì lúc trước cùng Kim Túy giao thủ, hắn không sử dụng một chiêu này nguyên nhân, bởi vì giết không được đối phương chính mình liền phải chết. Cha, cứu ta! Trung Thác bị chụp lấy yết hầu, hắn hoảng sợ hô lớn. Y miệng. Liêu Trần tiện tay một bàn tay quất vào Trung Minh Khôn trên mặt, bụp một tiếng, nghe được người đều cảm thấy thì đau. Quả nhiên nhìn thấy Trung Thác khỏe miệng có huyết dịch tràn ra, dừng tay. Trung Minh Khôn giận dữ mắng mỏ Liêu Trần, nhìn Trung Thác tràn đầy đau lòng. Ha ha, ta lại không. Liêu Trần lại một cái tát phiến đến Trung Thác trên mặt. Trung Minh Khôn khỏe miệng co giật một thoáng, rõ ràng Liêu Trần một lời không hợp liền rút Trung Thác bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nhìn xem Liêu Trần nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liêu Trần trả lời, tới thời điểm ta cũng đã nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng a. Trung Minh Khôn khẽ nói, đừng nói này chút hư, nói chút thật tế a. Ngươi đến cùng thế nào mới có thể thả người? Trung Minh Khôn có thể không tin, một thiên tài luyện khí sĩ sẽ vì hai cái dân đen tới đại náo hắn Trung gia. Hắn làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân khác. Liêu Trần thở dài nói, ta nói thật ngươi làm sao lại không tin đâu? Trung Minh Khôn nhìn xem tại Liêu Trần trong tay nhi tử, nhẹ phun ra một ngụm khí nói, cái gì đều có thể đảm, chỉ cần ngươi không làm thương hại hắn. Đây là con trai độc nhất của hắn, hết thảy đều có thể làm nhượng lại bước. Mặt khác chờ cứu hắn lại nói. Đương nhiên hắn không quên uy hiếp Liêu Trần nói, mở đất mà ngoại công là Đại Diễn Tông tông sư. Đại Diễn Tông là Kim Lăng tứ đại tông môn một trong, ngươi làm cái gì trước đó muốn cân nhắc hậu quả? Liêu Trần nói, dám đến ngươi Trung gia, này chút uy hiếp ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trung Minh Khôn nói, đừng nói cho ta, ngươi chỉ là vì vậy đối dân đen đòi cái công đạo. Liêu Trần cười, hắn một cái tay rút lợi kiếm ra, đối Trung Thác chân hung hăng nhất kiếm cắm đi vào, kiếm trực tiếp sọ xuyên qua bắp chân của hắn, huyết dịch theo thân kiếm chạy xuôi xuống tới. Tại Trung Thác trong tiếng kêu thảm, Liêu Trần nói, ngươi mở miệng một tiếng dân đen, ngươi xem, con của ngươi trong mắt ta cũng là một cái không quan trọng dân đen. Thế nào? Ngươi cái gì cảm thụ đâu? Trung Minh Khôn ánh mắt đỏ như máu, gân xanh trên trán đều đang nhảy nhót. Chỉ bất quá, nhìn xem Liêu Trần trong tay kiếm, hắn sinh sinh chịu đựng. Tới nơi này trước, ta từng cùng người nói, bọn hắn cái gì cũng không làm sai, lại chết oan. Cũng nên có người vì bọn họ muốn cái thuyết pháp. Mặc dù ngươi không tin, thế nhưng ta tới các ngươi Trung gia, xác thực chỉ vì muốn một cái thuyết pháp, muốn một cái công đạo. Trung Minh Khôn đứng tại cái kia không nói lời nào, hắn vẫn là không tin. Một cái tôn quý luyện khí sĩ sẽ vì dạng này một cái đơn giản lý do tới Trung gia chịu chết. Xem ra các ngươi vẫn là không tin à? Không quan hệ, ta giết con của ngươi, ngươi liền sẽ tin ta không có cái khác tố cầu, chỉ là đơn thuần muốn hắn đền mạng. Trung Minh Khôn thấy Liêu Trần cầm lấy kiếm liền muốn đâm xuống, hắn hô lớn, mở đất mà chết rồi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại mở đất mà tại tay ngươi, ngươi mới có tư cách cùng ta bàn điều kiện, lúc này mới có thể sống sót. Liêu Trần lại cười nói, kỳ thật con người của ta không thích chứng minh cái gì. Thế nhưng, biết vì cái gì lần này ta hết sức quan tâm các ngươi tin hay không, thậm chí muốn chứng minh cho các ngươi xem sao. Mọi người nghi hoặc, không hiểu Liêu Trần có ý tứ gì. Giết Trung Thác, kỳ thật ta có trên trăm loại thủ đoạn. Không cần thiết nhất định phải tới ngươi Trung gia giết. Có thể là, ta vẫn là tới. Tới như vậy giống trống thua chiêng. Là vì cái gì? Bởi vì ta nghĩ nói cho các ngươi biết những đại nhân vật này, các ngươi không muốn đối với thương khung có kính sợ, cũng muốn đối dưới chân bùn đất có chỗ kính sợ. Bọn hắn cũng không phải thật tùy ý các ngươi tùy ý trà đạp, bọn hắn cũng sẽ có trượt chân các ngươi thời điểm. Thì như, hiện tại ngươi Trung gia chẳng phải bị đẩy ta một chút không? Trung Minh Khôn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, đây là đem bọn hắn Trung gia xem như mặt trái tài liệu giảng dạy rồi, biến thành để dùng cho người khác lên lớp thuyết giáo ví dụ. Vô cùng nhục nhã. Quên đi, không cùng các ngươi nhiều lời, giết người thì đền mạng, đáng tiếc con của ngươi chỉ có một cái mạng. Liêu Trần thở dài nói. Đang khi nói chuyện, Liêu Trần mũi kiếm chỉ Trung Thác tim. Trung Thác vẻ mặt tạm đạm, hoảng sợ đang phát run, nào đông một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối Liêu Trần hô, ta hối hận, ta nói xin lỗi, ta bồi thường, cầu ngươi thả qua ta, van cầu ngươi. Ta không muốn chết. Trung Minh Khôn cũng biến sắc, hô, ngươi giết hắn, ngươi cũng chắc chắn phải chết, thật muốn dựng vào chính mình sao? Đáng ra không? Lúc này còn hỏi ta giá trị không đáng giá. Liêu Trần mang theo niệm ai, chịu lấy Trung Thác mũi kiếm hướng phía trước đâm tới, thân thể máu thịt tại kiếm hạ như là đậu hũ, trái tim nhẹ nhõm liền bị xỏ xuyên, huyết dịch đỏ thắm theo chảy ra tới. Trung Thác cầu khẩn thanh âm hơi ngừng, hắn cúi thấp đầu sững sờ nhìn dưới chân bùn đất. Hắn dù như thế nào nghĩ không ra, chính mình sẽ vì hai cái dân đen đền mạng. Nếu như còn có kiếp sau, hắn nhất định sẽ không đoạt ngọc bội kia, nhất định sẽ không đạp cái kia mấy cước, nhất định sẽ không đi khi nhục bọn hắn. Có thể là không có nếu như a mở đất mà. Trung Minh Khôn ánh mắt đỏ như máu, gân xanh đột xuất, linh khí khống chế không nổi bắt đầu cuồng bạo. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trung Minh Khôn gầm rú, hắn nổi không đi, đây là con trai duy nhất của hắn, hắn muốn Liêu Trần chôn cùng. Liêu Trần nhìn đối phương, lúc này hắn đầy người suy yếu, không phải là lục phẩm đối thủ. Rút kiếm ra, nhẹ nhàng tẩy sạch sẽ thất kiếm, nhìn xem giết tới Trung Minh Khôn, Liêu Trần thở dài, cần phải đi. Thật không muốn làm quyết định như vậy, có thể là vì cầu an tâm, cuối cùng vẫn là làm một cái không thế nào thông minh quyết định. Bị cơ. Liêu Trần nhẹ giọng kêu gào. Chương 27, ta không đi. Chương 27, ta không đi ở. Công tử. Một câu tiểu kiều ôn nhu mị âm tại Liêu Trần bên tai vang lên, ta một mực tại. Liêu Trần thở gấp, ngươi cùng ai trang dịu dàng thâm tình đâu? Ta là cần ngươi trả lời có ở đó hay không sao? Ta là gọi ngươi tranh thủ thời gian mang ta cùng rời đi nhân gian, chạy khỏi nơi này a. Nếu ngươi không đi, liền bị đánh chết. Không sai. Liêu Trần đương nhiên sẽ không là đi tìm cái chết, hắn một cái ngũ phẩm còn vô pháp dung chuyển Trung gia thế gia như vậy, đến đối phương trong nhà tới giết người, tự nhiên là bởi vì có toàn thân trở ra biện pháp. Mà biện pháp này, liền là lại tiến vào cái kia quỷ trấn. Có lựa chọn, Liêu Trần là thật không muốn vào cái kia quỷ trấn. Quá nguy hiểm, thật là đáng sợ, ở bên trong chính mình run run rẩy rẩy a, sợ sơ ý một chút cũng thành quỷ. Nhưng người có thời điểm cũng nên làm lựa chọn vì lao phu thê ra mặt để cầu an tâm, vậy sẽ phải trả giá nên có đại giới. Mắt thấy Trung Minh Khôn liền muốn giết tới trước người hắn, Liêu Trần thở gấp, mị cơ nữ nhân này thời điểm then chốt luôn là như thế không đáng tin cậy. Liêu Trần thấy mị cơ còn không động tác, hắn thấp giọng nói một câu, có tin ta hay không hút? Là ngươi. Lúc này, hắn cảm giác được một cỗ lạnh buốt đánh lên thân thể. Mắt thấy cỗ này lạnh buốt liền muốn bao phủ quanh thân lúc, Liêu Trần thấy một cái thân thể mềm mại chạy nhanh đến, nàng linh khí cuồng bạo lao ra, trực tiếp cuốn về phía Trung Minh Khôn, khiến Trung Minh Khôn không thể không quay người ngăn cản cỗ lực lượng này. Bành! Hai cỗ linh khí va chạm vào nhau, nhấc lên gió lốc, chấn đại địa nứt ra. Hai người cũng đều riêng phần mình rút lui mấy bước. Trung Minh Khôn tay nguyên bản liền bị bỏng, giờ phút này càng là máu tươi chảy ròng, hắn nhìn xem người tới, nghiến răng nghiến lợi hô, "Vân Mi." Vân Mi nện bước thon dài nhu trực hai chân đi đến Liêu Trần trước người, ngăn tại quanh thân trước người. Nhìn cỗ này ngạo nhân lại khêu gợi thân thể. Liêu Trần sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ đến. Thế là, hắn linh khí chấn động, cái kia cỗ liền muốn bao phủ toàn bộ quanh thân ý lạnh trong nháy mắt tiêu tán. "Công tử, ngươi lại đổi ý?" Bên hai truyền đến mị cơ phát điên thanh âm. Có thể Liêu Trần căn bản không để ý tới nàng, trước nhìn kỳ hăng nói, có cơ hội không trở về cái kia quỷ trấn, khẳng định là không trở về. Vân Mi nhìn thoáng qua Liêu Trần, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất Trung Thác thi thể, nàng cảm thấy nhức đầu không thôi, nhưng không thể không đứng ra nói ra, "Trung gia chủ, chuyện này dừng ở đây có được hay không?" Trung Minh Khôn trợn lên giận dữ nhìn lấy Vân Mi nói, "Ngươi Huyền Đăng Tông muốn xen vào chuyện này?" Vân Mi trầm mặc một hồi, nói nghiêm túc, "Ta đại biểu không được Huyền Đăng Tông, vẹn vẹn đại biểu cá nhân ta." Trung Minh Khôn đều tức nộ tung, Liêu Trần giết đến tận cửa nói rời khỏi Huyền Đăng Tông là cá nhân cách làm, hiện tại ngươi cũng nói là cá nhân cách làm. Các ngươi làm Trung gia là cái gì? Trung Minh Khôn mắt lạnh nhìn nàng nói, "Vân Mi, ngươi nếu là không tránh ra, liền đại biểu cho Huyền Đăng Tông cùng ta Trung gia khai chiến, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại nói." Vân Mi tự nhiên không có khả năng lui, nàng nhìn Trung Minh Khôn nói ra, "Con của ngươi sát hại hai người dựa theo thánh điện pháp, con của ngươi nên đền mạng." Trung Minh Khôn cười nhạo nói, thánh điện pháp là lúc nào lão hoàng lịch, cầm thánh điện pháp nói sự tình, thật sự là hài hước. Vân Mi hồi đáp, thánh điện pháp có thể còn không có hủy bỏ, tự nhiên là có thể dùng. Trung Minh Khôn càng ngày càng niệm ai, ngươi đi hỏi một chút đẩy kim lăng người, ai còn nhận thánh điện pháp? Ngươi Vân Mi nhận sao? Vân Mi vẻ mặt cứng đờ, xác thực, nàng chẳng qua là vì Liêu Trần giết người tìm một cái cớ thích hợp mà thôi. Thánh điện pháp, ngoại trừ cái kia lão ngoan cố sẽ còn thủ điểm, ai còn thật sẽ coi là chuyện đáng kể. Vân Mi, ngươi không thể nói gì nữa phải không? Cái gì thánh điện pháp, trên đời này không chính là cường giả vi tôn quý củ. Vân Mi nói, vậy liền nói cường giả vi tôn quý củ tốt, Trung Minh Khôn, ta đánh chết ngươi, ngươi cảm thấy phải dùng mấy chiêu? Trung Minh Khôn biến sắc, ngươi Huyền Đăng Tông làm thật muốn cùng ta Trung gia không chết không thôi. Vân Mi nói, ngươi Trung gia sau lưng nếu không phải đứng đấy một vị tông sư, cũng xứng nói câu nói này. Huyền Đăng Tông diệt các ngươi Trung gia nhẹ nhàng. Thế nhưng, ta nói qua chuyện hôm nay chỉ là ta hành vi cá nhân. Trung Minh Khôn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng không có khả năng từ bỏ mối thù giết con. Phân phó ra phó nói, mệnh lệnh Trung gia hết thể người tu hành, bố trí xuống đại trận, giết bọn hắn. Vân Mi tại đối phương mở miệng trước, lại bay thẳng Trung Minh Khôn mà đi. Đồng thời, nàng thể hiện ra một loại đạo kỹ. Đạo kỹ hóa thành một đầu linh khí trường tiên, roi quất vào hư không phát ra lốt bốt tiếng vang, hư không trực tiếp bị đánh ra âm bạo. Trung Minh Khôn vẻ mặt âm trầm muốn giọt nước. Vân Mi danh xưng Kim Lăng Tông sư phía dưới đệ nhất người, mạnh quá phận, hắn không phải là đối thủ. Quả nhiên, hắn cưỡng ép bùng nổ linh khí ngăn cản Vân Mi một kích này. Chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, cả người đều muốn bị hắn linh roi rút bạo mở dạng, liền lùi mấy bước, trên lưng xuất hiện một đầu vết máu. Vân Mi dựng thẳng lông mày giận dữ mắng mỏ, ai dám lên trước, ta liền rút chết gia chủ của các ngươi. Đang khi nói chuyện, linh khí trường tiên run rẩy mà động, liền muốn lần nữa thẳng hướng Trung Minh Khôn. Nguyên bản chuẩn bị thẳng hướng Liêu Trần võ giả, lúc này cũng ngừng lại bước chân. Vân Mi chấn nhiếp mọi người, Trung Minh Khôn nhìn xem Vân Mi khóa chặt hắn, sắc mặt hắn cũng lúc trắng lúc xanh. Hắn tin tưởng, Vân Mi nếu thật là triệt để phát bạo, hắn ngăn không được nhiều ít chiêu. Hắn mặc dù cũng là lục phẩm, nhưng cùng Vân Mi cái này lục phẩm khoảng cách quá lớn. Liêu Trần, ngươi đi trước. Vân Mi đối Liêu Trần hô. Liêu Trần đứng tại cái kia nhìn xem đại phát thần uy, một người chấn nhiếp toàn bộ Trung gia đều không dám động Vân Mi, hắn cũng kinh ngạc vô cùng, hắn không có nghĩ qua Vân Mi mạnh như vậy, còn như thế có lực uy hiếp. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi. Vân Mi lần nữa đối Liêu Trần quát. Ngươi. Liêu Trần có chút bận tâm nhìn xem Vân Mi, cứ việc Vân Mi rất mạnh, có thể này dù sao cũng là người ta địa bàn, người tu hành rất nhiều, bố trí xuống đại trận liều lĩnh bảy chen nhau mà lên, Vân Mi cũng phải nuốt hận. Huống chi, người ta sau lưng còn có tông sư, hắn đã thấy Trung gia có người ra bên ngoài chạy, đại khái suất liền là đi thỉnh tông sư. Tại Liêu Trần lưỡng lự lúc, Trung Trọng chất lại từ một bên chui ra, kéo lấy Liêu Trần liền đi ra ngoài. Trung Minh Khôn bị Vân Mi trường tiên uy hiếp, hắn nhìn xem Vân Mi nói, ngươi hôm nay có thể cứu hắn đi, có thể cứu hắn cả một đời sao? Coi như ngươi về sau một tấc cũng không rời che chở hắn, hắn cũng muốn chết. Sống lâu mấy ngày, không có ý nghĩa gì. Ngược lại là Vân Mi ngươi, làm chuyện này thật nghĩ thông suốt sao? Hiện tại đi, ta có khả năng không so đo. Liêu Trần nghe hiểu nửa câu đầu, đối phương đây là dùng tông sư uy hiếp Vân Mi. Thế nhưng, hắn không có nghe hiểu một câu tiếp theo. Trung Minh Khôn giống như là tại thỏa hiệp. Đứng sau lưng tông sư hắn, tại sao phải thỏa hiệp? Vân Mi tuy mạnh, thế nhưng tuyệt không có khả năng là tông sư đối thủ. Chương 28, ta là công thần chương 28, ta là công thần Liêu Trần bị Triệu Lỗi kéo lấy rời đi Trung gia, thấy Triệu Lỗi đối lẻ loi một mình tại Trung gia Vân Mi không lo lắng chút nào, nhịn không được hỏi, ngươi không có chút nào lo lắng điện chủ? Triệu Lỗi hồi đáp, Kim Lăng thành dám giết điện chủ người không nhiều, Trung gia còn không dám. Liêu Trần không hiểu, Trung gia có tông sư hậu thuẫn, liền Huyền Đăng Tông đều không phóng tầm mắt bên trong, vì cái gì không dám giết Vân Mi? Liêu sư minh chẳng lẽ không biết sao? Điện chủ gia gia là đời trước nữa Huyền Đăng Tông chủ. Liêu Trần vì quen thuộc thân phận của mình, tự nhiên hiểu qua Huyền Đăng Tông lịch sử. Cứ việc hiểu rõ cũng không phải rất đủ mặt, nhưng đối với đời trước nữa Huyền Đăng Tông chủ cũng biết một chút. Thời điểm đó Huyền Đăng Tông vẫn là Kim Lăng đệ nhất đại tông, vẹn vẹn tông sư hai tay đều đến không hết, tại Kim Lăng tứ đại tông môn trung ổn ngồi đệ nhất. Bất quá, không biết bởi vì chuyện gì, mấy chục năm trước cái kia một đời tông chủ mang theo Huyền Đăng Tông cường giả, đột nhiên rời đi Kim Lăng trở lại lúc đã 20-30 năm sau, mà hay quay trở lại cũng chỉ là hắn một người. Nghe đồn, những người khác chết rồi. Liên quan tới về sau hắn thế nào, nhưng cũng không biết. Vân Mi lại có thể là cháu gái của hắn. Hắn rời đi Huyền Đăng Tông lúc, danh xưng là Kim Lăng đệ nhất cường giả, mà lại nghe Triệu Lỗi giọng điệu này, bên trên đời trước tông chủ hẳn là còn sống. Vân Mi thế mà còn có bối cảnh như vậy. Nàng đứng sau lưng một vị Kim Lăng đệ nhất cường giả. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trung gia có tông sư còn thỏa hiệp. Bất quá, Liêu Trần lại có mới nghi hoặc, lão tông chủ còn sống. Nếu sống sót, Huyền Đăng Tông làm sao nghèo túng đến như bây giờ? Triệu Lỗi lại gấp nói, Liêu sư minh, ngươi cũng không thể dùng lão tông chủ xưng hô hắn. Mặc dù không biết năm đó phát sinh cái gì, thế nhưng Huyền Đăng Tông cường giả bị hắn toàn bộ hao tổn, Huyền Đăng Tông đối với hắn đoán khí so sánh lớn. Cũng chính là điện chủ phụ mẫu vì Huyền Đăng Tông làm ra cống hiến to lớn, thậm chí bồi lên tính mệnh, bằng không điện chủ đều muốn bị liên lụy. Mà lại, hắn bị phát hiện tu hành công pháp ma đạo, tính là người trong ma đạo, càng là thân phận nhạy cảm. Liêu Trần nghe Triệu Lỗi, chấn kinh đối phương lại có thể là ma đạo chi nhân về sau, lại nghĩ tới một chuyện khác, thân là người trong ma đạo, Kim Lăng người còn tùy ý hắn trở lại Kim Lăng dễ chịu định cư dưỡng lão. Triệu Lỗi nói ra, Kim Lăng không ít chính đạo người cũng là muốn trừ ma, có thể là cũng muốn đánh thắng được ga khứ trừ hắn ma không phải đi đưa đồ ăn nha. Liêu Trần con mắt đều sáng lên, đây mới là đại lão a. Thân là người trong ma đạo, lại có thể đường đường chính chính ở tại Kim Lăng, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ a a, ta nếu là có hắn bảo hộ, còn sợ bị bại lộ người trong ma đạo thân phận. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó Vân Mi nói khu trừ hắn rời đi Huyền Đăng Tông về sau, sẽ an bài hắn đi một chỗ, có phải hay không chính là chỗ này a? Đó, hắn có phải hay không? Lại bỏ qua cái gì? Ma Đức, chẳng lẽ ta liền thật như thế thời vận không đủ? Làm sao bây giờ? Đột nhiên phát hiện ta thật rất thích Vân Mi a. Tuyệt không phải là bởi vì nàng có một cái gia gia, chỉ là muốn tại đây cái băng lãnh thế giới ủng có một phần ấm áp tình yêu. Cũng không biết ngày đó thổ lộ, Vân Mi nghĩ như thế nào. Có thể hay không vì hắn vô cùng chân thành, phát ra từ nội tâm thổ lộ cảm động. Muốn hay không tìm cái thời gian đi nhà nàng ngoài cửa sổ hát đầu mặt trăng đại biểu ta tâm lần nữa biểu đạt hắn chân thành, thuận tiện đi gặp ta gia gia. Liêu Trần Sư Minh, điện chủ cùng ta nói, nhờ ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi. Trước né qua trong khoảng thời gian này đầu ngọn gió, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn. Triệu Lôi thanh âm cắt ngang Liêu Trần suy nghĩ, cái này khiến Liêu Trần lấy lại tinh thần. Cũng đúng. Vân Mi lần này mặc dù cứu ra chính mình, có thể trung gia cũng buông xuống ngoan thoại, thậm chí nói ra phái tông sư tới giết hắn. Nếu là thật đối mặt tông sư hẳn phải chết không nghi ngờ, a ta gia gia lại không tại, gánh không được á, chẳng lẽ vẫn là muốn tránh về đi quỷ trấn. Nghĩ đến quỷ trấn, Liêu Trần có chút tê cả da đầu, có lựa chọn hắn là thật không muốn đi a. Cho nên, giải quyết như thế nào trung gia vấn đề đâu? Vân Mi cho hắn tranh thủ thời gian, hắn không thể phí phạm a. Triệu Lỗi lại nói, Liêu Trần sư minh, ngươi có muốn hay không tới chỗ tránh? Nếu như không có, ta tại Kim Lăng có một cái hết sức thích hợp nhà nhỏ con, bằng không ngươi đi tránh một chút. Liêu Trần nhìn thoáng qua Triệu Lỗi, nghĩ thầm ngươi thế mà còn là có bất động sản người, ngươi đã không xứng cùng ta làm bằng hữu. Theo ta đi, ta có địa phương đi. Triệu Lỗi nghi ngờ đi theo Liêu Trần, mãi đến đi tới Hồng Tụ Chiêu trước cửa. Hắn trợn tròn con mắt, Liêu Trần nói tránh liền là trốn đến thanh lâu. Ngươi đây là nghiêm túc sao? Liêu Trần sư minh, nơi này không thích hợp a, vẫn là đi ta chỗ nào tránh một chút đi. Liêu Trần tin khẩu kéo nói, ngươi không hiểu. Ta đường đường nam nhi bảy thước, há có thể trốn trốn tránh tránh? Nếu nhất định phải chết, ta tình nguyện phong lưu khoái hoạt mà chết. Có thể là. Triệu Lôi còn muốn nói điều gì, lại bị Liêu Trần ngắt lời nói. Ngươi suy nghĩ một chút, trung gia người sẽ nghĩ tới ta trốn đến thanh lâu tới sao? Triệu Lôi sững sờ, suy nghĩ một chút lắc đầu. Đó không phải là. Ta một không muốn chết, hai không muốn tránh. Tới này bên trong, phù hợp a. Triệu Lôi tưởng tượng, đột nhiên cảm giác được hết sức có đạo lý. Liêu sư minh quả thật thông minh, chính là vì người quá có nguyên tắc. Cũng không biết Triệu Lôi chỗ nào nhìn ra thanh lâu đều có nguyên tắc. Ngược lại, hắn thuần thục đi vào Hồng Tụ Chiêu. Mới vừa vào đến, một đám oanh oanh yến yến liền xông tới, Liêu Trần theo vây quanh trong nữ nhân, tùy ý tuyển hai cái đẩy lên Triệu Lôi trong ngực, hầu hạ tốt minh đệ của ta, hắn nữa thích bị động. Hiểu rõ, ra. Hai nữ nhân đối Liêu Trần bứt ra một cái mị nhãn, liền kéo lấy Triệu Lôi hướng gian phòng đi. Thấy bởi Triệu Lôi, Liêu Trần đổi mặt khác vây quanh nữ nhân, hắn không lưu dấu vết đi tới lần trước gian phòng kia. Hắn có chút bận tâm, đối phương có phải hay không không ở nơi này. Nhưng may mắn là, lần này vận khí còn không sai, đối phương tại đây bên trong. Chẳng qua là, Liêu Trần mới vừa vào đi, liền cảm nhận được một cỗ tông sư ý uy áp tới, như là một tòa thái sơn đè xuống. Liêu Trần vốn là suy yếu mệt nhọc, cỗ uy thế này khiến cho hắn mười phần khó chịu, suýt nữa không có trực tiếp tê liệt nằm rạp trên mặt đất. Mà lúc này, bên hai vang lên khẽ đều, ngươi thật to gan. Còn nhớ rõ ngươi nằm vùng thân phận sao? Cục diện thật tốt, đều bị ngươi phá hủy. Liêu Trần nói, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Nói rõ lý do cái gì? Nói rõ lý do ngươi một cái ma đạo yêu nhân, lại tâm địa thiện lương, vì hai cái bình dân báo thù. Ngươi như thế có tinh thần trọng nghĩa, ngươi vẫn xứng trở thành chính đạo trong miệng ma đạo yêu nhân mà. Theo một âm âm gầm hét, Liêu Trần cảm giác được cái kia cỗ tông sư ý càng ngày càng lẫm liệt, mơ hồ muốn hóa thành thực chất kiếm đâm hắn, có gan nhói nhói cảm giác. Loại cảm giác này rất khó chịu. Quả nhiên, người trong ma đạo cũng không phải là vật gì tốt. Không giống hắn, đâm người khác sẽ chỉ làm người dễ chịu. Giết Kim Túy về sau, nguyên bản ngươi tại Huyền Đăng Tông cục diện tốt đẹp, hiện tại triệt để sụp đổ, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Một âm âm lạnh lẽo lời nói vang lên, sát ý nhường không khí bốn phía đều lạnh xuống đến. Cái kia cố tông sư ý lần nữa ép xuống, càng ngày càng khó chịu, làm thật muốn bị đâm chảy máu. Trước kia hắn đâm người khác rất vui vẻ, hiện tại người khác đâm hắn, hắn liền rất khó chịu. Liêu Trần âm thanh lạnh lùng nói, ta làm như vậy cũng là vì tinh nguyện lâu. Ha ha, các ngươi chính là như vậy đối đãi công thần sao? Có truy cả người nha, lưu cái nói chứ sao? Chương 29, cũng là vì ngươi chương 29, cũng là vì ngươi công thần. Mộ Âm Âm giận quá mà cười, hắn còn có gan con nói lời như vậy. Liêu Trần khẽ nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta thiện tâm mãnh liệt, sẽ vì hai cái việc không liên quan đến mình người xa lạ liền đại náo chúng ra? Nói đùa cái gì? Ta có thể là người trong ma đạo, người trong ma đạo lúc nào sẽ như thế thánh mẫu tâm? Mộ Âm Âm cách màn lụa, nhìn tại cái kia Liêu Trần khinh thường niệm ai, nàng vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không phải vì bọn hắn báo thù? Liêu Trần hỏi ngược lại, nghĩ không ra ngươi đối chính nghĩa của ta cảm giác xem trọng đến tận đây à? Ta giống như là một người tốt. Mộ Âm Âm nghĩ đến Liêu Trần lượng nghiêm tân sự tích, nghĩ thầm đây quả thật là không giống như là một cái có điểm mấu chốt người tốt. Lưu Mụ Mụ cũng nói hắn thích hợp trộn lẫn ma đạo. Nghĩ như vậy, Mộ Âm Âm cái kia cố tông sư ý bất phóng túng đi một chút, đối Liêu Trần nói một chút đi, làm sao lại là công thần rồi? Liêu Trần nói, nghe nói chúng ta ma đạo đem tại tế nguyệt tiết ngày này, có nhằm vào chính đạo động tác lớn, không có sai à? Mộ Âm Âm gật đầu nói, là có chuyện như vậy. Ma đạo sâu chuỗi dâng lên gây sự, nàng không hy vọng có thể giấu giếm được Kim Lăng hết thảy chính đạo, cho nên tin tức bị chuyển ra nàng cũng không kỳ quái. Bất quá, cái này cùng ngươi có phải hay không công thần có quan hệ gì? Liêu Trần trả lời Mộ Âm Âm nghi hoặc, ma đạo tại Kim Lăng cũng có rất nhiều thế lực, Tinh Nguyệt Lâu chỉ thuộc về trong đó một phần tử, tại ma đạo bên trong lực ảnh hưởng cũng có hạn, tối thiểu mong muốn chủ đạo tế nguyệt tiết trận này động tác lớn không quá dễ dàng đi. Mộ Âm Âm nghĩ thầm, đây là tự nhiên, người trong ma đạo từng cái kiệt ngạo bất tuần, luôn luôn làm theo ý mình, mong muốn để bọn hắn nghe mệnh lệnh, rất khó. Tinh Nguyệt Lâu mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn chủ đạo tế nguyệt tiết cũng rất khó. Đặc biệt là cày sâu Kim Lăng lão lâu chủ chết rồi, Tinh Nguyệt Lâu lực ảnh hưởng giảm xuống lợi hại. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn nói này chút làm gì? Chẳng lẽ hắn có biện pháp cải biến cục diện này? Thân là Tinh Nguyệt Lâu người, ta tự nhiên thời khắc vì Tinh Nguyệt Lâu suy nghĩ. Cho nên tại vậy đối lao phu thê sau khi chết, biết là trung gia thế tử gây nên sau, ta liền nghĩ đến một cái kế hoạch hoàn mỹ, có thể trợ ta Tinh Nguyệt Lâu tranh thủ chủ đạo tế nguyệt tiết hành động cơ hội. Mộ Âm Âm phủi Liêu Trần liếc mắt, nghĩ thầm thật sự là rõ ràng. Chính mình thực lực thế này đều không được, ngươi một cái nho nhỏ nằm vùng có thể làm cái gì? Bất quá, Mộ Âm Âm vẫn là muốn nghe xem hắn có cái gì chuẩn bị, khiến cho hắn tự tin như vậy, nói một chút. Trung gia, liền là phá cục nơi mấu chốt. Liêu Trần chém đinh chặt sắt nói, các ngươi đều cho là ta là thiện tâm mãnh liệt, thật sự là hài hước, ta mục đích chủ yếu là Trung gia sau lưng cái vị kia đại diễn tông tông sư. Ta giết đến tận Trung gia, lại lấy tay đoạn dẫn tới Vân Mi vì hộ ta ra tay. Như vậy, Trung gia vì giết ta, liền nhất định phải thỉnh tông sư ra tay. Như vậy, đại diễn tông vị tông sư kia liền sẽ rời đi đại diễn tông đi tới Trung gia. Dĩ vãng, hắn tại đại diễn tông, muốn giết hắn rất khó. Có thể là một mình hắn đâu. Dù sao, vì việc tư, hắn không có khả năng mang đại diễn tông quá nhiều cường giả ra tới. Mộ Âm Âm đột nhiên đứng dậy, cách màn lụa như ẩn như hiện, thế nhưng trong đó đường cong lại vô cùng dụ hoặc, nhường Liêu Trần nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Liêu Trần cũng không dám quá phận, thu liễm tầm mắt tiếp tục nói, nếu tại tế nguyệt tiết trước, Tinh Nguyệt Lâu chém giết một cái tông sư, hơn nữa còn là tứ đại tông môn tông sư. Cái kia, Tinh Nguyệt Lâu hy vọng sẽ tăng lên đến cái gì cấp độ? Coi như vô pháp triệt để chủ đạo tế nguyệt tiết trận này chuyển động, cũng có thể ảnh hưởng một ít đi. Mộ Âm Âm tú quyền nhẹ nắm, nội tâm cũng không nhịn được kích động. Không sai, Liêu Trần mạch suy nghĩ đúng là đối, mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng bởi vì là không hàng hy vọng không đủ. Nếu có thể chém giết một cái chính đạo đại tông tông sư, như vậy nàng hy vọng sự tình liền không cần lo lắng, Tinh Nguyệt Lâu những trưởng lão kia còn dám bằng mặt không bằng lòng sao? Nay bằng với là, lập tức giải quyết nàng hai vấn đề. Ngươi nói, ta cho Tinh Nguyệt Lâu sáng tạo ra điều kiện này, có phải hay không công thần? Lại không nghĩ rằng ngươi thế mà còn hỏi trách ta. Nói đến đây, Liêu Trần không vừa lòng hừ một tiếng. Mộ Âm Âm thân phận địa vị của nàng đã định trước sẽ không vì một cái nằm vùng nói xin lỗi. Bất quá, cái kia cô tông sư ý triệt để tiêu tán, điều này đại biểu lấy thái độ của nàng. Liêu Trần cũng không hy vọng chính mình có thể làm cho một cái tông sư túi đầu trước hắn, thấy đối phương đã nghe lọt được. Hắn lại mở miệng nói, mà đây chỉ là công lao của ta một trong. Mộ Âm Âm nghi hoặc, nhịn không được nói, ngươi còn có cái gì công lao? Liên quan tới Huyền Đăng tông người nào có thể giết Kim Túy người nào làm tông chủ quyết nghị, ngươi khẳng định cũng biết. Liêu Trần nếu biết đối phương có mặt khác nằm vùng, chuyện này khẳng định giấu giếm bất quá đối phương. Mộ Âm Âm nói, ngươi mặc dù chém giết Kim Túy, có thể là ngươi một cái đệ tử ngồi lên tông chủ, mấy cái kia chấp điện trưởng lão khẳng định sẽ không đáp ứng. Không sai, cho nên ta mới giết tới Trung gia. Liêu Trần nói. Mộ Âm Âm lại thất thần, ngươi thẳng hướng Trung gia, sẽ chỉ làm Huyền Đăng tông mong muốn đuổi ngươi rời đi đi. Này chính là ta trước đó nổi giận nguyên nhân, ngươi bị đuổi đi liền hỏng ta bố cục. Có thể hiện đang nghe ngươi ý tứ, là khác có ý tưởng, mà lại còn có thể cho Huyền Đăng tông lập công. Sau đó, Mộ Âm Âm nghe được Liêu Trần chém đinh chặt sắt một câu, treo đèn vị trí tông chủ, ta vào chỗ. Mộ Âm Âm nhìn đối diện thiếu niên, hắn từ đâu tới tự tin? Huyền Đăng tông hiện tại muốn đuổi đi ta, đơn giản liền là Trung gia sau lưng dùng tông sư, sợ bị liên lụy. Có thể là, nếu là vị tông sư kia chết rồi, Huyền Đăng tông còn sợ Trung gia sao? Không có tông sư Trung gia, tại Kim Lăng thế gia bên trong căn bản không ra gì, cùng Huyền Đăng tông cách xa và dặm. Mà ta vì vậy đối lão phu thê báo thủ, nhìn như ta rất búng đốc. Nhưng đổi cái góc độ nghĩ, ta đều có thể vì vốn không quen biết lão phu thê đắc tội Trung gia, như vậy có thể bạc đãi Huyền Đăng tông con em nhà mình sao? Huyền Đăng tông đệ tử có thể hay không tâm hướng ta trở thành tông chủ? Như vậy ta trở thành tông chủ về sau, Tinh Nguyệt Lâu nghĩ tại Huyền Đăng tông làm chút gì đó, còn rất khó sao? Liêu Trần thanh âm cũng lớn, lại làm cho Mộ Âm Âm trong lòng đừng ngực. Đúng a, Liêu Trần nếu là thật có thể trở thành tông chủ, như vậy Huyền Đăng tông bí mật hắn đều có thể đi điều tra. Món đồ kia có lẽ thật có thể chiếm được. So với trước đó cái kia công lao, tại công lao này bên trên liền không đáng giá nhắc tới. Món đồ kia so với cái gì đều trọng yếu a. Hiện tại còn cho là ta chỉ là đơn thuần thiện lương sao? Hài hước, ta đường đường người trong ma đạo lại bị cho rằng là thiện lương. Liêu Trần mặt mũi tràn đầy thất vọng, một bức bị vũ nhục bị đả kích bộ dáng. Mộ Âm Âm lúc này vang lên Lưu Mụ Mụ một câu, hắn rất thích hợp trộn lẫn ma đạo. Quả nhiên, tiểu tử này tâm trí như yêu, sắc thực như thế a. Nàng cũng quả nhiên là hài hước, thế mà cũng cho là hắn thánh mẫu tâm cùng xúc động. Thấy đối phương không nói lời nào, Liêu Trần cảm thấy không sai biệt lắm. Vì vậy nói, tất cả những thứ này thành công khả năng đều xây dựng ở Trung gia sau lưng vị tông sư kia bị giết, mà lại phải bảo đảm bạn vô nhất thất giết hắn. Cho nên, các ngươi còn không mau chuẩn bị giết hắn nha, tận dụng thời cơ, lúc không thể đợi. Chương 30, thật đau lòng a chương 30, thật đau lòng a. Mộ Âm Âm rời đi rất gấp. Nhìn đối phương rời đi, Liêu Trần triệt để thư giãn xuống, nguyên bản liền hết sức suy yếu mệt mỏi hắn, trực tiếp ngồi liệt tại một cái ghế lên. Mẹ nó, Trung gia còn dùng tông sư uy hiếp hắn. Vậy liền đem tông sư giải quyết. Thật sự cho rằng hắn là các ngươi tùy ý bắt chẹt. Đột nhiên phát hiện ma đạo nằm vùng thân phận, vẫn là có giá trị. Bằng không, hiện tại cục diện này hắn thật đúng là không dễ phá cục. Hiện tại có khả năng lừa dối ma đạo đi vì hắn làm việc, ngồi mát ăn bắt bằng a. Bất quá tông sư quá mức mạnh mẽ, chỉ hy vọng ma đạo ra sức điểm, đừng cho đối phương chạy, tranh thủ một hơi đem hắn chém giết. Cảm thụ được thân thể suy yếu, Liêu Trần ngồi xếp bằng xuống đến, lấy ra mấy khối linh thạch, vận chuyển thái sơ quyết hấp thu linh khí trong đó khôi phục tự thân. Đang hấp thu hai khối qua đi, cảm nhận được tự thân tinh khí thần khôi phục. Liêu Trần lần nữa vận chuyển thái sơ quyết, bắt đầu hấp thu hút vào trong cơ thể dương hỏa. Chém giết Tiễn An cùng Trung Thác, đạt được bọn hắn ba ngọn đèn hỏa. Với bạn, mượn cơ hội này tăng cao thực lực. Liêu Trần giờ phút này có chút cấp bách, hy vọng mau sớm đi đến lục phẩm. Coi như Trung gia sau lưng tông sư được giải quyết, như vậy Trung Minh Khôn cũng là một cái phiền toái, hắn nhưng là hàng thật giá thật lục phẩm. Liêu Trần thực lực còn khó có thể chống lại lục phẩm. Trung Minh Khôn muốn là không quan tâm, thật chỉ là nhìn chằm chằm hắn muốn phục sát hắn, hắn cũng sẽ phi thường đau đầu. Rất có thể sơ ý một chút liền bị đối phương giết chết. Đi vào cái thế giới này, Liêu Trần hàng đầu mục tiêu là sống sót, thứ hai là sống tới nhuận. Bằng không, hắn vì cái gì như vậy kháng cự đi quỷ trấn? Bởi vì nơi đó lại nguy hiểm lại gian khổ, thật không muốn đi a. Cho nên, nếu như đi đến lục phẩm, liền không sợ Trung Minh Khôn phục sát. Hắn dám đến, Liêu Trần liền có thể tiễn hắn đi bồi con của hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn mặc dù có được Huyền Đăng Tông kế thừa tông chủ đại nghĩa, thế nhưng thực lực không đủ mong muốn ngồi lên tông chủ vị trí, sợ cũng không dễ dàng. Có thể là, chỉ cần hắn đi đến lục phẩm, cùng chấp điện các trưởng lão một cảnh giới, lại thêm hắn đại nghĩa danh phận, ai còn có thể phủ định chính mình trở thành tông chủ, khi đó sinh hoạt mới thật sự là tưới nhuần a. Hừ, đến lúc đó nhất định phải nuôi mấy cái mỹ mạo thị nữ, lại làm điểm trang phục nữ buộc cho các nàng xuyên. Vì mạng sống, vì vị trí tông chủ, vì cuộc sống tốt đẹp, lục phẩm bắt buộc phải làm. Vì vậy, Liêu Trần vận chuyển thái sơ quyết, điên cuồng luyện hóa hấp thu dương hỏa. So với linh hạch, dương hỏa thích hợp nhất luyện hóa cũng thích hợp nhất tăng lên thực lực bản thân, tốc độ nhanh lại phẩm chất cao. Trung thác tam phẩm cũng chưa tới, hắn dương hỏa có chút ít còn hơn không đi, Liêu Trần rất nhanh liền hấp thu. Không trả tiền an thân vị ngũ phẩm, hắn dương hỏa tại thái sơ quyết dưới, chậm rãi tăng lên thực lực của hắn. Ngũ phần không, 42, ngũ phần không, 43, ngũ phần không, 44, ngũ phần không, 45, ngũ phần không, 46. Như thường luyện khí sĩ, muốn tăng lên 1% hết sức không dễ dàng, nhưng Liêu Trần lại như là uống nước một dạng đơn giản, đang điên cuồng tăng lên. Loại tốc độ này nếu có thể một mực kiên trì, hắn rất nhanh liền có khả năng nếm thử đột phá đến lục phẩm. Chẳng qua là, hết sức đáng tiếc. Ngũ phẩm dương hỏa ẩn chứa tinh hoa mặc dù nhiều, thế nhưng tại đi đến ngũ phẩm 0.51 về sau, dương hỏa liền bị triệt để luyện hóa sạch sẽ. Liêu Trần tại ngũ phẩm cảnh tu hành, cũng cuối cùng hơn phân nửa. Đáng tiếc à, dương hỏa tinh hoa không đủ a, muốn nhất cổ tác khí trùng kích đến lục phẩm cấp độ, lại thêm một cái lục phẩm cảnh tinh hoa đều còn chưa đủ. Nếu là có hai cái lục phẩm, hoặc là có một cái tông sư cảnh dương hỏa cho ta liền tốt, cái kia liền trực tiếp cất cánh. Liêu Trần thở dài một cái, còn một con đường liền là dựa vào linh thạch luyện khí đan loại hình tài nguyên chất đống, mặc dù tốc độ so với dương hỏa chậm, nhưng cùng lắm thì liền tránh một quãng thời gian lại nói. Chỉ bất quá hắn điểm này tài sản cũng không đủ a, linh thạch cùng luyện khí đan đều chết quý, cần phải là làm từng bước tu hành, khi đó ngày liền lớn. Liêu Trần nhẹ nổ một ngụm trọc khí, đứng lên ngay mắt, một cô u ám xông lên trong óc, suýt nữa ngã xuống đất. Cái này khiến Liêu Trần có chút bất đắc dĩ, thái sơ quyết nghịch tiên là thật nghịch tiên, thế nhưng ác tâm cũng là thật ác tâm, hắn không cần nhìn liền biết hắn ấn đường lại biến thành đen, lại đen xuống khả năng liền muốn bị thiên khiển. Xem ra, phải nghĩ biện pháp, nắm ấn đường biến thành màu đen sự tình cũng giải quyết một cái. Còn có, gần nhất thời bận không đủ, có phải hay không liền cùng ấn đường biến thành màu đen có quan hệ. Khôi phục tinh khí thần, Liêu Trần ra khỏi phòng, nghĩ thầm tới Hồng Tụ chiêu hai lần, cái gì cũng không có làm. Này nếu là đổi lại tiếp trước đi buổi chiếu phim tối hai lần, liên cô nương tay đều không chạm qua, đều muốn bị hắn hồ bằng cầu hữu trào phúng mị lực không được, nghiêm trọng một điểm, sẽ bị hoài nghi phương diện nào đó năng lực không được. Ai, đã từng Liêu Trần liền bị hại nặng nghề, thường xuyên liền tự mình một người không có cô nương bồi, bởi vì một người tại buổi chiếu phim tối uống rượu bị chế giễu. Nhưng bọn hắn căn bản không hiểu, hắn chẳng qua là có một khỏa băng thanh ngọc khiết trái tim. Đồng thời, ánh mắt có một chút như vậy cao mà thôi. Cũng không biết cổ đại phong nguyệt nơi trốn thế nào, trước gọi một nhóm xem một chút đi, nếu là không có, vậy liền đổi một nhóm. Bây giờ không có, lại thế nào cũng không thể bị khuất chính mình thẩm mỹ. Liêu Trần ra khỏi phòng, đang chuẩn bị đi tìm Lưu Mụ Mụ an bài cho hắn an bài. Đã thấy đến Lưu Mụ Mụ đong đưa người đẹp hết thời eo, đi đến Liêu Trần trước mặt nói, lần trước ngươi không phải nói muốn an bài Như Yên cùng ngươi sao? Ta cuối cùng làm xong nàng tư tưởng công tác, hiện tại ta dẫn ngươi đi. Liêu Trần híp mắt nhìn thật sâu liếc mắt Lưu Mụ Mụ, nhưng ngay lúc này trên mặt tươi cười, ai nha, còn có loại chuyện tốt này. Lưu Mụ Mụ ngươi quả nhiên nắm ta để ở trong lòng. Về sau tới Hồng Tụ Chiêu, ta đều tìm ngươi an bài. Cái kia liền đạt tạ công tử. Ngươi cũng không biết, vì thuyết phục Như Yên, ta nhiều khó khăn. Bất quá, hết thệ cũng là vì thực hiện nhường công tử hài lòng lời hứa a. Lưu Mụ Mụ thật sự là chú trọng người a. Đâu có đâu có, chẳng qua là làm ta nên làm. Liêu Trần cùng Lưu Mụ Mụ đều mặt mũi tràn đầy là cười, một đường thương nghiệp lẫn nhau thổi khách sáo, cuối cùng đi tới một cái ưu tĩnh trong sân. Liêu Trần mới vừa đi vào, nhìn thấy tại cửa viện ngồi mấy cái cô nương, mấy cái tuổi trẻ cô nương đối diện, Nghiêm Tân ngồi ở kia nhìn xem các nàng vò đầu bứt tai, trước người bày biện trang giấy. Nhìn thấy một màn này, Liêu Trần hơi hơi ngẩn người, nhìn xem Lưu Mụ Mụ nhịn không được hỏi, đây là làm gì? Lưu Mụ Mụ cười nói, Nghiêm Tân công tử cùng chúng ta như yên đánh cờ thua, cam tâm vì ta nhóm hồng tụ chiếu cô nương làm thơ 10 ngày, này không? An bài một chút cô nương cho Nghiêm Tân nhìn một chút, định chế một chút thi từ a. Nói đến đây, Lưu Mụ Mụ cảm thấy bên người Liêu Trần càng thuận mắt. Cái kia một bài thi từ tại sông Tần Hoài trắng trận chuyển sướng, hồng tụ chiêu thanh danh vang dội, gần nhất sinh ý tăng vọt một đoạn dài. Mà Nghiêm Tân trầm mê hồng tụ chiêu tin tức cũng bị bọn hắn vụng trộm truyền bá ra, tăng thêm thỉnh thoảng chạy ra Nghiêm Tân thi tử, càng làm cho vô số người đọc sách xu thế chi như theo đuổi, tiến tới lưu lại một chút thi tử, hình thành tốt tuần hoàn. Chỉ bất quá, khổ Nghiêm Tân bị ép tài sáng tạo khô kiệt. Nghiêm Tân cũng nhìn thấy Liêu Trần, lời còn chưa nói, lại đột nhiên oa một tiếng khóc lớn, xúc động đến lệ nóng doanh trọng, thanh âm nghẹn ngào hô, huynh đài. Sau đó, hắn trực tiếp nhào về phía Liêu Trần, liền muốn ôm chặt lấy Liêu Trần. Liêu Trần dọa đến liền lùi mấy bước, hoảng sợ nhìn xem Nghiêm Tân. Hắn biết mình dáng dấp đẹp trai, thế nhưng cũng tuyệt không cho phép nam nhân thèm nhỏ dãi hắn. Nghiêm Tân thấy Liêu Trần rời xa hắn, u oán nhìn xem Liêu Trần. Hắn quá thảm rồi, chưa từng có thảm như vậy. Ngâm thi tác đối vốn là một chuyện vui sướng, thế nhưng bị buộc cưỡng ép sáng tác, hơn nữa là cường độ cao sáng tác, vậy liền quá hỏng mất, hắn hiện tại cảm giác đầu đều muốn nổ. Đặc biệt là, hồng tụ chiêu từng đợt cô nương, đều như vậy như hoa như ngọc, hắn lại chỉ có thể bắt hết óc nhìn xem, loại thống khổ này người nào hiểu. Hiện tại nhìn thấy, lúc ấy chỉ bảo hắn đánh Vũ Xuân Hỉ người tốt, hắn chỉ cảm thấy gặp thân nhân a. Có thể vị này thân nhân, thế mà cảnh giác nhìn xem hắn, hắn đây là không nhớ rõ chính mình rồi. Thật đau lòng a. Chương 31, là trà mới sao? Chương 31, là trà mới sao? Nghiêm Tân lần nữa ung dung nói một câu, huynh đài, ngươi không nhớ rõ đã giúp ta sao? Đó, ngươi cũng không phải đại minh ven hồ mưa hạ sen, ta chẳng qua là đã giúp ngươi, cũng không phải ngủ qua ngươi, ta dựa vào cái gì phải nhớ được ngươi? Chờ chút, hắn nói ta đã giúp hắn. Chuyện khi nào? Ta chỉ nhớ rõ ta nhường Vũ Xuân Hỉ nôn ngươi một mặt a. Nghiêm Tân ánh mắt nhìn về phía Lưu Mụ Mụ, muốn nói lại thôi. Lưu Mụ Mụ là thức thời người, đối Liêu Trần nói, công tử trước cùng hắn trò chuyện một hồi, ta đi nhường Như Yên chuẩn bị một chút. Nói xong, vẫy vẫy tay, nhường ngồi ở kia chờ lấy Nghiêm Tân làm định chế thơ cô nương cùng rời đi. Thấy tất cả mọi người rời đi, Nghiêm Tân than thở khóc lóc kể lể hắn bị Vũ Xuân Hỉ cùng Hồng Tụ Chiêu tính toán, giận dữ mắng mỏ bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, đồng thời đối Liêu Trần chỉ bảo hắn đánh Vũ Xuân Hỉ cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không phải ngày đó đánh hắn một chầu thở một hơi, ta hiện tại sợ càng là tích tụ khó tiêu. Huynh này, đa tạ ngươi a. Nhìn Nghiêm Tân mặt mũi tràn đầy cảm kích vẻ mặt, Liêu Trần chột dạ ép một cái. Cũng không biết hắn biết được tất cả những thứ này chủ đạo là ai về sau, Nghiêm Tân có thể hay không muốn lộng chết hắn. Thế là, Liêu Trần nghĩa phẫn điển ứng nói, đáng giận. Vũ Xuân Hỉ tâm tư cư nhiên như thế ác độc. Quả nhiên là Kim Lang đệ nhất bại hoại, để cho người ta phỉ nổ. Nghiêm Tân dùng sức gật đầu nói, này Hồng Tụ Chiêu cũng không phải địa phương tốt gì, biết ta là người đọc sách nhất thủ hứa hẹn trùng tên âm thanh, thế mà liên thủ với Vũ Xuân Hỉ hồ ta. Không biết ngày đêm vì bọn họ cô nương làm thơ từ dương danh a, ta đầu đều muốn nổ. Ô, đơn giản so khổ công còn không bằng. Mà đây vẫn chỉ là 2 ngày, cuộc sống như vậy muốn kiên trì 10 ngày a. Nói đến đây, Nghiêm Tân lại nhịn không được kêu rên sụp đổ, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Thấy Nghiêm Tân thảm trạng như vậy, Liêu Trần cũng nhịn không được sinh ra một điểm áy náy, thế là hắn mở miệng nói, có muốn không chờ ta một chút nhìn thấy Liêu Như Yên, vì ngươi cầu xin tha. Huynh đài, tuyệt đối đừng đi gặp Liêu Như Yên, trước kia ta cảm thấy nàng yếu đuối như nước, nhã nhặn hiểu chuyện, đẹp không gì sánh được, vẫn muốn âu yếm. Bây giờ quay đầu tưởng tượng, quả thực là một cái bò cạp độc mỹ nhân. Ngươi không phải là đối thủ của nàng, ta sợ ngươi cũng bị nàng tính toán. Liêu Trần có chút xấu hổ, nghĩ thầm Như Yên thanh danh không lại bởi vậy hỏng a. Cho nên hắn nhỏ giọng vì nàng biện hộ, không đến mức đi, khả năng có hiểu lầm gì đó cũng có nói. Tuyệt không có hiểu lầm. Không phải Liễu Như Yên cùng Nghiêm Tân làm cục, ai có thể hố ta như thế? Huynh đài, nghe ta một câu, tuyệt đối đừng bị mỹ mạo của nàng cùng yếu đuối lừa gạt. Liêu Trần trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đối mặt như thế chân thành lời nói, chỉ có thể trả lời nói, được rồi. Nghiêm Tân thở dài thở ra một hơi nói, sư trưởng lặp đi lặp lại khuyên nhủ ta, trên đầu chữ sắc có cây đao, hết lần này tới lần khác ta tự cho là đúng không nghe lão nhân nói, hiện tại cuối cùng gặp báo ứng. Cảm thán nhân sinh Nghiêm Tân, lúc này lại thấy Liêu Trần hướng nội viện đi đến. Liêu Trần thực sự không muốn nghe một cái oán phụ. Ngạch, oán nam tại đây than thở. Bồi hoa khôi không tâm sao? Nhưng Liêu Trần cử động, lại làm cho Nghiêm Tân gấp giọng nói, huynh đài, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo, ngươi biết rõ nàng người nào, làm sao còn đi tìm nàng? Ham sắc đẹp tham khó lường a. Liêu Trần không muốn cùng Nghiêm Tân giận, thuận miệng đáp, ta xem sắc đẹp như mây bay, chỉ là gặp khó lường Nghiêm huynh ngươi gặp dạng này khổ, ta đi cùng Liễu Như Yên thật tốt luận đạo, để cho nàng sớm ngày thả ngươi đi. Nghiêm Tân sững sờ, nhìn Liêu Trần đi xa bóng lưng. Hắn đột nhiên con mắt tập ước, người tốt à, biết rõ Liễu Như Yên là ai, còn nguyện ý giúp hắn ra mặt, quả nhiên là nghĩa sĩ. Ai nha, quên hỏi tên họ của hắn. Bất quá, hắn cũng không chủ động nói cho ta biết tục danh. Đây mới thật sự là làm việc tốt không lưu danh đi. Quả nhiên là có đức độ. Liêu Trần không biết Nghiêm Tân tại như thế nào náo bổ, hắn đối Nghiêm Tân làm lao công đã không có gì gánh nặng trong lòng. Năm đó bọn hắn 3 ngày 1 tiểu khảo, 5 ngày lớn nhất kiểm tra thời điểm, kiểm tra đến thấy bài thi đều muốn nói, không phải cũng là vắt hết não. Lao sư đều nói rồi, cũng là vì các ngươi tốt. Cho nên Nghiêm Tân cảm tạ hắn cũng không sai, hắn cũng là vì tốt cho hắn, là vì ma luyện hắn thi tài. Đi vào trong sân, có tỷ nữ vì hắn dẫn đường, trực tiếp dẫn hắn tiến vào một căn phòng. Gian phòng này bố trí rất tinh xảo, trên mặt đất phủ lên hàng vỉa hè, đạp lên hết sức mềm mại. Công tử tại đây ngồi tạm một lát, tiểu thư tại trang điểm, rất nhanh liền tốt. Tỷ nữ không người nói với Liêu Trần, đồng thời đi đến trước bàn, đốt lên bên trong lư hương ấm hương, hương khí bốn phía. Liêu Trần quan sát một chút bốn phía bài trí, cầm kỳ thư họa đều có đặt, đặc biệt là trên bàn đàn, một sắc chì bù, hẳn là có một ít năm tháng, đảo đều là đồ tốt. Không hổ là hoa khôi, mặt bài vẫn là tại nơi này, này trong phòng đồ vật liền không có phàm phẩm. Tại Liêu Trần tọa hạ lúc, Liễu Như Yên tại sau tấm bình phong bên trong phòng, nàng lúc này đang tắm gội tốt, da thịt mỡ đông như ngọc, Lưu Mụ Mụ đang ở vì nàng mặc quần áo áo. Đồng thời miệng nói, cái kia bài thơ liền là theo trong tay hắn lấy ra, ngươi thử một chút hắn, xem hắn có phải là thật hay không có tài hoa. Liễu Như Yên nghe được động tĩnh ngoài cửa, biết có người tìm đến, gật đầu nói, cảm giác như thế thơ, hắn hẳn là ngẫu nhiên đạt được, hắn một cái luyện khí sĩ, hẳn là làm không được. Quản hắn có phải hay không đâu, thử một chút lại không sao. Ngươi cầm kỳ thư họa đều là thượng đẳng, tướng mạo cũng là tuyệt hảo. Nhưng vì cái gì tại sông Tần Hoài rất nhiều hoa khôi bên trong, một mực không nóng không lạnh, hay là bởi vì không có có danh tiếng a tại sông Tần Hoài các đại thuyền hoa lầu các lẫn vào cô đường, lẫn vào đều là một cái danh tiếng. Một phần bạn hắn thật có tài hoa đâu. Lừa gạt hắn vì ngươi làm ra thơ hay tử, ngươi chẳng phải có thể phát hỏa. Liễu Như Yên gật đầu, nếu xử lý người này, ai không muốn hỏa a, ai không muốn độc chiếm vị trí đầu. Chỉ bất quá, nàng một mực mở không ra cục diện. Ta đây liền thử một chút hắn. Liễu Như Yên gật đầu, cầm kỳ thư họa nàng mọi thứ đều được, thế nhưng thích nhất lại là thi tử, đối thi tử có gan si mê yêu thích. Nàng mặc dù không có làm thi từ linh tính, nhưng dám thưởng trình độ lại là nhất lưu. Nàng đi dò xét, tất nhiên có thể biết Liêu Trần tài nghệ chân chính. Đi thôi. Lưu Mụ Mụ gật đầu, vì Liễu Như Yên trải kỹ trang, liền đưa nàng đi ra bùng trong. Lâu chủ phân phó muốn nhiều tìm hiểu một chút Liêu Trần người này, như vậy thì theo xác định cái kia đầu đầy lâu hồng tụ chiêu có phải là hắn hay không làm bắt đầu. Liêu Trần tại phòng khách đợi không bao lâu, chỉ thấy một nữ tử đi tới, nàng thân mang một kiện khinh bạc sa y, có gan mông lung như ẩn như hiện dụ hoặc. Thu thủy con ngươi như thanh đũ liễm diễm sóng biếc, như tuyết như ngọc ngưng xương da thịt, tinh xảo như câu môi anh đào đều cho người ta một loại vừa đúng tuyệt mỹ. Tăng thêm viện chuyển vừa nắm, cảm giác hơi dùng sức liền có thể bẻ gây bằng eo, cho người ta một loại dễ bắt nạt yếu đuối cảm giác, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Nữ tử đi đến Liêu Trần trước mặt, tại một cái trà trước bàn ngồi xuống, đối Liêu Trần nhuyễn miệng cười, giữa lông mày chạy xuôi theo giả dích bị ý, muốn chảy ra vết nước, kéo ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói, "Công tử, là muốn uống trà vẫn là uống rượu đâu?" Liêu Trần nói tiếp, "Là trà mới sao?" Chương 32, trên sông Liễu Như Yên chương 32. Trên sông Liễu Như Yên trả mới. Có vừa ngắt không bao lâu mao nhọn. Liễu Như Yên thanh âm nhấm nhất, lấy ra mao nhọn, ngón tay ngọc như hành, động tác ưu mỹ thành thạo cua được ngâm thượng hạng mao nhọn, hương trà thanh đu sông vào mũi. Liền biết không phải là mình muốn đến trả mới. Liêu Trần thở dài thở ra một hơi, bưng lên ly trà trước mặt, tùy ý uống một ngụm. Công tử không thích loại trà này sao? Ta đây đổi mặt khác tốt. Liễu Như Yên thấy Liêu Trần không hăng hài lắm, cho là hắn không thích loại trà này. Thật không tệ, liền uống cái này đi. Liêu Trần tùy ý trả lời, tầm mắt rơi vào nàng khinh bạc sa y bên trên. Da trắng nõn nà như ẩn như hiện. Hôm nay thỉnh công tử đến, là muốn biết hôm đó cái kia đầu Bồ Tát rất có phải hay không công tử sở tác. Liễu Như Yên chớp hai mắt, tươi đẹp mà trong veo. Nàng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi Liễu Trần, hào phóng mà chân thành. Thân là hoa khôi, biết như thế nào mới có thể không làm cho nam nhân chán ghét. Quả nhiên, Liễu Trần không có toát ra phản cảm, mà là mỉm cười nhìn xem Liễu Như Yên nói, "Như Yên, cô nương cũng ưa thích thi tử." Liễu Như Yên lắc lắc đầu nói, "Như Yên không là ưa thích, mà là si mê. Chẳng qua là đáng hận tài hoa không đủ, vô pháp làm thơ." Như Yên cô nương nói câu nói này ta liền không nhận, mặc dù ta cùng Như Yên cô nương chưa quen thuộc, thế nhưng liên quan tới ở mức chuyện này, ngươi tuyệt sẽ không thua những người khác. Liêu Trần chém đinh chặt sắt nói. Liêu Như Yên tụ sủng nhược kinh, nơi nào nghĩ tới Liêu Trần thế mà nhìn như vậy tốt nàng. Đồng thời lại có chút ngượng ngùng, đẹp đẽ xinh đẹp mà tưởng đỏ nói, công tử quá khen. Nghe nói Như Yên cô nương đàn múa xong tuyệt, không biết may mắn nhìn qua sao. Liêu Như Yên thấy Liêu Trần liền là không đề cập tới Bồ Tát rất sự tình, nàng nhuận miệng cười, nụ cười ngọt ngào, công tử yêu cầu, Như Yên tự nhiên thỏa mãn. Chẳng qua là, Như Yên đàn xong một khúc, nhảy xong khe múa, công tử có thể muốn nói cho ta biết Bồ Tát rất có phải hay không là người làm. Ha ha, vậy phải xem Như Yên cô nương trình độ. Liễu Như Yên đứng dậy, váy dài lau nhà, ta đây trước hết vì công tử khẽ một bàn. Liễu Trần nói ra, ta cũng không dám mệt mỏi Như Yên cô nương, như vậy đi, ngươi nhảy lên khe múa là được, đàn liền không bắn. Liễu Trần nghĩ thầm, nhìn một chút tính bền dẻo liền tốt, đến mức đàn như thế loẹ loẹt đồ vật, không có hứng thú quá lớn à, dù sao cũng không phải ống tiêu. Tốt. Liễu Như Yên hết sức dịu dàng, quả nhiên là khách nhân trí thượng, nét mặt tươi cười uyển chuyển đáp ứng. Liễu Như Yên đứng tại gian phòng trên mặt thảm, nhẹ chuyển tay áo dài, thân thể mềm mại tùy theo xoay tròn, động tác hoặc chậm hoặc nhanh, thỉnh thoảng bước nhẹ huyền chuyển giống như là yến tử ẩn náu sao huyền, thỉnh thoảng bay nhanh cao tường giống chim khách chim đêm kinh. Giáng múa nhàn huyền nhu cháo, nhất cử nhất động ở giữa, như gió như nước, huyền chuyển vô song. Liêu Trần cái này không hiểu múa người, cũng cảm thấy đến nhanh như cầu vồng, mỹ diệu đến cực điểm. Trọng yếu nhất chính là cái kia vòng eo, cái kia đường cong, cái kia tính bền dẻo. Quả nhiên là được xưng tụng là tuyệt hảo kinh diễm. Khe múa múa tất, Liễu Như Yên như là mảnh sứ trang khí trên trán có một tầng mồ hôi dị, nàng giẫm lên bước chân, mềm mại như nước đi đến Liêu Trần trước mặt, "Công tử, hiện tại có khả năng nói cho ta biết sao?" Liêu Trần nhìn lên trước mặt linh lung bay bổng nữ tử, đáp phi sở bẩn nói, "Ta hơi mệt chút, mong muốn tắm gội nghỉ ngơi." Liêu Như Yên ngẩn người, hơi hơi nhíu mày. Hắn đây là ý gì? Nàng vẫn là thanh quan nhân, khi nàng cùng thanh lâu cái khác nữ tử một dạng có khả năng kéo trải sao? Liêu Như Yên cắn cắn hàm răng nói, công tử, ta này không tiện tắm gội nghỉ ngơi. Liêu Trần thầm nghĩ, trước kia buổi chiếu phim tối cô nương cũng đều là nói như vậy, đều cùng hắn nói theo không đi ra. Còn không phải giá không đủ tiền, mong muốn bắt chẹt một thoáng. Đây là thanh lâu, sáo lộ còn không phải như vậy một dạng, liền không có thanh lâu còn không mời khách. Xem ra là cảm giác mình cấp không nổi giá. Đương nhiên, Liêu Trần cũng xác thực cấp không nổi. Nhưng Liêu Trần có thủ đoạn khác, ga thủy tinh màn bên trong có phần lê gối, ấm hương chọc mộng nguyên đương gấm. Trên sông Liễu Như Yên, ngông bay tàn nguyệt tiên. Liêu Trần niệm xong này nửa lời nói sơ lầm, đang ngâm trà Liễu Như Yên, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, chén trà trong tay ken một tiếng quẳng trên bàn. Lập tức nhìn thấy Liễu Như Yên cái kia đẹp đẽ tuyệt mỹ mặt tràn đầy ửng hồng, thân thể run nhẹ nhẹ. Hảo thơ, tuy chỉ là nửa khuyết, nhưng là cực phẩm tác phẩm xuất sắc, nếu là hạ nửa khuyết cũng là như thế, đủ để truyền khắp toàn bộ sông Tân Hoài. Liễu Như Yên đối với mình đánh giá thi từ trình độ tự tin vô cùng, cho nên nàng mới càng thêm khó mà ức chế kích động của mình. Trên sông Liễu Như Yên, trên sông Liễu Như Yên a là nàng. Viết nàng a. Nếu là hạ nửa khuyết cũng dạng này trình độ, nàng đem tại sông Tần Hoài một lần là nổi tiếng, tại rất nhiều hoa khôi bên trong cũng đem hàng đầu. Thậm chí có khả năng mượn này bài thơ lưu danh sử xanh. Cái nào thanh lâu nữ tử có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc? Tưởng tượng, nàng liền không ức chế được cấp bách nói, "Công tử, hạ nửa khuyết đây." Liêu Trần nói, "Hôm nay cùng người đại chiến một trận, trên thân sền sệt." Liễu Như Yên không chút suy nghĩ, đối bên trong hồ, "Tiểu Thúy, mau mau đi chuẩn bị nước nóng." Hô xong, Liễu Như Yên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Liêu Trần. Liêu Trần cũng không quan tâm lưng một bài thi tử, tiếp tục nói, thơ trắng sắc thu cạn, người thắng so le kéo. Song tóc mai cách hương hồng, ngọc châm trên đầu gió. Liêu Trần niệm xong, Liễu Như Yên con ngươi có mơ hồ nước mắt. Một bài tử, tán dương nàng vẻ đẹp, phủ lên đến tâm động vẻ đẹp, miêu tả nàng tâm linh mỹ hảo. Lại cảm thán nàng lạnh lẽo mê ly, thanh lâu nữ tử người nào không có tâm tình như vậy. Liễu Như Yên nhìn chăm chú Liêu Trần, ung dung hô một câu, công tử. Nàng chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh muốn biết Liêu Trần có phải là thật hay không có tài hoa. Có thể là không nghĩ tới có thể được đến dạng này một bài thi tử, nàng danh dương sông Tần Hoài có hy vọng rồi, lưu danh sử xanh cũng có khả năng. Chẳng qua là, không nghĩ tới, lần đầu gặp gỡ công tử thế mà hiểu nội tâm của ta. Bị Liễu Như Yên đôi tròng mắt kia ai oán nhìn chằm chằm, Liễu Trần thầm nghĩ, Ôn Đình Quân không hổ là hoa gian phái thi nhân tùy tổ, quả nhiên khủng bố như vậy. Một bài thi tử, cũng làm người ta muốn khóc. Tiểu thư, nước chuẩn bị xong. Tại Liễu Như Yên ung dung nhìn chằm chằm Liêu Trần lúc, tỷ nữ không người tới hồi báo. Liễu Như Yên này mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến vừa mới thất thố, vẻ mặt xoa một tầng say lòng người đường đỏ, sau đó nói, "Tiểu Thúy, ngươi mang công tử đi tắm, ngươi không mang ta đi." Liêu Trần sững sờ, không hổ là hoa khôi, này giá tiền thế mà còn chưa đủ. Này một bài đầy đủ nàng dương danh sông Tần Hoài đi. Liêu Như Yên cắn hàm răng, nàng dám cam đoan. Liêu Trần tuyệt đối xem nàng như làm là thanh lâu mặt khác cô nương một dạng. Có thể là, nàng thật không phải a, nếu là nàng nguyện ý làm như vậy, nàng đã sớm dương danh toàn bộ thanh lâu. Chính là nàng không nguyện ý, cho nên mới như bây giờ không nóng không lạnh. Cứ việc nàng cũng biết, thanh lâu nữ tử khó thoát vận mệnh. Có thể nàng còn là muốn dãy rủa một ít. Liêu Trần thấy Liễu Như Yên còn không hề bị lay động, lại nói, đế bên trong phong quang hẳn là tiên, hoa như cẩm tú Liễu Như Yên. Liễu Như Yên vẻ mặt biến đổi, nghĩ thầm đây cũng là một bài. Hạ nửa khuyết đâu? Liễu Như Yên lòng ngưỡng ấy, nàng hết sức si mê thi tử, căn bản liền chịu không được này loại nửa khuyết lo lắng. Huống chi, đây là mang nàng tên nửa khuyết. Liêu Trần thấy Liễu Như Yên đứng tại cái kia bất động, nghĩ thầm này còn nện bất động. Quả nhiên, hoa khôi chính là muốn giá cao. Cùng buổi chiếu phim tối đầu bài một dạng. Thế là, Liêu Trần lại nói, xuân sơn như lông mày Liễu Như Yên, tiểm họa ban công tiểu đầu tiên. Hắn trà trộn phong nguyệt nhiều năm như vậy, đang đập tiền trong chuyện này còn không có thất bại qua. Dù cho lúc này không phải xã hội hiện đại, nhưng hắn học quán cổ kim, dung hội trung ngoại, há có thể không hiểu. Chương 33, công tử á chương 33, công tử á công tử. Liễu Như Yên thanh âm càng ngày càng ung dung phức tạp, cắn môi một cái nói, chẳng qua là mang công tử đi qua, công tử không cần nhớ quá nhiều. Được rồi. Liêu Trần hồi đáp. Liêu Trần tiến vào bùng trong, nơi đó đã có đốt tốt nóng hổi nước ấm, Liêu Trần vừa ngồi vào đi. Liễu Như Yên liền mặt như rớm máu một dạng muốn ly khai. Biết hay không Ngọc Lâu mộng xuân tỉnh, có người sầu sát Liễu Như Yên. Liễu Như Yên bước chân trong nháy mắt ngừng lại, đôi tròng mắt kia càng thêm u oán nhìn xem Liễu Trần. Cuối cùng, vẫn là không đi mở. Trăm hoa như gấm Liễu Như Yên, trang điểm tây hồ tháng hai trời. Thế là, Liễu Như Yên vì Liễu Trần kỳ lưng. Cao lầu thổi sáo Liễu Như Yên, đầy đất gió xuân rơi bay phất phơ. Thế là, Liễu Như Yên bị quên thời tiết quá nóng, quần áo trên người giảm một kiện. Khách bên trong gặp xuân một ngơ ngẩn, hoa mai tan mất Liễu Như Yên. Thế là, quần áo lại thiếu một kiện. Cuối cùng, Liêu Trần nhìn lấn xương phơi tuyết bay bổng nguyện chuyển thân thể, hắn một thanh ngăn lại vòng eo, sau đó phù phù một tiếng, nước tràn ra thùng xuôi theo, làm ướt một mảng lớn. Sau đó, trong thùng nước, bọt nước văng khắp nơi, thuận tiện lấy còn có hoa mai nở rộ trộn lẫn trong đó. Lớn như vậy thùng nước, trở nên lung la lung lay, mười phần không ổn định. Tơ lụa chân bóng thân thể thật chặt kề cận chính mình, Liêu Trần nhịn không được nhìn sang, trên người nàng còn dính lấy bọt nước, da trắng nõn nà nàng, càng là chiết xạ rung động lòng người sáng bóng, cái kia bay bổng tinh tế đường cong, cực điểm mỹ hoặc. Dù cho Liêu Trần đã là hiền giả thời khắc, vẫn như cũ tâm huyết khó đè nén a, đương nhiên còn có như vậy một điểm không dám tin. Người là thanh quan nhân, Liêu Trần khó có thể tin a, hắn coi là thân là hoa khôi, cái kia hẳn là đã sớm xuất gác. đồng thời có chút xấu hổ cùng ấy nấy, chính mình tựa hổ có một chút như vậy thô lỗ, trực tiếp hướng trong thùng nước kéo. Công tử, Liễu Như Yên lần nữa ưu ván la lên một tiếng. Bộ kia mảnh mai như nước bộ dáng, lại khiến người ta chịu mến lại khiến người ta mong muốn nước hiếp. Liễu Như Yên đồng dạng cũng không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy, nàng từng bước một bị thi tử dụ hoặc lùi bước, cuối cùng đều không nghĩ tới Liêu Trần thô lỗ như vậy, trực tiếp liền đem nàng kéo vào thùng nước. Nghĩ đến lấy được những thi tử kia, nhìn lên trước mặt cao giáo dương cương thân thể, nàng thở dài một cái. Cũng được, tại thanh lâu chạy không khỏi, không sớm thì muộn cần trải qua một ngày này. Hôm nay sớm đã trải qua cũng không tính là gì. Tối thiểu, thiếu niên này dáng dấp không kém, mà lại thật tài hoa hơn người, nghĩ đến cái kia há mồm liền ra một bài đầu rất tốt thi tử, nàng hiện tại tâm nhi còn đang run rẩy. Không sai, Liễu Trần mặc dù từng câu niệm đi ra Liễu Như Yên, thế nhưng về sau đều bổ nổi lên mỗi một bài thơ tử, đều là thượng phẩm. Nàng không cách nào tưởng tượng, trên đời này còn có người tài hoa hơn người đến loại tình trạng này, quả thực là yêu nghiệt, ta coi như là anh lạc học viện lao phu tử, đều không đạt được loại tình trạng này đi. Này loại tài hoa, làm cái gì luyện khí sĩ? Tiến vào anh lạc học viện, thành tựu đại nho không phải nhẹ nhàng sự tình sao? Liễu Như Yên không hoài nghi chút nào, nàng mượn này chút thi tử, đem triệt để dương danh toàn bộ sông Tân Hoài. Đệ nhất hoa khôi tên tuổi, sẽ không người có thể dung chuyển. Thậm chí, thân là thanh lâu nữ tử nàng có thể bởi vì này chút thi tử lưu danh sử xanh. Từ điểm này đến xem, nàng xác thực không lỗ. Chẳng qua là, hắn nguyên bản có thể dựa vào tài hoa chinh phục lòng của mình, bây giờ lại làm đến giống như là giao dịch một dạng. Cái này khiến Liễu Như Yên càng ngày càng có mấy phần u oán. Nàng mặc dù thân ở thanh lâu, thế nhưng nội tâm cũng là có lưỡng tình tương duyệt mỹ hảo mộng tưởng. Liễu Như Yên mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Liễu Trần, trong con ngươi tình ý đều muốn hóa thành nước dấu vết tràn ra tới. Liễu Trần chú ý tới, nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Hắn trước kia sợ nhất liền là cùng buổi chiếu phim tối muội tử chơi đùa, muội tử đột nhiên cùng ngươi đến rồi tình cảm. Đương nhiên, hắn đối xử lý chuyện như vậy rất có kinh nghiệm. Dưới tình huống bình thường, kết quả đều là muội tử lớn chửi một câu cặn bã nam căm hận rời đi. Có thể, hắn chưa bao giờ đụng phải buổi chiếu phim tối thanh quan nhân á, cho nên hắn hiện tại có chút hoảng hốt. Không có kinh nghiệm xử lý chuyện như vậy a, nhịn không được có chút trốn tránh ý nghĩ. Ha ha ha. Cái nào? Ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong, Liễu Trần mặc lên quần của mình, có chút chật vật trốn ra Hoa Khôi gian phòng. Liễu Như Yên nhìn đội vàng chạy trốn Liễu Trần, nàng tức giận gấp không thôi. Tình cảm ngươi còn sợ chính mình quấn lấy ngươi a? Quấn lấy ngươi chẳng lẽ ngươi còn bị thua thiệt hay sao? Nghĩ đến vừa mới hỗn loạn, Liễu Như Yên lại nhịn không được mặt đỏ tới mang tai. Nhịn không được hít sâu vài khẩu khí, lắng lại lấy cảm xúc, đang muốn nhường tỷ nữ lần nữa chuẩn bị nước nóng thời điểm, đã thấy đến Liễu Trần chạy trở về. Liễu Như Yên lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ, lúng đồng tiền như hoa. Cái kia, ngươi chuẩn bị lúc nào thả Nghiêm Tân đi? Liễu Trần vừa vọt tới cửa sân, nhìn thấy Nghiêm Tân còn tại cái kia vào đầu đúc hai, hắn vẫn là nghe đồng tình Nghiêm Tân, nghĩ đến đáp ứng Nghiêm Tân xin tha cho hắn sự tình, cho nên lại trở về hỏi Liễu Như Yên. Liễu Như Yên bọc lấy tơ lụa chăn mền, nói, ba ngày đầy đủ ép khô hắn điểm này bút mực, chuẩn bị ngày mai thả hắn đi. Liễu Trần nói, ngươi xem thường Nghiêm Tân là một cái có tiềm lực người, các ngươi không ép một chút cũng không biết hắn cỡ nào có lực bộc phát, ta cảm thấy tài hoa của hắn chống đỡ 7-8 ngày không có vấn đề. Liễu Như Yên hoài nghi nhìn xem Liễu Trần, phải không? Người chị em khác cũng cần thi tử à, cũng không thể ngươi đạt được nhiều như vậy, lại canh cũng không cho người ta uống. Liễu Trần hết sức thân mật nhắc nhở. Liễu Như Yên vẻ mặt đỏ hồng, hắn này lời nói thật giống như nàng chỉ lo chính mình giống như. Liễu Như Yên nói, vậy liền 8 ngày đi. Ngươi có thể hay không cũng vì tỷ muội của ta làm? Có thể là, nàng lời còn chưa nói hết, Liễu Trần liền một cú khói trốn. Cái này khiến Liễu Như Yên hận đến trực cắn răng. Chưa từng thấy dạng này cậu nam nhân. Ta phí hết tâm tư, thậm chí dâng lên số tiền lớn. Lúc này mới may mắn, nhường Liễu Như Yên nguyện ý nhường người sau 8 ngày đi. Ai, thẹn với Nghiêm huynh a, ta chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Nghiêm Tân nhìn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn Liễu Trần, trong ánh mắt nhịn không được rưng rưng. Cái gì là nghĩa sĩ, cái này đúng vậy a. Nghiêm Tân cùng Hồng Tụ chiêu hợp mưu tính toán hắn, có thể nghĩ 10 ngày muốn biến thành 8 ngày có nhiều khó khăn, có thể nghĩ hắn bỏ ra bao lớn đại giới. Tại Hồng Tụ chiêu mặc dù thụ tra tấn, có thể là có thể nhận thức đến dạng này người tốt, hết thảy đều đáng giá. Huynh ngài hành động, Nghiêm Tân vô cùng cảm kích. Có thể cáo chi ngươi tôn tính đại danh, để cho ta vĩnh nhớ ân tình của ngươi. Liễu Trần khoát tay một cái nói, ta cũng không thể đến giúp ngươi cái gì, nói như ngươi vậy ta hết sức xấu hổ. Còn tính danh, không đáng giá nhắc tới. Nghiêm Minh không cần để ý tốt, Nghiêm Minh ngươi tâm bình thường vì cô nương làm thi tử. Ta còn có việc, liền không bồi Nghiêm Minh. Nghiêm Tân nhìn xem Liễu Trần rời đi bóng lưng, nắm tay chặt chẽ nắm chặt lại, huynh ngài ngươi chính là không nói, ta cũng có thể tra ra ngươi là ai. Trợ giúp Nghiêm Tân hưởng thụ ngày ngày đại khảo tăng lên việc học vui sướng, làm chuyện tốt, Liễu Trần cũng rất vui vẻ. Đi ra Hoa Khôi sân nhỏ, nghĩ thầm không biết Tinh Nguyệt lâu hiện tại thành công không có. Hy vọng bọn họ thành công a, bằng không bị một vị tông sư nhìn chằm chằm, hắn sẽ rất đau đầu. Đang nghĩ ngợi này chút, Liễu Trần lại nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, Liễu Trần ngươi hỗn đản này còn dám tới. Liễu Trần ghé mắt nhìn lại, thấy Vũ Xuân Hỉ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi tới, trên tay đã nắm bắt phù triện. Hết sức rõ ràng, lần trước Liễu Trần hố hắn nhường hắn đầy cõi lòng hận ý, lần này hạ quyết tâm muốn thu thập Liễu Trần. Làm sao đụng phải hắn? Liễu Trần nhìn đối phương muốn quăng ra phù triện, cũng cảm thấy tê cả da đầu, quỷ biết dạng này con em nhà giàu có nhiều ít phù triện. Có tiền thuật sĩ sẽ rất khủng bố, bởi vì phù triện của hắn có khả năng không ngừng quăng ra, chẳng khác gì là không ngừng phóng thích thuật pháp, có thể dùng tiền đập chết người. Chương 34, tông sư Dương Hỏa. Chương 34, tông tông sư Dương Hỏa xem bản thiếu gia hôm nay đánh không chết ngươi. Vũ Xuân Hỉ cắn hàm răng, hôn đản này hố hắn lại bị Nghiêm Tân đánh một trận, lần trước hắn hơi chút chậm chạp không có phản ứng lại, hôm nay chơi không chết hắn. Ngay tại Vũ Xuân Hỉ phụ triện liền muốn hướng Liêu Trần trên thân ném lúc, đã thấy đến Liêu Trần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, kích động bước nhanh hướng đi Vũ Xuân Hỉ, "Vũ huynh, có thể tính nhìn thấy ngươi." Vũ Xuân Hỉ chuẩn bị ném phụ triện tay dừng một chút, hơi sững sờ, tiểu tử này biểu hiện nhiệt tình như vậy mừng rỡ làm gì? Còn không mau trốn. Thật sự cho rằng bản thiếu gia không còn cách nào khác. Hắn này sững sờ ở giữa, Liêu Trần lại bước nhanh đi đến trước người hắn, một thanh nắm ở bờ vai của hắn nói, "Vũ huynh, lần trước chúng ta còn chưa kịp kết bái, thừa dịp hôm nay tháng ngày tốt, bổ sung. Đặc biệt, hắn từ đâu tới mặt để kết bái sự tình? Làm sao vậy? Vũ huynh ngươi không muốn?" Liêu Trần nhíu mày, nhìn xem Vũ Xuân Hỉ nói. Vũ Xuân Hỉ cắn hàm răng oán hận nói, "Hôm đó ngươi cùng ta phân rõ giới hạn, nhường Nghiêm Tân quần đầu chuyện của ta ngươi đã quên." Liêu Trần kinh ngạc nói, "A, Vũ huynh ngươi thế mà ghi hận ta sự kiện kia. Trách ta, làm việc trước quên giải thích cho ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã lý giải ta dụng tâm lương khổ." Vũ Xuân Hỉ cả giận nói, "Ngươi có cái gì dụng tâm lương khổ?" Liêu Trần hỏi, "Vũ huynh, ngươi nói là ở bề ngoài đối phó Nghiêm Tân dễ dàng, vẫn là ám chặt chặt đối phó Nghiêm Tân dễ dàng?" Vũ Xuân Hỉ nghi hoặc, "Có ý tứ gì? Ta nếu có thể trà trộn vào Nghiêm Tân vòng tròn, đạt được Nghiêm Tân tín nhiệm, cùng ngươi nội ứng ngoại hợp đối phó Nghiêm Tân đến được tốt, vẫn là chúng ta hai cái ở bề ngoài cùng một chỗ cùng Nghiêm Tân là địch đến được tốt?" Vũ Xuân Hỉ ngẩn người, đối đãi Nghiêm Tân này loại nhiều đầu góc ngụy quân tử, đương nhiên là dở trò tốt hơn rồi. Cho nên, Liêu Trần là muốn vì hắn làm nội ứng. "Vũ huynh ngươi hiểu rõ đi, chúng ta thân là kết bái huynh đệ, chuyện của ngươi tự nhiên là chuyện của ta. Nghiêm Tân nếu cùng ngươi là địch, cái kia chính là cùng ta là địch. Huynh đệ tự nhiên muốn vì ngươi chút giận trừng trị hắn, có thể thủ đoạn cũng sát thực đối với hắn vô dụng. Thế nhưng, ta trộn lẫn đến hắn trận doanh bên trong, vậy liền hoàn toàn khác biệt." Vũ Xuân Hỉ nghĩ thầm lý là đạo lý này, có thể là ngươi chỉ bảo bọn hắn quần đầu ta. Nghiêm Tân cũng không thể tùy tiện để cho người ta tiến vào hắn vòng tròn a, muốn lấy được công nhận của hắn, cùng ngươi phân rõ giới hạn tạo nên đối địch với ngươi phương thức dễ dàng nhất thành công. Cho nên lúc đó không kịp cùng ngươi nói, mà lại Vũ huynh ngươi bị đánh, ta là thật không nghĩ tới a, ta cho là bọn họ thân là người đọc sách, không đến mức buông xuống mặt mũi tới quần đầu ngươi, dù sao đánh lẫn nhau có nhục văn nhã, đó là ta tính ra sai lầm, ta hướng Vũ huynh nói xin lỗi." Vũ Xuân Hỉ hồ nghi nhìn xem Liêu Trần, nghĩ đến lúc đó hình ảnh, cảm thấy không quá giống là Liêu Trần nói dạng này. Liêu Trần thở dài một cái, "Người ta huynh đệ, làm sao đến mức điểm này tín nhiệm đều không có? Ngươi nếu là không tin, liền đi hỏi Lưu Mụ Mụ. Hôm đó, có phải hay không ta đưa một bài thi từ đến, hố Nghiêm Tân một thành, khiến cho hắn lập xuống đổ ước, bây giờ còn tại Hồng Tụ Chiêu làm thơ làm lao động. Hôm nay, Hồng Tụ Chiêu chuẩn bị thả Nghiêm Tân đi, cũng là ta yêu cầu khiến cho hắn làm thêm mấy ngày quân bác. Này chút ta chẳng lẽ là vì tự mình làm sao? Ta lại cùng hắn không oán không cừu. Vũ huynh, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ." Vũ Xuân Hỉ nhìn chằm chằm Liễu Trần nói, "Thật chứ? Ngươi còn đang chất vấn ta? Cũng được, chung quy là ta một người móc tim móc phổi bỏ ra hết thảy. Nếu không có tín nhiệm, vậy cứ như vậy đi." Nói xong, Liễu Trần vẻ mặt có chút xa xút, xoay người rời đi, thừa cơ thoát khỏi Vũ Xuân Hỉ. Vũ Xuân Hỉ ngơ ngác nhìn Liễu Trần cái kia cô đơn bóng lưng, hắn sờ lên mũi, thật chẳng lẽ là chính mình làm sai sao? Nhìn xem Lưu Mụ Mụ theo Hoa Khôi sân nhỏ đi tới, hắn cắn cắn răng, dậm chân hướng về Lưu Mụ Mụ đi đến. Hắn nói có phải thật vậy hay không, cái kia hỏi một chút Lưu Mụ Mụ liền biết. Rất nhanh, Vũ Xuân Hỉ liền theo Lưu Mụ Mụ khẩu bên trong biết được, Nghiêm Tân đúng là vì Hồng Tụ Chiêu cô nương bắt hết óc làm thơ dương dành, đồng thời biết được Liễu Như Yên Chi chuẩn bị trước ngày mai thả đi Nghiêm Tân, hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý nói muốn tháng ngày. Hết thảy đều phải đến xác nhận. Cái này, Vũ Xuân Hỉ trong chốc lát, đầy ngập áy náy tràn ngập trong lòng. "Liêu huynh, là ta có lỗi với ngươi." Nghĩ đến Liêu Trần cái kia cô đơn bóng lưng, nội tâm của hắn cũng ngế ẩm. Chính mình thật sự là một tên hỗn đản, Liêu Trần huynh đệ hẳn là thương thấu tâm đi. Ai, nên như thế nào mới có thể đền bù đối thương tổn của hắn? Liêu Trần thoát khỏi Vũ Xuân Hỉ, rất nhanh liền cảm giác đến phát chán. Hiện tại là hiền giả thời khắc, cũng không muốn tầm hoa vấn liễu, huống chi những oanh oanh đó yến yến đều không có Liêu Như Yên để mắt. Liêu Trần có chút hối hận, vừa mới không nên tại Vũ Xuân Hỉ trước mặt hắn tạo nạn lòng thoái chí người bố trí, hẳn là cho hắn cơ hội giải thích, dạng này còn có thể cùng hắn uống chút rượu giải buồn. Nhưng bây giờ tạm thời không thích hợp tìm Vũ Xuân Hỉ, đến làm cho hắn phát dục một thoáng ấy náy chi tâm. Cũng không biết Tinh Nguyệt lâu sự tình làm thế nào. Liêu Trần cấp bách nghĩ muốn biết rõ đáp án, nếu là thành công chém giết đối phương, cái kia trung gia nguy hiểm liền nhỏ, tối thiểu không cần cân nhắc lại hồi trở lại quỷ trấn. Tinh Nguyệt lâu, ngươi cho lực điểm a. Đang ở Liêu Trần rất cảm thấy nhàm chán lúc, lại nghe được mộ âm âm truyền âm, cái này khiến Liêu Trần nhãn tỉnh sáng lên, nhanh như vậy liền giải quyết. Hắn tranh thủ thời gian đi tới mộ âm âm nhà gian. Đẩy cửa ra, còn chưa thấy đến màn che phía sau mộ âm âm, lại thấy một cái thân mặc đạo phục một người nam tử bị trói gô bị vứt trên mặt đất, miệng bị tắc lại, trên thân khắp nơi là vết máu, vẻ mặt tàn đạm, thân thể suy yếu, hiển nhiên là thụ trọng thương bộ dáng. Trung gia sau lưng vị tông sư kia, Liêu Trần mặc dù chưa từng thấy qua đối phương, nhưng có thể bị trói ném đến trước mặt hắn luyện khí sĩ, 89/10 chính là hắn. Liêu Trần nhịn không được nhìn về phía màn che phía sau nữ tử, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trong mông lung nguyện chuyển dáng người vô cùng gợi cảm cho người. Chẳng qua là Liêu Trần không lòng dạ nào thưởng thức đối phương đường cong, mà là lòng tràn đầy rung động. Hắn muốn cho là có thể giết tông sư hiếm khi thấy, có thể là không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp bắt sống đối phương. Cái này Tinh Nguyệt lâu khủng bố như vậy sao? Hắn tựa hồ đối với Tinh Nguyệt Lâu nhận biết không đủ. Bất quá, đang sợ hãi Tinh Nguyệt Lâu mạnh mẽ sau, Liêu Trần lại nghĩ tới một sự kiện, nhịn không được xúc động đến tâm huyết sục sôi, tầm mắt sáng rực xem trên mặt đất tông sư. Đây là một vị tông sư a, một thân tinh khí thần sao mà bằng bạc, này nếu có thể rút hắn ba ngọn đèn hỏa, một thân tinh hoa cung cấp hắn thái sơ quyết luyện hóa, vậy hắn nhất cổ tác khí đi đến lục phẩm còn có gì khó tin sao? Lục phẩm a, đến cảnh giới này, chúng ta chả thủ sợ cái gì? Huyền Đăng tông chủ hắn tranh đều vàng thật không sợ lửa, chiếm hết ưu thế, trở thành tông chủ, vậy hắn liền có tương đương quyền chủ đạo, vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi. Bất quá, nàng bắt sống đối phương, chắc chắn sẽ không giao cho mình xử lý a, vậy như thế nào mới có thể có đến đối phương một thân tinh hoa đâu? Mộ Âm Âm thấy Liêu Trần tiến đến, mở miệng nói, lần này có thể bắt được một vị đại tông tông sư, Liêu Trần, ngươi lập xuống đại công. Đan Nguyên Thủy bị giam cầm bức trên mặt đất, hắn mặt xám như tro. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến, khó được đi ra một chuyến tông môn, thế mà liền bị ma đạo phục kích, rơi xuống trong tay đối phương, trên cơ bản là một con đường chết. Nguyên bản hắn cũng tiếp nhận kết quả này, chẳng qua là tiếc nuối có thể hận chính là, chưa có thể giết Huyền Đăng tông cái kia nghiệt xúc vì mình thân ngoại tôn báo thủ. Có thể nghe được Mộ Âm Âm hô tiến đến thiếu niên này gọi là Liêu Trần lúc, ánh mắt hắn trừng lớn, trong lòng lật lên sóng lớn, thân thể nhịn không được giằng co, điên cuồng dãy rủa dây thường muốn thấy rõ sở thiếu niên này. Liêu Trần, nếu như nhớ không lầm, chúng ta phái tới thông chi hắn người, nói đúng là Liêu Trần giết hắn thân ngoại tôn. Có thể, hắn rõ ràng là Huyền Đăng tông chân truyền a. Tại sao lại xuất hiện ở Ma đạo tông sư gian phòng? Một cái nháy mắt, Đan Nguyên Thủy trong nháy mắt hiểu rõ. Vì cái gì khó được ra một lần tông môn liền bị phục sát, vốn cho là chính mình vận khí không tốt, nhưng cái này căn bản là một cái bẫy. Đã sớm nghe nói Huyền Đăng tông có nằm vùng, lại không nghĩ tới lại có thể là một cái chân truyền. Mà lại nghe Mộ Âm Âm ý tứ, là hắn kế hoạch vấn này. Đan Nguyên Thủy trong lòng nổi lên căm giận ngút trời, chính mình đường đường một cái tông sư, bị Huyền Đăng tông một cái đệ tử cho tính toán xong đời. Hận a, thật hận a. Lão tử muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Đan Nguyên Thủy giãy giụa, điên cuồng mong muốn dây rủa xóa bỏ lệnh cấm cố cùng dây thừng, thậm chí trên người dây thừng xiết ra máu ngấn đều không ngừng. Có thể là hắn căn bản dây rủa không ra, không biết sống chết. Thấy Đan Nguyên Thủy còn đang liều mạng dây rủa, Mộ Âm Âm hừ lạnh một tiếng, một cỗ tông sư ý mang theo linh khí trực tiếp nện ở Đan Nguyên Thủy trên thân. Đan Nguyên Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun máu, nhưng bởi vì miệng bị chặn lấy, chỉ gặp hắn kìm nén đến toàn bộ mặt đều xanh, huyết dịch theo lỗ mũi chảy ngược ra tới. Mộ Âm Âm nói, biết vì cái gì bắt sống hắn đến trước mặt người sao? Ta hiểu làm thế nào. Liêu Trần gật đầu, sau đó trực tiếp tiến lên, đi đến Đan Nguyên Thủy trước người, trong tay xuất hiện một cây truy thủ, sau đó gọn gàng hướng về Đan Nguyên Thủy tim hung hăng vào đi. Liêu Trần tốc độ rất nhanh, mãnh liệt mà tàn nhẫn, trong nháy mắt liền đem Đan Nguyên Thủy đâm một lệnh đầu tim. Mộ Âm Âm bị một màn này đều choáng váng, gấp giọng hô, ngươi làm gì? Dừng tay. Có thể là nàng hô xong Liêu Trần dao găm đã rút ra. Mộ Âm Âm khí được mặt đều xanh rồi, thật vất vả bắt sống một cái tông sư, cứ như vậy bị hắn thủ tiêu rồi. Ngươi cho ta một lời giải thích. Mộ Âm Âm cắn hàm răng, tông sư ý áp bách tại Liêu Trần trên thân, nhường Liêu Trần cảm giác mang một ngọn núi. Liêu Trần tại không lưu dấu vết nhóm lửa Đan Nguyên Thủy dương hỏa, đồng thời khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi dẫn hắn tới trước mặt ta, không phải là vì hai nguyên nhân sao? Một là, vì khen ngợi công lao của ta, cho nên nhường ta tự mình động thủ giết hắn dùng báo trung gia uy hiếp ta mối thủ. Hai là, nhường trên tay của ta dính chính đạo đại tông tông sư huyết dịch, để cho ta có nhược điểm tại trong tay các ngươi, chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi theo Tinh Nguyệt Lâu đi. Ta đối Tinh Nguyệt Lâu trung tâm tiên địa trừ dám, cho nên ta không chút do dự giết. Mộ Âm Âm nguyên bản nổi giận, giờ khắc này hoàn toàn ngăn ở ngực, dẫn đến bộ ngực của nàng không ngừng chập trùng. Liêu Trần một lời nói, để cho nàng phát tác lý do đều không có. Chẳng lẽ, quái thủ hạ biểu trung tâm, thượng vị giả làm loại sự tình này, đó cùng nào rút khác nhau ở chỗ nào? Có thể là nàng bắt sống đối phương đưa đến Liêu Trần trước mặt, rõ ràng chỉ là vì cảnh cáo Liêu Trần, liền tông sư chúng ta đều có thể bắt sống, ta Tinh Nguyệt Lâu có thể số lượng lớn cực kỳ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tại Huyền Đăng tông địa vị thăng, thậm chí có thể trở thành tông chủ, bên ngoài thêm một chút tiểu thông minh liền có thể lật lên cái gì sóng. Ngươi không muốn sinh ra hai lòng? Có thể. Tông sư a, một tôn thật vất vả bắt sống chính đạo tông sư có thể làm văn chương quá lớn. Hiện tại, liền chết như vậy. Mộ Âm Âm đau lòng và phẫn. Mộ Âm Âm nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng cơ hội là cắn hàm răng nói ra một câu, ngươi làm không sai. Lòng trung thành của ngươi ta thấy được. Có thể làm sao? Giết đã giết. Lại so đo này chút không có ý nghĩa. Nàng dùng ma đạo thường dùng uy hiếp tới cảnh cáo Liêu Trần có khác hai lòng. Thế nhưng Liêu Trần trực tiếp dùng hành động thực tế để chứng minh hắn tuyệt đối không hài lòng. Kết quả giống như là giống nhau. Có thể, chẳng qua là một tôn tông sư bị giết, thua thiệt lớn. Liêu Trần len lén nắm tông sư dương hỏa hái, nội tâm khuấy động không thôi. Tông sư một thân tinh hoa đạt được, lục phẩm có hy vọng rồi. Ngươi còn có cái gì phân phó sao? Liêu Trần lúc này chỉ muốn đi đột phá lục phẩm, có chút không muốn ở chỗ này ngây người. Mộ Âm Âm rõ ràng cảm xúc không cao, nhưng nghĩ tới Liêu Trần trùng quy là lập công lớn, vẫn là nói, công lao của ngươi Tinh Nguyệt Lâu nhớ kỹ, làm rất tốt sự tình, Tinh Nguyệt Lâu sẽ không bạc đãi ngươi. Liêu Trần nhíu môi, cấp trên bánh vẽ kiếp trước ta liền ăn quen thuộc, ngươi nếu thật là không bạc đãi ta, vậy bây giờ liền lấy ra chỗ tốt tới a được rồi, xem đang giúp ta giải quyết tông sứ mức, ta cũng lười cùng các ngươi so đo. Thành tựu lục phẩm, quan trọng hơn. Chương 35, Thái Sơ quyết hai hại chương 35, Thái Sơ quyết hai hại Liêu Trần đi Triệu Lỗi gian phòng, tại Triệu Lỗi mặt mũi tràn đầy u oán bên trong đuổi đi cùng hắn chơi đùa hai nữ tử. Đồng thời nghĩa chính ngôn từ quát tháo Triệu Lỗi nói, Vân Mi điện chủ khẳng định còn tại lo lắng chúng ta, ngươi chỉ muốn hưởng thụ, chẳng lẽ không hẳn là trở về cáo chi một chút tình huống, để cho nàng an tâm sao? Thế là Triệu Lỗi rời đi Hồng Tụ Chiêu. Lần này hắn học thông minh, rời đi Hồng Tụ Chiêu thời điểm, nói cho nợ Liêu Trần trên thân. Liêu Trần sư minh chém giết Kim Thúy, đạt được Kim Thúy nhiều đồ như vậy, giàu có vô cùng. Thỉnh các huynh đệ thoải mái một chút, hắn chắc chắn sẽ không so đo. Tại Triệu Lỗi sau khi rời đi, Liêu Trần đóng cửa lại. Hắn ngăn chặn nội tâm kích động, lắng lại một hạ cảm xúc, ngồi xếp bằng xuống tới. Thái Sơ Quyết chậm rãi vận chuyển, giờ phút này giấu tại khí hải ba ngọn đèn hỏa đang nhảy nhót. Ba ngọn đèn hỏa dùng ở giữa nhất cái tiên một chén nhỏ tối vi lớn mạnh ngưng tụ, đây cũng là như thường, bởi vì điều này đại biểu lấy tinh khí thần bên trong khí, luyện khí sĩ tự nhiên là này một chén nhỏ hỏa tối cường. Tông sư Dương Hỏa, nội ẩn một cô ý, đây cũng là Liêu Trần vô cùng thận trọng nguyên nhân, hắn lúc này còn không phải tông sư. Tông sư ý đối với hắn có rất lớn tổn thương tác dụng. Bất quá, có Thái Sơ Quyết có thể từ từ luyện hóa hấp thu. Chẳng qua là so với mặt khác Dương Hỏa, muốn hao phí càng nhiều thời gian thôi. Thái Sơ Quyết vận chuyển, tông sư tinh hoa tựa như là băng tuyết tan một dạng, hóa thành một dòng nước ấm, theo Thái Sơ Quyết lưu chuyển Liêu Trần quanh thân. Cùng mặt khác luyện khí sĩ sạch sẽ hoàn mỹ băng tuyết so sánh, tông sư băng tuyết trong đó thêm một chút chất bẩn, những tạp chất này liền là tông sư ngạch ý, nếu như Liêu Trần chính mình cũng có ý, như vậy cỗ này ý liền là chất dinh dưỡng, có thể nuôi ý của hắn. Có thể hiện tại Liêu Trần không phải tông sư, cỗ này ý liền là độc dược. Nếu là trộn lẫn tại hắn linh khí bên trong rất dễ dàng chịu nàng ảnh hưởng mà nuôi không ra thuộc về mình ý, vì vậy, vận chuyển Thái Sơ Quyết thời điểm, hắn hết sức chú ý cẩn thận. Dùng tự thân tinh khí thần hóa thành dương hỏa, nương theo lấy Thái Sơ Quyết cùng một chỗ vận hành, trên đường không ngừng đốt cháy luyện hóa cỗ này ý một chút luyện hóa ma diện, tông sư dương hỏa cũng bị Thái Sơ Quyết luyện hóa thành thuần túy nhất tinh hoa, hóa thành linh khí dung nhập Liêu Trần trong khí hải. Ngũ phẩm 0.513. Không hổ là tông sư, chẳng qua là vận đi một vòng Thái Sơ Quyết, luyện hóa hấp thu đối phương trong đó một sợi dương hỏa, liền trực tiếp vì Liêu Trần thực lực tăng lên 0.3%. Theo vòng thứ nhất Thái Sơ Quyết vận chuyển thành công, hết thảy đều trở nên xe nhẹ đường quen. Thế là, tông sư dương hỏa bị không ngừng luyện hóa, cả người tinh hoa hóa thành chất dinh dưỡng, không ngừng tẩm bổ Liêu Trần khí hải linh khí cũng đang điên cuồng tăng lên. Thái Sơ Quyết một vòng vận hành, Liêu Trần xếp bằng ở cái kia, thân thể xung quanh mơ hồ có một cỗ linh khí tràn ra, cái này khiến hắn tản ra bóng ánh sáng bóng, tựa như là một tôn ánh sáng chiếu rọi đến người ngọc. Ngũ phẩm 0.52, ngũ phẩm 0.53, ngũ phẩm 0.54, ngũ phẩm 0.65, ngũ phẩm 0.71. Không có chút hồi hộp nào, Liêu Trần cảnh giới tăng vọt. Cái này là người tu hành dương hỏa ưu thế, vốn là đi qua luyện hóa đồng nguyên lực lượng, tại Thái Sơ Quyết dưới, liền tựa như là hai nhánh sông sự hy dạng hóa chảy một dạng, căn bản không có quá lớn trở ngại. Không giống như là linh thạch, mặc dù Thái Sơ Quyết tốc độ luyện hóa cũng rất nhanh, vượt xa mặt khác người tu hành tốc độ, nhưng so với dương hỏa, kém lại không phải một điểm hai điểm. Một lần vận chuyển Thái Sơ Quyết, tông sư dương hỏa liên tục không ngừng cung cấp tinh hoa, Liêu Trần chưa từng có giàu có như vậy qua, một cỗ linh khí thẩm thấu đến trong khí hải. Đương nhiên, theo một lần vận chuyển Thái Sơ Quyết, Liêu Trần ấn đường mi tâm cũng không ngừng có từng đầu hắc tuyến hòa tan vào, ấn đường trở nên càng ngày càng ảm đạm. Tu hành không tháng ngày, hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngược lại tại này lần lượt vận chuyển xuống, Liêu Trần thực lực đang điên cuồng tăng vọt. Ngũ phẩm 0.83, ngũ phẩm 0.88, ngũ phẩm 0.91, ngũ phẩm 0.95, ngũ phẩm 0.99. Cuối cùng, tại tông sư dương hỏa lượng lớn duy trì tinh hoa dưới, Liêu Trần cuối cùng đi đến ngũ phẩm đỉnh phong, lại hướng phía trước liền muốn xung kích lục phẩm. Lúc này tông sư một thân tinh hoa dương hỏa đã bị luyện hóa nửa. Liêu Trần cũng không có dừng lại, luyện khí sĩ lục phẩm trước đó tu hành đều là dùng tích lũy linh khí làm chủ. Thái Sơ Quyết thần dị, khiến cho hắn không cần giống mặt khác luyện khí sĩ một dạng tốn thời gian vững chắc cảnh giới, lắng động tự thân. Hắn không cần nghĩ quá nhiều, trực tiếp nhất cổ tác khí vọt tới lục phẩm chính là. Vì vậy, Liêu Trần tiếp tục vận chuyển Thái Sơ Quyết. Chẳng qua là, chỗ này vận chuyển, làm Thái Sơ Quyết lưu chuyển quanh thân thời điểm, đi ngang qua Liêu Trần mi tâm ấn đường đột nhiên run nhúc nhích một chút. Trong chốc lát, Thái Sơ Quyết linh khí liền chỉ trệ một thoáng, tựa như là hãm sâu bùn lầy cái loại cảm giác này. Đối với cảm giác như vậy, Liêu Trần vừa tu hành Thái Sơ Quyết lúc cũng thể nghiệm qua. Hắn thở dài một cái, biết đây là Thái Sơ Quyết thiên khiển di chứng xuất hiện. Bất quá, mắt thấy muốn xung kích đến lục phẩm, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Mặc dù ấn đường biến thành đen, nhưng chờ hắn trở thành lục phẩm, suy nghĩ tiếp biện pháp giải quyết vấn đề này chính là. Hiện tại mục đích chủ yếu liền là thành tựu lục phẩm. Cho nên, Liêu Trần tiếp tục vận chuyển Thái Sơ Quyết. Chẳng qua là hãm sâu bùn lầy Thái Sơ Quyết, vận chuyển tốc độ trì trệ rất nhiều đồng dạng, bởi vậy linh khí tiêu hao cùng tán đi rất nhiều. Ngũ phẩm 0.991. Nguyên bản vận đi một vòng, có thể có 0.3%, nhưng bây giờ lại chỉ có thể có 0.1%. Bất quá chỉ là lãng phí một chút tông sư tinh hoa mà thôi, còn lãng phí lên. Liêu Trần tiếp tục. Chẳng qua là này một vòng, vận chuyển càng thêm trì trệ, cũng càng thêm gian nan. Đi ngang qua mi tâm ấn đường lúc, đầu cũng mơ màng, có gan mơ hồ cảm giác, giống như là một đoàn tương hồ. Loại cảm giác này, giống như là một thiên tài luyện khí sĩ biến thành một cái thiên phú vụng về đến cực điểm luyện khí sĩ, tu hành 10 phần gian nan, đầu óc trở nên không rõ ràng đi nữa, tư duy không nữa nhanh nhẹn. Ngũ phẩm 0.994. Liêu Trần vốn cho là nhất cổ tác khí sẽ đột phá lục phẩm. Thế nhưng, hắn coi thường Thái Sơ Quyết di chứng. Mặc dù chỉ là tăng lên 0.4%, thế nhưng ấn đường lại so lên trước đó đen 3% thôi. Mà tại Liêu Trần vận chuyển Thái Sơ Quyết thời điểm, mi tâm đột nhiên nhảy lên, sau đó cái hốt đột nhiên mộng một thoáng, trong chốc lát Thái Sơ Quyết trong nháy mắt tán loạn. giờ phút này đã không chỉ là trì trệ, mà là trực tiếp không thể khống. Linh khí cuồng loạn trùng kích. Phốc phốc. Thân thể gặp linh khí trọng kích, Liêu Trần một ngụm máu phun ra ngoài. Đây cũng chính là hắn là đốt đèn người, nếu là đổi lại những người khác, tu hành chi đồ đột nhiên công pháp không thể không tán loạn, trực tiếp liền tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Liêu Trần mặc dù không đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng làm cho hắn ngũ tạng lục phủ đều bị linh khí chỗ chấn, khó chịu đến cực điểm. Có thể là, Liêu Trần cũng không có dừng lại, mà là khôi phục một chút linh trí, tiếp tục vận chuyển thái sơ quyết. Không phải Liêu Trần ngốc, mà là Liêu Trần mong muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút ấn đường biến thành màu đen cực hạn là thế nào. Giờ phút này mới ngũ phẩm, coi như mất khống chế cũng tổn thương có hạn. Chờ trở thành tông sư, lại mất khống chế vậy liền thật nguy hiểm. Lần này, vừa vận đối thái sơ quyết tu hành nhiều một phần hiểu rõ. Chương 36, Thiên khí chi nhân chương 36, Thiên khí chi nhân ngũ phẩm 0.997. Liêu Trần cưỡng ép tu hành, đạt đến loại tình trạng này. Nhưng tương tự, Liêu Trần thân thể liên tục bị trọng truy mấy lần, toàn thân đau nhức. Cảm nhận được quanh thân đau đớn, Liêu Trần thở dài một cái, cuối cùng vẫn ngừng tiếp tục tu hành đột phá. Bởi vì coi như cưỡng ép, cũng không cách nào đột phá. Hắn cũng là không có đột phá thất bại cảm giác bị thất bại, bởi vì đi đến loại tình trạng này, thành tựu lục phẩm cũng chính là một ý niệm sự tình. Chẳng qua là thiên khiển tại, này một ý niệm liền tựa như là trời. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, giải quyết thiên khiển có thủ đoạn, chỉ bất quá có hơi phiền toái mà thôi. Nhưng hắn càng để ý là hiểu rõ ấn đường đen đến cái gì cấp độ, cái kia liền không thể lại tu hành. Đi đến cấp độ này về sau, nhất định phải giải quyết thiên khiển vấn đề. Vô pháp tu hành liền tẩu hỏa nhập ma, cái này là thiên khiển một trong. Đến mức như thế nào giải quyết thiên khiển, kỳ thật liền là giải quyết tụ tập tại ấn đường vô hình vô dạng kỳ dị vật chất. Ngay từ đầu tu thái sơ quyết lúc, Mị Cơ bị kia chủ thượng Vương Lương cho hắn không ngừng lặp lại một câu, một người muốn minh thiện thành thân, ngay thẳng hiếu học, tâm hệ nhà nhà đốt đèn, mới có thể hậu đức tái vận, nhất niệm thông thiên, đến thiên địa trợ giúp. Lúc đó, hắn tưởng rằng đối phương đang không ngừng khuyên hắn làm người tốt. Sau này, mới biết được những lời này là giải quyết thái sơ quyết gì chứng thủ đoạn. Lại phí một chút thủ đoạn, theo Mị Cơ trong miệng lừa gạt tới câu nói này nói rõ lý do. Minh thiện thành thân nói là không cần thái sơ quyết đoạt thiên địa tinh hoa, đương nhiên sẽ không có thiên khiển. Ngay thẳng hiếu học nói là nuôi đến một ngụm hạo nhiên chính khí, có thể khu trừ thiên khiển. Nhà nhà đốt đèn nói là dùng vạn hỏa cô động chân hỏa luyện hóa ấn đường hắc vật chất, có thể khu trừ thiên khiển. Liêu Trần sở học tam muội chân hỏa, kỳ thật không phải là vì giết địch, mà là vì giải quyết thiên khiển vấn đề mà học. Chỉ bất quá, không biết có phải hay không là cùng ở tại một thể nguyên nhân, có thể đốt vạn vật tam muội chân hỏa, đốt cháy này loại kỳ dị vật chất chậm lạ thường, là giải quyết thiên khiển kém nhất thủ đoạn. Hậu đức tái vật nói là những cái kia có được tịnh hóa tự thân, trừ ta tránh sát vật phẩm, có thể khu trừ thiên khiển. Loại thủ đoạn này hiệu quả rất tốt, chẳng qua là loại vật phẩm này hết sức chân quý, hoặc là khó tìm, hoặc là quý. Liêu Trần tại quỷ trấn ngẫu nhiên đạt được hai loại, lúc này mới giải quyết hắn tại quỷ trấn thiên khiển vấn đề. Duy chỉ có không hiểu, liền là trong câu nói kia nhất niệm thông thiên. Hỏi Mị Cơ, nàng cũng không hiểu rõ. Cho nên, hiện tại hắn có thể chọn thủ đoạn liền là dùng chân hỏa luyện hóa cùng mượn nhờ bảo vật khu trừ. Chân hỏa luyện hóa không biết năm nào tháng nào mới có thể triệt để luyện hóa, như vậy chọn lựa đầu tiên liền là thích hợp bảo vật. Ta vì Tinh Nguyệt lâu lập xuống dạng này một cái đại công, muốn một kiện bảo vật hẳn là không quá phần đi. Liêu Trần nói thầm, huống chi thân là nam vùng tiền lương cũng muốn giao một thoáng. Xem ra món bảo vật này phải rơi vào Tinh Nguyệt lâu trên thân. Thế là Liêu Trần đứng lên. Chẳng qua là hắn vừa đứng lên, cũng cảm giác một hồi đầu choáng váng, sau đó chân mềm nhũn, hắn trong lúc đội vã cầm lấy bên cạnh cái bàn lúc, dưới chân lảo đảo, chân trái vấp chân phải, quay một tiếng đập xuống đất. Mà cầm lấy cái bàn chưa bắt được, lại bắt được khăn trải bàn. Đồ trên bàn đều ném đi nện ở trên người hắn, rượu vung vãi một thân, chật vật không chịu nổi. Té ngã trên đất tay, cũng chống tại cái miệng ly bên trên, bị cắt ra một vết thương, chảy xuôi theo huyết dịch. Liêu Trần bị đau, nhưng cũng không dám tùy tiện động, mà là thận trọng dò xét bốn phương, sau đó chống đỡ ghế, thận trọng đứng lên. Quả nhiên, cái kia cố mơ hồ hôn mê cảm giác không có. Mị Cơ chủ thượng từng nói qua, vận mệnh nhất hư vô mà mịt, nhưng lại là quỷ dị nhất quy tắc. Trên đời này có vài người là thiên tuyển mệnh cách, có vài người là thiên khí mệnh cách, mà ấn đường biến thành màu đen, liền là vận mệnh quy tắc bên trong vận rủi quấn thân cái chủng loại kia thiên khí mệnh cách. Cho nên đối chuyện mới vừa phát sinh, Liêu Trần không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá, Liêu Trần nghĩ đến một chuyện khác, cái kia chính là dùng hắn hiện tại mệnh cách đến hỏi Tinh Nguyệt lâu muốn bảo vận, có phải hay không xác suất thành công cũng không cao. Đang ở Liêu Trần nghĩ đến này chút thời điểm, đã thấy đến Triệu Lỗi về đến phòng. Đi tiến gian phòng hắn, nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng trên tay mang theo vết thương Liêu Trần, hắn đại khái có thể trả nguyên xảy ra chuyện gì. Hắn hơi sững sờ, luyện khí sĩ ngũ phẩm, còn có thể ngã sấp xuống bị cắt tay. Liêu Trần sư huynh, ngươi cái này cỡ nào xuẩn a? Bất quá lời này Triệu Lỗi cũng chỉ dám trong lòng nói, trên mặt vẫn như cũ duy trì tôn kính vẻ mặt. Liêu Trần sư huynh, Vân Mi điện chủ tới đón ngươi. Triệu Lỗi dừng một chút tiếp tục nói rõ lý do nói, Vân Mi điện chủ nói cho ta biết, trung gia vị tông sư kia bị ma đạo phục kích chém giết. Nói đến đây, Triệu Lỗi vô cùng cực kỳ hâm mộ Liêu Trần vật khí, thật sự là thiên tuyển chi nhân a. Vừa đáp tội trung gia lớn chỗ dựa liền chết. Không có tông sư trung gia, tại Huyền Đăng Tông trước mặt tính là cái gì chứ a? Vân Mi trưởng lão đều không mang theo phản ứng đến hắn, không cho Huyền Đăng Tông mang đến phiền toái. Liêu Trần sư huynh xúc động tựa hồ cũng không tính là gì quá lớn sai lầm. Vân Mi điện chủ sợ Trung Minh không đối phó ngươi, đang ở Hồng Tụ chiêu ngoài cửa chờ đón ngươi, chúng ta mau đi ra đi. Triệu Lỗi nói. Liêu Trần vốn là muốn hỏi Tinh Nguyệt lâu bảo vật, bất quá bây giờ bị Triệu Lỗi nhìn chằm chằm, cũng không tiện đi. Liêu Trần suy nghĩ một chút, nghĩ thầm vẫn là để người khác đợi tự mình đi hỏi Mộ Âm Âm muốn bảo vật đi, dạng này liền sẽ không bị vận rủi ra chỉ. Nghĩ như vậy, Liêu Trần liền theo Triệu Lỗi rời đi Hồng Tụ Chiêu. Chỉ là vừa đi đến một nửa, đột nhiên hỏi Triệu Lỗi nói, bên ngoài thời tiết thế nào? Có sét đánh sao? Mã Đức, nếu là thời tiết không tốt sét đánh. Hắn tình huống này, thậm chí có khả năng gặp sét đánh. Ừm. Triệu Lỗi cảm thấy không hiểu đâu, nhưng vẫn thành thật trả lời nói, thời tiết đã chuyển tốt, mưa tán tiên tình. Liêu Trần lúc này mới cùng Triệu Lỗi đi ra ngoài, có thể dù cho Liêu Trần rất cẩn thận, đi ra Hồng Tụ Chiêu thời điểm, trên lầu vừa vặn có một chậu nước rơi xuống dưới, vừa vặn rơi xuống trên đầu của hắn. Triệu Lỗi ngay tại Liêu Trần bên người, lại mảy may không dính. Triệu Lỗi vốn cho là Liêu Trần sẽ nổi giận, có thể Liêu Trần liền nhìn đều không có ngẩng đầu nhìn liếc mắt, xem như không có việc gì phát sinh một dạng đi lên phía trước. Triệu Lỗi theo sau lưng, nhìn Liêu Trần bộ kia ngoại vật không dính vào người lạnh nhạt, nhịn không được lần nữa sinh ra kính nể chi tâm. Liêu sư minh quả nhiên khí độ tốt, tốt hàm dưỡng a này nếu là đổi lại là hắn, đã sớm nộ mắng lên. Liêu Trần rời đi Hồng Tụ Chiêu, Lưu Mụ Mụ đã đến Mộ Âm Âm gian phòng, nàng vẻ mặt đau khổ nói, như yên mỡ heo làm tâm trí mê muội, không nói tiếng nào liền bị tiểu tử kia thai họa, ta đều không phản ứng lại. Cái này thì cũng thôi đi, tối thiểu trải lũ tiền đến hung hăng muốn một bút đi. Có thể nàng không ngừng không muốn, còn chính mình móc tiền riêng, giúp hắn nắm tại Hồng Tụ Chiêu tốn hao trao. Đổ nước vào não. Mộ Âm Âm tầm mắt lại không có trả lời Lưu Mụ Mụ, trong tay nàng đang cầm lấy một chồng thi tử, chính là Liễu Như Yên sao chép xuống tới. Bực này tại văn trường, đi cái gì luyện khí sĩ chi lộ, anh Lạc học viện mới thích hợp ngươi à, đại nho ở trong tầm tay. Lão lâu chủ đến cùng là thế nào khiến cho hắn trở thành nằm vùng. Mộ Âm Âm thu liễm một hạ cảm xúc, đối Lưu Mụ Mụ nói ra, đi, đem hắn tại Tinh Nguyệt lâu tư liệu, không rõ chi tiết đều cho ta. Chương 37, nhất niệm thông thiên chương 37, nhất niệm thông thiên Liễu Trần không biết Mộ Âm Âm lại bắt đầu một lần nữa tra hắn tư liệu. Lúc này hắn đang cùng Triệu Lỗi Vân Mi cùng một chỗ đi trên đường. Trên đường đi, Liêu Trần coi là Vân Mi sẽ nói chút gì đó. Có thể là, Vân Mi không nói một lời, chẳng qua là đi ở phía trước. Liêu Trần cũng vui vẻ được tự tại, đi theo Vân Mi cùng đi. Chỉ bất quá, hắn đi đặc biệt cẩn thận, căng thẳng tinh thần, sợ trên đường một khối đá đều có thể đem hắn trượt chân. Không may dâng lên, ngũ phẩm thực lực có thể không giúp được hắn, bởi vì đầu nói không chừng đột nhiên liền mộng một thoáng, sau đó liền quên linh khí hộ thể. Không có linh khí hộ thể, thân thể của hắn so với người bình thường mạnh không được quá nhiều. Vân Mi cũng kìm nén đầy bụng tức giận, rõ ràng Liêu Trần như vậy cẩn thận từng ly từng tí run run rẩy rẩy, lại nhịn không được tỉnh lại chính mình. Là không phải mình quá phận rồi. Liêu Trần chẳng qua là làm người quá có tinh thần trọng nghĩa mà thôi, này loại phẩm chất không nên là sai. Biết do hắn nữa thích chính mình, lãnh đạm như vậy đối với hắn, đoán chừng hắn cũng rất khó chịu đi, như thế cẩn thận chặt chẽ, là sợ sau này mình không để ý tới hắn. Vân Mi cắn cắn hàm răng, hòa hoãn một thoáng băng lãnh khuôn mặt, đối Liêu Trần nhu hòa nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi trước tu dưỡng mấy ngày, đến mức Huyền Đăng Tông đối với chuyện này thái độ, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. A, Liêu Trần quay đầu nhìn về phía Vân Mi, hắn đã nghĩ biện pháp tốt giải quyết vấn đề này. Bất quá Vân Mi kéo qua đi cũng là xác suất thành công cao hơn, cũng là đáng giá vui vẻ. Vân Mi thấy Liêu Trần quả nhiên lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, trong nội tâm nàng lại vô cùng phức tạp. Xem Liêu Trần dáng vẻ, nàng bất luận cái gì thái độ cũng có thể làm cho hắn cảm xúc chập trùng rất lớn, đây là dùng tình sâu vô cùng biểu hiện. Thiếu niên mộ ngại giải quyết như thế nào, nàng không có kinh nghiệm a. Triệu Lỗi lại tại Liêu Trần cùng Vân Mi trên thân dò xét, nghĩ đến Vân Mi tại Huyền Đăng Tông kêu câu nói kia, bọn hắn trước đó thật chẳng lẽ có cái gì? Cái kia Triệu sư muội làm sao bây giờ? Liêu sư minh, ngươi chẳng lẽ đều muốn? Ngươi không phải người. Ba người đều mang tâm tư, một đường đi, đi ngang qua lúc trước cái kia tiệm bánh nướng. Nhìn thấy vậy đối lão phu thê thi thể còn tại cái kia, chỉ bất quá bây giờ đã đổi lại quan tài, gầy còm nữ tử quỳ gối quan tài trước. Triệu Lỗi thấy Liêu Trần dừng bước lại nhìn xem bên kia, hắn mở miệng nói, ta giúp mua quan tài, bất quá trước đó tiểu nữ hải kia một mực không để bọn hắn vào quan tài. Bây giờ nhìn bộ dáng, hẳn là chuẩn bị để bọn hắn nhập thổ vi an. Liêu Trần gật gật đầu, thấy quan tài trước người người nhốn nháo, đều là một chút thân mang một mặt người, là lão phu thê hàng xóm láng giềng, lúc này đang ở đưa lão phu thê cuối cùng đoạn đường. Suy nghĩ một chút, Liêu Trần vẫn là đi lên trước. Liêu Trần đến, nhường nguyên bản tế điện lão phu thê người, đều ngừng lại, tầm mắt rơi vào Liêu Trần trên thân. Hắn không có để ý người khác thấy thế nào, lấy ba cây hương, nhóm lửa vì bọn họ dâng một nén nhang. Gây quang tiểu nữ hài đồng dạng nhìn chằm chằm Liêu Trần, nàng lần này không có cắn Liêu Trần, cũng không có ngăn cản Liêu Trần dâng hương, tại Liêu Trần bên trên song hương về sau, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng vì cha mẹ ta báo thù ta liền sẽ tha thứ ngươi. Cha mẹ ta hay là bởi vì ngươi mà chết, ngươi cũng xem như hung thủ giết người. Ta nếu là có năng lực đồng dạng sẽ tìm ngươi báo thù giết cha. Một câu nói kia, nhường không ít hàng xóm láng giềng dọa đến trắng bệnh cả mặt, có người muốn đi lên che miệng của nàng. Liêu Trần nhìn về phía tiểu nữ hài nói, liền ngươi bây giờ tình huống này, có thể không bị chết đói cũng không tệ rồi, muốn tìm ta báo thù liền là vọng tưởng. Tiểu nữ hài cắn hàm răng, quật cường nhìn xem Liêu Trần. Liêu Trần suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang, đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nói, ta không cần cửu nhân giết cha đồng tình, cũng sẽ không dựa vào cựu nhân giết cha tới nuôi sống ta. Liêu Trần nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi cũng muốn giết ta, ta còn nuôi ngươi không phải có bệnh sao? Cho ngươi đồ vật, là cho ngươi chỉ một con đường sáng, thế nào mới có như vậy một chút xíu cơ hội giết ta báo thù? Tiểu nữ hài lúc này mới không cam lòng không muốn tiếp nhận. Liêu Trần đem đồ vật cho hắn về sau, cũng không có lại nhìn tiểu nữ hài liếc mắt, xoay người rời đi. Tiểu nữ hài nghi hoặc mở ra cầm nang, thấy trong đó là một tờ giấy, nhìn thoáng qua nội dung phía trên nàng hơi hơi kinh ngạc, đây chính là hắn cho mình chỉ đường sáng. Vừa ngẩng đầu nhìn Liêu Trần, đã thấy Liêu Trần đã rời đi, cái này khiến tiểu nữ hài cắn cắn môi khô khốc, vẻ mặt phức tạp nhìn Liêu Trần bóng lưng. Nàng, dù vì cha mẹ chết vô ích, thật không nghĩ đến cái kia nàng cừu hận thiếu niên, giết tới Trung gia vì bọn họ báo thù. Đáng tiếc, phụ mẫu Trung Vi là bởi vì hắn mà chết. Liêu Trần đi ngang qua nơi này, liền là dâng một nén nhang. Thậm chí, liền cho tiểu nữ hài đền bù tổn thất đều không có. Nhưng ở trang mỗi người, tầm mắt đều rơi ở trên người hắn. Nhìn Liêu Trần bóng lưng, trong mắt mọi người rưng rưng. Bọn hắn những người này, đều là lão phu thê hàng xóm láng giềng, cũng đều là cùng lão phu thê một dạng phổ phổ thông thông người, là những đại nhân vật kia trong mắt dân đen. Bọn hắn tại thế gian này chật vật sống sót, đem hết toàn lực cầu ấm no. Người như bọn họ, tại đại nhân vật trong mắt không đáng giá nhắc tới, không có người sẽ quan tâm đến bọn hắn. Cho nên, lão phu thê chết thời điểm, tất cả mọi người cho rằng hắn chết vô ích. Có thể không nghĩ tới, cái kia người thiếu niên sẽ vì vậy lão phu vợ ra mặt, thậm chí không để ý tính mệnh thẳng hướng Trung gia. Nhận hết sinh hoạt đánh đập bọn hắn, hiểu hơn đây là bực nào khó được. Tại thế gian này, ai không phải xem xét thời thế, ai không phải bo bo giữ mình. Trung gia sau lưng có tông sư, người nào chọc người nào chết. Có thể hết lần này tới lần khác, thiếu niên này ra ngoài dự liệu của mọi người, cứ như vậy giết tới, chỉ là vì hai cái không đáng chú ý dân đen báo thủ. Lý giải xã hội này, hiểu rõ cái này tối lời, liền biết đây là như thế nào không dễ lựa chọn. Cái kia đi xa Liêu Trần bóng lưng có chút đơn bạc, cũng không vĩ ngạn, có thể những người này lại lòng sinh tôn kính, nhịn không được cùng một chỗ đối Liêu Trần không người đi một cái lễ. Rời đi Liêu Trần, lúc này đột nhiên thần hải một trận rung động, nguyên bản u ám như bùn đính đầu, đột nhiên quét sạch, trở nên thư thái vô cùng. Phảng phất một sát na, có một đạo ánh sáng triệt để xua tán đi hắn hắc ám. Liêu Trần bước chân dừng lại, nội tâm lật lên sóng lớn, bởi vì ấn đường biến thành màu đen vật chất, triệt để trừ khử. Hắn thiên hiển, cứ thế biến mất. Liêu Trần sững sờ đứng tại cái kia, hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia phổ phổ thông thông người. Nhất niệm thông thiên. Liêu Trần rốt cuộc minh bạch khu trừ thiên khiển thủ đoạn nhất niệm thông thiên đại biểu ý gì? Là chúng sinh chi niệm lực. Thái sơ quyết đoạt thiên địa tinh hoa dễ bị thiên khiển, đổi lại Phật gia nói chuyện liền là tại tạo nghiệp chướng. Mà Phật môn có niệm lực có thể phá nghiệp chướng lời giải thích. Liêu Trần trước đó chưa kịp phản ứng, hiện tại đã biết rõ. Làm sao vậy? Thấy Liêu Trần dừng lại bước chân tại cái kia mà người, Vân Mi nghi ngờ hỏi Liêu Trần. Địa chủ, ngươi biết Kim Lăng nơi nào có Phật môn sao? Liêu Trần cảm thấy hắn có cần phải đi sâu tìm hiểu một chút Phật môn niệm lực. Nếu là Thái sơ quyết tiên khiển có thể bởi vậy giải quyết, vậy đơn giản không nên quá thoải mái. Vân Mi tâm nhi run rẩy, hắn hỏi chính mình Phật môn, đây là sinh ra xuất ra suy nghĩ. Vì cái gì? Là bởi vì lão phu thê chết hắn còn trong dây dứt, sinh ra tị thế trốn tránh tâm. Vân Mi vẻ mặt phức tạp, cắn hàm răng, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Liêu Trần cứ như vậy phế đi. Thế nào mới có thể để cho hắn một lần nữa tỉnh lại đâu? Hắn ưa thích chính mình cho hắn một tia hy vọng có thể hay không tỉnh lại hắn. Vân Mi tại do dự, thần sắc biến ảo bất định. Liêu Trần nhìn thoáng qua Vân Mi, nghĩ thầm có hay không Phật môn có khó như vậy trả lời sao? Được rồi, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, chậm rãi nghe ngóng chính là. Hiện tại, không có thiên khiển trở ngại chờ trở lại Huyền Đăng Tông, dễ dàng thành tiểu lục phẩm. Chương 38, Vân Mi kế hoạch chương 38, Vân Mi kế hoạch vốn cho là Vân Mi là mang Liêu Trần hồi trở lại Huyền Đăng Tông, nhưng gặp nàng dẫn hắn đến một cái trạch viện. Trạch viện đảo là rất lớn, chỉ bất quá có chút rách rưới, thậm chí có nhiều chỗ còn tại dị nước. Vân Mi đi vào tiền đến, ven đường không ngừng có người cùng nàng chào hỏi. Vân Mi cũng đều mỉm cười đáp lại. Một đường đi đến nội viện, tại đây bên trong nhìn thấy một người nam tử, dáng dấp mày kiếm mắt sáng, rất là anh tuấn. Nhìn thấy nam tử này, Vân Mi nói, Lưu Sư Minh, đây là Liêu Trần, mấy ngày nay khiến cho hắn tại đây bên trong đợi mấy ngày. Lưu Tả Lâm đánh giá Liêu Trần. Thông sư bị giết, này tại Kim Lăng đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người cảm thán đan nguyên thủy vận khí không tốt đồng thời, Liêu Trần cũng vào một chút người mắt. Lưu Tả Lâm chính là như vậy một cái người lưu tâm, mỗi một cái xuất sắc thượng cổ luyện khí sĩ hắn đều sẽ quan tâm, huống chi là có thể tại trung gia thương lục phẩm thượng cổ luyện khí sĩ. Đương nhiên, hắn cũng biết Vân Mi dàn xếp Liêu Trần tại nơi này là có ý gì. Liêu Trần biểu hiện ưu tú như vậy, khẳng định bị người để mắt tới, bọn hắn quyết không cho phép thượng cổ luyện khí sĩ tái xuất một cái tông sư, này là muốn dùng lao đầu tử uy hiếp những cái kia đánh Liêu Trần chủ ý người. A Lưu Tả Lâm cười khổ nói, lao ra tử hiện tại mặc kệ thế sự, sợ sẽ không vì hắn ra mặt, chúng ta vô pháp toại nguyện. Vân Mi cả giận, vậy hắn liền đợi đến coi trọng cổ luyện khí sĩ nhất mạch triệt để tại Kim Lăng đoạn tuyệt đi. Lưu Tả Lâm trầm mặc một hồi, nhìn xem Vân Mi nói, vậy trước tiên khiến cho hắn tại đây bên trong đợi mấy ngày, chúng ta sẽ hết sức thử một lần đi. Liêu Trần nhìn Vân Mi cùng Lưu Tả Lâm liếc mắt, bọn hắn đang tính toán kế hoạch cái gì. Vân Mi thấy Lưu Tả Lâm đáp ứng, quay đầu đối Liêu Trần nói, ngươi đại náo chung ra, tăng thêm trước khi đi nói ra rời đi Huyền Đăng Tông, mấy đại trưởng lão khẳng định phải mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngươi ở trong này cứ an tâm đợi mấy ngày, ta hồi trở lại đi giải quyết vấn đề này, ngươi lại hồi trở lại Huyền Đăng Tông. Liêu Trần lý giải, hắn bây giờ có được kế thừa tông chủ đại nghĩa danh phận, hiện tại hắn nháo ra chuyện đến, mấy đại trưởng lão không cầm lấy điểm này làm văn chương vậy liền thật chính là ngu xuẩn, hoàn toàn không xứng cùng hắn cướp đoạt vị trí tông chủ. Vân Mi không đợi Liêu Trần trả lời, lại không hiểu thấu nói một câu, ngươi mấy ngày nay nhìn thấy cái gì cũng không cần quản. Đã nghe chưa? Nói xong câu này, nàng vừa nhìn về phía Lưu Tả Lâm nói, chẳng qua là nhường sư minh chịu khổ. Lưu Tả Lâm lắc lắc đầu nói, muốn là như thế này có thể làm cho lão gia tử đứng ra khiên cờ lớn, ta cho dù chết cũng không hối hận. Vân Mi cũng không nói cái gì, chuẩn bị trở về Huyền Nam Tông, chỉ là vừa quay người, lại nghĩ tới Liêu Trần muốn xuất ra suy nghĩ, nàng cuối cùng vẫn quay đầu về Liêu Trần nói ra, ngươi nói không muốn rời đi Huyền Đăng Tông, cái kia liền không muốn rời đi, ta cũng không muốn ngươi rời đi. Nói xong, Vân Mi cái kia tờ tuyệt mỹ mặt xoa một tầng đỏ, một khắc cũng không dám đốc, trốn giống như rời đi. Lưu Tả Lâm, Triệu Lôi trợn mắt hốt mồm, đều trợn tròn con mắt nhìn về phía Liêu Trần. Cầm thú. Hai người trăm miệng một lời tại nội tâm mắng to. Triệu Lôi càng là hận à, Triệu sư minh cái gì cũng tốt, liền là có chút đa tình, ta Triệu sư muội cũng cùng hắn thật không minh bạch, thật là khó chịu. Liêu Trần nhìn Triệu Lôi cùng Lưu Tả Lâm ghen ghét vẻ mặt, hắn sờ lên mũi. Vân Mi ăn lộn thuốc gì, lúc này đột nhiên tới một câu như vậy, nhiều xấu hổ a. Cũng không phải ta ra ra tại đây bên trong, ta ra ra tại đây bên trong ngươi lại có chịu không? Nhìn Vân Mi chập chân nở nang ngông rời đi, Liêu Trần nghĩ thầm liền Vân Mi tính cách này, trở về cùng cái kia mấy vị trưởng lao đấu sợ là phải ăn thiệt thòi, nàng âm mất quá. Liêu Trần cũng không thể nhìn Vân Mi ăn thiệt thòi, cho nên hắn hô, Triệu Lôi, ngươi tới một thoáng. Triệu Lôi nghi ngờ đi theo Liêu Trần tiến vào một cái phòng, Liêu sư minh, có chuyện gì sao? Triệu Lôi à, điện chủ lần này trở về, sợ là phải bị mấy vị trưởng lão làm khó dễ á, kỳ thật đối với ta mà nói, có ở đó hay không Huyền Đăng Tông không quan trọng, có thể là điện chủ một người chống đỡ lấy Chu Tức Điện, ta không đành lòng a. Nghe được Liêu Trần nói như vậy, nghĩ thầm sư huynh ngươi vẫn tính cá nhân, không hưởng phí điện chủ cũng tâm hướng ngươi. Liêu Trần chờ đợi Triệu Lôi có phản ứng, có thể là Triệu Lôi tại cái kia phản ứng gì đều không có, cái này tức Liêu Trần hận không thể gõ mở đầu hắn, Liêu Trần chỉ có thể lần nữa ám chỉ nói, Triệu Lôi à, ngươi có muốn hay không ta rời đi Huyền Đăng Tông? Triệu Lôi chém đinh chặt sắt nói, tự nhiên là không muốn. Liêu Trần lần nữa dẫn dắt, ngươi cảm thấy Liêu sư huynh làm người như thế nào? Triệu Lôi trả lời, Liêu sư huynh chính trực, ta đều nhìn ở trong mắt, nội tâm kính nể không thôi. Ngươi nói, Huyền Đăng Tông nhìn như vậy đối đãi ta người, nhiều không? Triệu Lôi suy nghĩ một chút nói, ngay từ đầu khả năng rất nhiều người còn đang hoài nghi, có thể Liêu sư huynh lấy thân làm mồi vì tông chủ báo thù, lại dùng thân chịu chết vì lao phu thê báo thù, Huyền Đăng Tông đệ tử mặc dù không nói, thế nhưng ta nghĩ bọn hắn cũng đều là kính nể Liêu sư huynh làm người. Liêu Trần thở dài nói, ta đối Huyền Đăng Tông tình cảm rất sâu, ta bỏ không được rời đi Huyền Đăng Tông a, có thể là mấy vị trưởng lão lần này khẳng định phải mượn đề tài để nói chuyện của mình, ta muốn lưu ở Huyền Đăng Tông tương đối khó a. Ngươi nói, có hay không sư huynh đệ nguyện ý vì ta nói một câu, khẩn cầu tông môn lưu lại ta? Triệu Lôi sững sờ, lập tức phản ứng lại nói, Liêu sư huynh yên tâm, ta này liền trở về tổ chức đại gia vì ngươi thỉnh. Nguyện, tất nhiên không cho tông môn khu trừ ngươi. Liêu Trần thở dài một hơi, may mắn Triệu Lôi còn không tính quá ngu, ta chỉ là muốn lưu tại Huyền Đăng Tông, đối tại vị trí tông chủ cũng không có hứng thú. Mấy vị trưởng lão nếu là cảm thấy ta uy hiếp tông chủ của bọn hắn vị trí, ta đây tại đây bên trong cam đoan, trở lại Huyền Đăng Tông ta tuyệt không chia sẻ vị trí tông chủ, cũng mời bọn họ không muốn bởi vì nhằm vào ta. Triệu Lỗi lòng chua xót, Liêu sư minh một lòng vì Huyền Đăng Tông a, có thể là mấy vị trưởng lão lại tranh quyền đoạt lợi muốn đuổi đi Liêu sư minh. Này chút nhất định phải nói cho toàn tông huynh đệ tỉ muội, không cho mấy vị trưởng lão muốn làm gì thì làm. Liêu sư minh, ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên liên hợp các điện đệ tử, cùng một chỗ thỉnh. Nguyện nhường ngươi lưu lại. Ai? Phiền toái Triệu sư đệ. Ta biết ta người này tính cách quá trực, nhưng ta là thật tâm thật ý hy vọng Huyền Đăng Tông tốt, hy vọng Huyền Đăng Tông các đệ tử đều tốt. Hôm đó, cũng chỉ là muốn mắng tỉnh đại gia, cũng không phải có ý vũ nhục Huyền Đăng Tông trên dưới. Liêu sư minh, ngươi không cần nói rõ lý do, chúng ta đều hiểu. Triệu Lôi nghĩ đến Liêu Trần vì hai cái người xa lạ đều có thể giết tới chúng ta, há có thể không hiểu chính nghĩa của ngươi cùng Thiện Lương. Mắt thấy Triệu Lôi liền muốn hồi trở lại Huyền Đăng Tông, Liêu Trần nắm theo kim ví tay ở bên trong lấy được đan dược và linh thạch, còn sót lại đều cho Triệu Lôi, các sư minh đệ vì ta bốn ba, ta cũng không thể để bọn hắn trắng mệt nhọc, ngươi đem những này điểm cho bọn hắn. Triệu Lôi nhìn này một số lớn của cải. Triệu sư minh là chú trọng người à, bọn hắn chỉ nói là một điểm lời công đạo, nhưng cũng cho vất vả phí, quả nhiên trong lòng chứa giáo dưỡng. Liêu Trần nghĩ đến lại là không trả tiền, hoàn toàn đều là đám ô hợp, hô vài câu liền tản. Đưa tiền, người ta mới có thể tận tâm tận lực. Tiếp trước làm tuyên truyền, thủy quân còn phải trả tiền phát bài viết đây. Làm sao thao túng dư luận, hắn có kinh nghiệm. Lần này muốn triệt để tại tông môn đứng thẳng hắn chính trực Thiện Lương, một lòng vì tông môn người bố trí. Mấy đại trưởng lão không đứng ra thì cũng thôi đi, đứng ra, thử, các ngươi cũng là vì tranh quyền đoạt lợi, cho nên mới muốn đuổi đi Liêu sư minh. Tái dẫn dẫn đường đạo, giai cấp mâu thuẫn ta nhường ngươi lại tăng cấp mấy cái cấp độ. Chương 39, cổ lộ cùng mới đường chương 39, cổ lộ cùng mới đường Liêu Trần tại trạch viện ở mấy ngày, cưỡng ép đột phá thương thế cũng khỏi hẳn, hắn chuẩn bị tìm phù hợp thời gian, nhất cử đột phá đến lục phẩm. Đợi ở chỗ này mấy ngày, cùng nơi này không ít người cũng thân quen, theo bọn hắn trong miệng biết Lưu Tả Lâm là ai, hắn là Vân Mi phụ mẫu tại bên ngoài thu lưu một cái ký danh đệ tử. Sau này Vân Mi phụ mẫu bỏ mình, liền đi theo Vân Mi ra ra bên người. Đi là thượng cổ luyện khí sĩ chi lộ, thiên phú rất không tệ, thế nhưng những năm này bởi vì duy trì thượng cổ luyện khí sĩ đạo thống hao phí quá nhiều tinh lực, cho nên mới miễn cưỡng đi đến ngũ phẩm cảnh giới. Mà này tòa trạch viện là kim lăng thượng cổ luyện khí sĩ tán tu căn cứ. Chính như Vân Mi chật vật duy trì trong tông môn duy nhất thượng cổ luyện khí sĩ đạo thống một dạng, Lưu Tả Lâm duy trì một phương này trạch viện cũng đặc biệt gian nan. Kim lăng hiện tại chủ lưu luyện khí sĩ đạo thống, liền là độc tu khí hải luyện khí sĩ mới đường. Trong đó mới đường có một đợt người một mực tại chèn ép thượng cổ luyện khí sĩ đạo thống. Thượng cổ luyện khí sĩ càng ngày càng tàn lụi. Thế nhưng, mặc kệ là Vân Mi vẫn là Lưu Tả Lâm đều đang liều mạng kiên trì, vì chính là thượng cổ luyện khí sĩ nhất mạch không đoạn tuyệt. Liêu Trần tại đây tòa trạch viện ở mấy ngày, thấy Lưu Tả Lâm thời khắc đang bận rộn lấy, hắn không thể nắm một thân sở học đều móc cho người khác, Liêu Trần mặc dù cảnh giới so với Lưu Tả Lâm cao, nhưng không ít liên quan tới thượng cổ luyện khí sĩ trên tu hành hiểu rõ, thua xa Lưu Tả Lâm, mấy ngày này đi theo hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều cơ sở đồ vật, có một cái hệ thống hiểu rõ. Bất quá, theo hôm qua bắt đầu, hắn liền thấy không ngừng có tổn thương thành viên mang tới trại viện. Theo bọn hắn khẩu bên trong biết được, Kim Lăng mấy đại tông môn cùng thế gia luyện khí sĩ, đột nhiên đủ loại khiêu khích kiếm chuyện, lại một vòng điên cuồng ức hiếp tới cửa. Nói lời này thời điểm, có người tầm mắt lén lén nhìn thoáng qua Liêu Trần, nhưng bị Lưu Tả Lâm tầm mắt quét qua, bọn hắn đều lập tức rời tầm mắt. Vâng. Tại Lưu Tả Lâm xem xét đồng bạn thương thế lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài một tiếng ầm ầm nổ vang, cái này khiến Lưu Tả Lâm vẻ mặt biến đổi, phân phó người chiếu cố thương binh về sau, đội vã đi ra ngoài. Liêu Trần mong muốn theo sau, lại bị Lưu Tả Lâm cản lại nói, ngươi cứ đợi ở chỗ này, nhớ kỹ Vân sư muội nói lời, mặc kệ phát sinh cái gì ngươi cũng không cần quản. Liêu Trần sờ lên mũi, quan sát bốn phía thương binh, nội tâm mơ hồ có chút hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn muốn theo đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới Vân Mi câu kia nói nhảm vậy hắn liền đợi đến coi trọng cổ luyện khí sĩ nhất mạch triệt để tại Kim Lăng đoạn tuyệt đi cuối cùng vẫn chịu được. Tầm mắt nhịn không được nhìn thoáng qua tòa nhà tận cùng bên trong nhất, theo Lưu Tả Lâm trong miệng biết, tận cùng bên trong nhất tòa kia lầu cát, ở liền là Vân Mi gia gia, Kim Lăng đệ nhất cường giả. Lưu Tả Lâm không có ra ngoài bao lâu, bên ngoài liền không ngừng có tổn thương thành viên đưa vào, có người bị đánh gãy tay chân, có người bị đánh máu me đầm địa, có người trực tiếp hôn mê. Nguyên bản rộng lớn sân bãi, có 20-30 cái thương binh, tiếng kêu rên liên tiếp, rất là thảm liệt. Liêu Trần vẻ mặt càng ngày càng khó coi, nhìn không được lại nhìn thoáng qua tận cùng bên trong nhất lầu cát, thấy nơi đó còn là không có phản ứng. Mà lúc này, nghe được một hồi kêu gào, Hoàng An, ngươi chịu đựng, ngươi nhất định phải kiên trì lên, chúng ta này liền nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngoài cửa, mấy cái luyện khí sĩ giơ lên một người nam tử tiến đến, nam tử này ngực có một đầu dài một thước vết máu, thịt đã lật ra đến, có thể nhìn thấy trắng ảo ảo xương cốt, huyết dịch không ngừng thẩm thấu ra. Đây cũng chính là tôi, còn có một cỗ linh khí đang điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn không ngừng bị thương, trong miệng phun máu không chỉ, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hoàng An, Liêu Trần nhận biết, tứ phẩm luyện khí sĩ, ngày hôm trước cùng Lưu Tả Lâm cùng một chỗ chỉ bảo xong những cái kia bình thường luyện khí sĩ về sau, còn lôi kéo hắn cùng Lưu Tả Lâm uống chung một bữa rượu. Lưu Tả Lâm khi đó hỏi hắn, có hối hận không đi đến cổ luyện khí sĩ chi lộ, không đi, ngươi hẳn là thành tựu lục phẩm. Hoàng An khi đó uống một ngụm khí, ngửa mặt lên trời nhìn về phía tinh không, hắn nói hối hận nhất sự tình, liền là sinh sai thời đại. Nếu là năm đó Kim Lăng vẫn là đế đô lúc, thượng cổ luyện khí sĩ hạng gì kiêu ngạo. Hiện tại chỉ hy vọng có một ngày có thượng cổ luyện khí sĩ có thể làm cho Kim Lăng thánh miếu mở lại nối tiếp thượng cổ luyện khí sĩ rực rỡ. Liêu Trần nhớ mang máng, hắn nói những lời này là tràn đầy ước mơ, hợp với cùng Liêu Trần Lưu Tả Lâm đụng phải ba chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, hắn lại mạng sống như treo trên sợi tóc. Tránh ra, nhanh đưa Hoàng An đi lầu cát. Giơ lên Hoàng An người hô to, bọn hắn sợ chậm liền cứu không được Hoàng An. Liêu Trần không có nhường ra, hắn đi đến Hoàng An trước người. Ngươi làm gì? Cái này khiến mấy cái giơ lên Hoàng An người sắc mặt đại biến, nhịn không được quát tháo. Hoàng An tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đối phương linh khí đang điên cuồng bừa bãi tàn phá thân thể của hắn, lúc này chỉ có đưa đến lầu các mới có một chút hy vọng sống. Liêu Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, trên tay phun trào linh khí, theo Hoàng An vết thương chui vào đến hắn trong cơ thể. Hắn linh khí hóa thành từng sợi hỏa diễm, nhảy lên xuyên qua tại hắn các vị trí cơ thể. Mặc dù hỏa diễm nóng bỏng, nhưng không có làm bị thương Hoàng An một chút, ngược lại là cái kia bừa bãi tàn phá Hoàng An linh khí tiếp xúc đến hỏa diễm, biến thành dầu thắp một dạng, biến thành nhiên liệu cổ vũ hỏa diễm bùng cháy, mà hỏa diễm bùng cháy tán phát năng lượng, một chút thẩm thấu đến Hoàng An trong thân thể. Nguyên bản không ngừng trào máu Hoàng An, cuối cùng vẻ mặt ổn định lại. Một màn này, nhường nguyên bản phẫn nộ người an tĩnh lại. Bọn hắn rung động nhìn xem Liêu Trần. Đây là cái gì thủ đoạn? Dễ dàng như thế liền khu trừ đối phương vừa bãi tàn phá Hoàng An linh khí, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó tẩm bổ Hoàng An thương thế. Tại mấy người trong thất thần, vừa bãi tàn phá Hoàng An linh khí đều bị đốt cháy sạch sành sanh, Liêu Trần tay rung động, hắn khống chế cái kia từng sợi hỏa diễm, cũng uổng phí tản ra, chui vào đến Hoàng An trong vết thương, nguyên bản còn tại vết thương chảy máu, tựa như bị phong bế một dạng, không nữa chảy máu. Các ngươi hỗ trợ xử lý một chút miệng vết thương của hắn, này chút ta không am hiểu. Liêu Trần đối mấy người nói. A, tốt. Mấy người phản ứng lại, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân xử lý Hoàng An đầu kia to lớn danh máu, không có linh khí ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, này ngoại thương không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, hắn nhìn xem Liêu Trần đi ra ngoài, bọn hắn tranh thủ thời gian hô, Lưu sư huynh phân phó, ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài. Liêu Trần lại không để ý đến bọn hắn mà nói, hắn tiếp tục đi ra ngoài. Liêu Trần mặc dù rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, nhưng là từ Lưu Tả Lâm cùng Vân Mi trong lời nói, đại khái có thể đoán ra là nguyên nhân gì. Những người kia sợ là hướng về phía hắn tới. Nguyên bản, hắn muốn nhìn xem kịch bản có phải hay không sẽ dựa theo Vân Mi dự đoán như thế phát triển, người kia sẽ đứng ra. Có thể. Nhìn một cái kia cái kêu rên thương mình, nhìn trên tay dính lấy Hoàng An vết máu, hắn cảm thấy không cần thiết. Thế là, Liêu Trần đi ra ngoài, đi đến trạch viện bên ngoài khắp nơi bừa bộn, trạch viện bảng hiệu cửa lớn đã sớm thất linh bắt mái. Phốc phốc. Đồng thời, hắn thấy Lưu Tả Lâm tại cùng một cái cầm trong tay quạt xếp nam tử giao thủ. Mà Lưu Tả Lâm vừa lúc bị hắn quạt xếp quạt ở trên mặt, hắn trên mặt anh tuấn xuất hiện một đạo vết máu, cùng cái này người nện bay ra ngoài, nện ở tòa nhà trên tường rào, tường vây ầm ầm sụp đổ. Còn nghĩ đến đám các ngươi thượng cổ luyện khí sĩ đạo thống ra một nhân vật đâu, nguyên lai cũng là một con rùa đen rút đầu, hôm nay hắn không xuất hiện, ta liền đánh tàn phế các ngươi. Chương 40, nhất kiếm trả ngươi chương 40, nhất kiếm chạm ngươi cầm trong tay quạt lông nam tử, đang ở hung hăng càn quấy xem từng lúc, đã thấy đến một thiếu niên đi tới, đi đến Lưu Tạ Lâm bên người, trợ giúp hắn chuyển đi đặt ở đẩy lên gạch đá, đưa hắn lên. Lưu Tạ Lâm thấy Liêu Trần, vẻ mặt biến đổi nói, ai bảo ngươi ra tới? Liêu Trần cười cười nói, tổng không thể nhìn các ngươi chịu tội, ta núp ở phía sau mà đi. Ngươi biết cái gì? Chúng ta bất quá chỉ là mượn ngươi, mong muốn diễn một trận khổ nhục kế, hy vọng có thể kích hắn ra tay. Lưu Tạ Lâm cắn hàm răng khẽ nói. Liêu Trần nhìn Lưu Tạ Lâm trên mặt đầu kia vết máu, chậm rãi nói, này khổ nhục kế, không khỏi quá khổ đi. Này không tính là gì, ngươi mau trở về. Lưu Tạ Lâm thúc giục nói. Hắn không thể để cho Liêu Trần tại đây bên trong, những người này tới nơi này chính là vì phế bỏ Liêu Trần. Liêu Trần biểu hiện quá mức yêu nghiệt, đây là bọn hắn quyết không cho phép. Bọn hắn bỏ ra mấy chục năm mới đem thượng cổ luyện khí sĩ triệt để đánh vào bụi trần, há có thể lại để cho nó khôi phục? Nhất tuyến khả năng đều sẽ không cho. Cái này liên quan đến đạo thống chi tranh, là ngươi chết ta sống sự tình. Cho nên, theo Vân Mi tiện hắn tới này bên trong, hắn liền hiểu rõ Vân Mi có ý tứ gì. Kim Lăng nhiều lần thượng cổ luyện khí sĩ đạo thống xuất hiện yêu nghiệt, bọn hắn đều sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tới chăn giết, lần này Liêu Trần cũng không ngoài ý muốn. Cho nên Vân Mi liền muốn mượn cơ hội này bức lao ra tử ra tay, xem lao đầu tử có phải là thật hay không có thể nhìn xem bọn hắn những người này đều bị đánh chết. Chỉ cần lao đầu tử ra tay, có lao ra tử ra tay uy hiếp, không chỉ là có khả năng cứu Liêu Trần, hơn nữa còn có thể vì thượng cổ luyện khí sĩ đạo thống tục một mệnh, không đến mức thật triệt để đoạn tuyệt. Liêu Trần đối Lưu Tạ Lâm cười cười, cũng không có nghe hắn, mà là đem hắn đỡ đến một bên, liền muốn hướng quạt lông nam tử đi đến. Lưu Tạ Lâm có chút tức đến nổ phổi, nổi giận nói, ngươi là một người thông minh, thật chẳng lẽ không hiểu ta cùng Vân Mi ý nghĩ sao? Biết a. Liêu Trần quay đầu về Lưu Tạ Lâm nói, cho nên ta ở bên trong đợi rất lâu, mãi đến đợi đến Hoàng An mạng sống như treo trên sợi tóc giơ lên đi vào. Nếu như khổ nhục kế muốn diễn đến loại tình trạng này, mới có thể ép hắn ra tay, vậy cái này khổ nhục kế không cần cũng được. Lưu Sư Minh, ta cùng hắn không giống nhau, ta tuyệt sẽ không nhìn xem bên cạnh mình người bị đánh thành như thế còn thờ ơ trước kia, ta nghe nói hắn là đệ nhất cao thủ, còn rất chờ mong ôm vào đùi. Bất quá, hiện tại ta xem thường hắn. Ha ha, liền người bên cạnh đều không thể bảo hộ, là đệ nhất cao thủ thì thế nào? Tính là gì kê nhi đồ chơi? Lưu Tạ Lâm nghe được Liêu Trần giải thích một câu nói, ngươi không hiểu, hắn có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Liêu Trần ngắt lời nói, không có cái gì nỗi khổ tâm, so với người bên cạnh mệnh quan trọng hơn. Ta không giống nhau, người nào đánh ta người, ta liền đánh lại. Nói đến đây, Liêu Trần trực tiếp đi đến quạt lông nam tử đối diện. Đối diện không ít người, có 10 cái. Bất quá, Liêu Trần để mắt liền là đằng trước 4-5 cái, bọn hắn cũng đang đánh giá lấy Liêu Trần. Liêu Trần nhìn bọn hắn nói ra, các ngươi muốn giết ta. Quạt lông nam tử chỉ chính mình, vừa chỉ bên người đồng bạn nói ra, ta xuất thân Kim Lăng thế gia Cố gia, bên trái vị này xuất thân Đại Diễn Tông, bên phải vị này xuất thân Kim Lăng đời đời hầu tước phủ. Ba chúng ta phương ở thế gia, tông môn, quan phương đều xem như cự đầu. Ngươi nếu là bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập chúng ta luyện khí sĩ chi lộ, chúng ta nhìn một chút nặng thiên phú của ngươi, không chỉ là không giết ngươi, còn có thể bảo chứng cho ngươi một cái rực rỡ tiền đồ. Liêu Trần không nhịn được nói, các ngươi đến cùng phải hay không muốn giết ta? Quạt lông nam tử lại nói, thượng cổ luyện khí đường là sai. Đồng dạng thiên phú, chúng ta tu hành đến tam phẩm, các ngươi có lẽ còn tại nhất nhị phẩm. Chúng ta tại ngũ phẩm, các ngươi còn tại tam phẩm. Như thế luyện khí chi lộ, dạy hư học sinh. Ngươi không muốn ngu xuẩn mất khôn. Liêu Trần mắng, thật mẹ nó nói nhảm nhiều. Lão tử liền hỏi các ngươi có phải hay không muốn giết ta? Quạt lông nam tử vẻ mặt tâm trầm, hắn nói nhiều như vậy tự nhiên không phải nói nhảm, chỉ là muốn chiêu hàng Liêu Trần, bởi vì một thiên tài phản chiến chẳng khác gì là giết người chu tâm, triệt để đánh dụng đối phương tín ngưỡng. Có thể, nếu Liêu Trần như thế không biết điều, vậy hắn liền không nhiều lời. Hắn nói thẳng, phải. Ngươi biểu hiện càng ưu tú, vậy lại càng muốn chết. Sớm nói như vậy không phải tốt. Ta người này à, có chút đạo đức bệnh tích sạch sẽ, liền sợ các ngươi không phải nghĩ tới giết ta, ta ngượng ngùng đối với các ngươi hạ sát thủ. Hiện tại, ta yên tâm. Nói đến đây, Liêu Trần dừng một chút, thầm mắt quét qua những người này, nói, các ngươi người nào tới trước? Quạt lông nam tử bằng người vẻ mặt âm trầm vô cùng, tiểu tử này quá không coi ai ra gì, thật sự cho rằng hắn có thể phế bỏ Trung gia cái kia ngũ phẩm bằng ra, liền coi chính mình vô địch sao? Ngũ phẩm cũng là điểm đẳng cấp, bọn hắn thuộc về đứng đầu nhất ngũ phẩm. Quạt lông nam tử hướng phía trước đứng một bước, đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, đánh các ngươi thượng cổ nhất mạch, chúng ta một mực là dựa theo quy củ đến, cùng giai chiến cùng giai, sinh tử do mệnh. Liêu Trần không nghe thấy hắn giống như, mà là hỏi, xác định ngươi tới đúng không? Luân Phiên bị không để ý tới, quạt lông nam tử lên cơn giận dữ. Hắn biết Liêu Trần rất mạnh, bằng không cũng không thể sát ngũ phẩm, thương lục phẩm. Có thể vậy thì thế nào? Giết Trung gia quản gia, hắn cũng không dùng đến mấy chiêu. Thân là ngũ phẩm đỉnh phong, hắn tại ngũ phẩm chưa từng bại một lần. Là, hắn không phải lục phẩm đối thủ, nhưng hắn hiểu qua trận chiến kia quá trình, Liêu Trần bất quá chỉ là hao phí tự thân hết thệ tinh khí thần thi triển một loại kinh khủng đạo kỹ mà thôi. Trung Minh Khôn cũng là nhanh chóng tránh không kịp, bằng không tuyệt sẽ không bị Liêu Trần gây thương tích. Hắn đã biết hiểu, vậy liền không sợ Liêu Trần này đạo kỹ, hắn hoàn toàn có thể để phòng tránh đi. Nếu như thế, Liêu Trần trong mắt hắn tính là gì? Hắn nhiều nhất ngũ phẩm trung cảnh, mà hắn không chỉ là cảnh giới tại ngũ phẩm đỉnh phong, càng là ở gia tộc kinh khủng nội tình hạ hun đúc lớn lên, tại ngũ phẩm cảnh thuộc về đỉnh tiêm, khó gặp địch thủ. Thượng cổ luyện khí sĩ là linh khí hùng hậu, nhưng hắn cũng tích lũy lâu như vậy, tự nhận không so với bọn hắn kém, mà hắn cảnh giới còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Quạt lông nam tử lạnh lẽo nói, vội vã chịu chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra hai bước, khí thế trên người cuồng bạo mà ra. Lưu Tả Lâm vẻ mặt biến đổi, hắn biết được Cố Bác Thần mạnh mẽ. Hắn trừ phi cũng đi đến ngũ phẩm đỉnh phong, bằng không khó mà địch nổi. Dám lấy cùng giai đánh lên cổ luyện khí sĩ đạo tràng người tu hành, làm sao có thể là kém? Mà Liêu Trần, chẳng qua là ngũ phẩm trung cảnh mà thôi. A Lưu Tả Lâm mong muốn ngăn cản, lại nghe được Liêu Trần khinh thường thanh âm vang lên, liền chờ ngươi ra tay. Vừa dứt lời, chỉ thấy Liêu Trần rút ra đeo ở hông kiếm, uổng phí khí thế tăng vọt. Sau một khắc, vô tận linh khí theo trong thân thể của hắn lao ra, điên cuồng xông lên lợi kiếm phía trên. Thân kiếm tiếng rung, sát cơ bùng nổ. Linh khí, thân kiếm, Liêu Trần, giờ khắc này hóa thành một thể, nhất kiếm chẳng ngươi. Liêu Trần gầm thét, tiếng như lôi đỉnh, kiếm chém thẳng mà ra. Ngũ phẩm đỉnh phong Cố Bác Thần sắc mặt kỳ biến. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn mấy người cũng đều sắc mặt kỳ biến. Cố Bác Thần trong tay quạt lông rung động, trên đó có hoa văn xuất hiện. Thứ này lại có thể là thuật sĩ khắc ấn qua phù văn linh khí. Linh khí ra chỉ hắn, đồng thời trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng lao ra, dùng quạt xếp mong muốn nên chiến ngăn cản Liêu Trần. Liêu Trần lại giống như là không nhìn thấy đối phương linh khí, kiếm vẫn như cũ chém vào mà xuống. Hắn kiếm xem như lao làm, nhanh như nhanh chóng gió, mạnh như Thái Sơn, có mênh mang lực lượng. Một kiếm chạm tại đối phương quạt lông lên, giang giác, quạt lông nổ tung, kiếm thế vẫn như cũ, chém thẳng trên người đối phương. Cố Bác Thần xương sườn đứt gãy, máu me tung tóe tại chỗ, cả người chạm bay ra ngoài. Mấy tức về sau, mới đập rơi trên mặt đất, động đất ba chấn. Liêu Trần thu kiếm, liếc qua máu me khắp người Cố Bác Thần, tràn đầy khinh thường nói, gà đất chó sành hạng người, cũng xứng cùng chúng ta đàm đạo thống. Bốn phía, một mảnh ngốc trệ. Chương 41, một chiêu bại ngươi. Chương 41, một chiêu bại ngươi. Toàn trường tĩnh lặng. Ngũ phẩm đỉnh phong cảnh, tự nhận tu hành đến ngũ phẩm cảnh cực hạn, ngũ phẩm cảnh vô địch Cố Bác Thần. Một chiêu, miêu sát. Tất cả mọi người khó có thể tin, có người thậm chí tại xoa ánh mắt của mình. Không có người sẽ nghĩ tới kết cục như vậy. Bọn hắn vốn cho là, bại nhất định là Liêu Trần, một cái ngũ phẩm trung cảnh, dù như thế nào đều không phải là Cố Bác Thần đối thủ. Có thể, hắn quá mạnh, mạnh để cho người ta đều tưởng rằng ảo giác. Lưu Tả Lâm cùng một đám thượng cổ luyện khí sĩ, giờ phút này cũng đều thất thần, nhìn nằm trên mặt đất sống chết không rõ Cố Bác Thần, mỗi một cái đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái này là mấy ngày nay cùng bọn hắn hi hi ha ha Liêu Trần. Cái kia đối mỗi người đều hiền lành, thoạt nhìn người, thú vô hại Liêu Trần. Khủng bố, quá kinh khủng. Bọn hắn tại thất thần về sau, từng cái lại xúc động đến mặt mũi tràn đầy xung huyết từng hồng. Quả nhiên, bọn hắn thượng cổ luyện khí sĩ con đường mới là vô địch lộ. Ngũ phẩm đỉnh phong. Cố Bác Thần đoàn người bên trong, có người nhìn chằm chằm Liêu Trần, gàn từng chữ. Này không lớn thanh âm, làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, đều ghé mắt nhìn về phía Liêu Trần, bao quát Lưu Tả Lâm ở bên trong. Vừa mới Liêu Trần ra tay quá nhanh, nhanh đến bọn hắn không có cách nào thấy rõ ràng Liêu Trần cảnh giới, nhưng bây giờ quay đầu nghĩ lại, như thế khí thế cùng linh khí, xác thực không giống như là ngũ phẩm trung cảnh có thể bày ra. Chỉ bất quá, khoảng cách đại náo trung gia mới đi qua không có mấy ngày đi, hắn liền theo ngũ phẩm trung cảnh trực tiếp nhảy đến ngũ phẩm đỉnh phong. Tốc độ này, không khỏi quá nhanh đi. Thượng cổ luyện khí sĩ còn có thể nhanh đến loại tình trạng này? Đừng nói thượng cổ luyện khí sĩ, coi như độc tu khí hải mới đường, cũng tuyệt đối nhanh không đến loại tình trạng này. Ai cho nên hắn có phải hay không ngũ phẩm đỉnh phong đâu? Liêu Trần đương nhiên sẽ không tốn thời gian vì bọn họ giải hoặc, mà là nhìn chằm chằm Cố Bác Thần đoàn người nói, người tiếp theo người nào tới? Một câu, nhường Cố Bác Thần thế nào đoàn người đều vẻ mặt biến đổi, đều lui lại mấy bước. Liêu Trần tầm mắt rơi lúc trước đứng tại Cố Bác Thần bên trái người kia, hắn nói ra, không có nhớ lầm, Cố Bác Thần nói ngươi là đại diễn tông người. Nói đến, ngươi đại diễn tông sư muốn giết ta vì hắn ngoại tôn báo thù, lúc này mới vận khí không tốt gặp được ma đạo bị giết, coi như cũng có duyên cớ của ta, ngươi không muốn giết ta vì ngươi nhà tông sư báo thù. Thiệu Hạo Thành vẻ mặt lúc trắng lúc xanh nhìn chằm chằm Liêu Trần, hắn cùng Cố Bác Thần thực lực không kém bao nhiêu. Cố Bác Thần nhất kiếm tăng tác, chẳng lẽ là hắn có thể là Liêu Trần đối thủ? Hắn lòng sinh kiếp ý, không dám ứng chiến. Có thể bị Liêu Trần như thế miệng ai, hắn cũng không bỏ xuống được mặt mũi, đứng tại cái kia không biết phải trả lời như thế nào. Làm sao? Này cũng không dám rồi. Các ngươi ngay từ đầu cảm giác yếu việt đâu? Phế vật liền là phế vật, không ra gì. Thiệu Hạo Thành đoàn người vẻ mặt càng ngày càng khó coi, có người nắm chặt hai tay mong muốn đứng ra, nhưng nhìn đến Cố Bác Thần thảm trạng lại ngồi xuống. Trạch viện rất nhiều luyện khí sĩ, thấy Liêu Trần một người đứng tại cái kia, ép tới toàn bộ mới đường trận doanh giận mà không dám nói gì. Thoải mái, dễ chịu. Cái này là thượng cổ luyện khí sĩ phong phạm, năm đó thượng cổ luyện khí sĩ liền là như thế độc ngạo bệ thuật. Liêu Trần nghĩ đến trong trạch viện nằm nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không là một cái Cố Bác Thần liền đủ hoàn lại, chuyện có hại, hắn theo không thích. Liêu Trần tầm mắt khóa chặt Thiệu Hạo Thành, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội giết ta. Ngươi phế vật như vậy, ta một chiêu không giải quyết được ngươi, ta liền thúc thủ chịu trói nhường ngươi giết. Soạn. Liêu Trần đột nhiên xuất hiện lời, nhường ở đây một mảnh xôn xao. Hung vọng, hung hăng càng quái. Thiệu Hạo Thành đón hắn một chiêu thử một chút. Mới đường trận doanh mọi người đều giận mắng liên tục. Là Liêu Trần sát thực nhất kiếm đã thương nặng Cố Bác Thần, có thể là Liêu Trần xuất kiếm quá nhanh, nhanh đến Cố Bác Thần cũng không kịp thi triển đạo kỹ, nhanh đến Cố Bác Thần không có hiện ra hắn toàn bộ chiến lực. Bọn hắn tin tưởng, coi như cho Cố Bác Thần thời gian cũng tuyệt đối không phải là Liêu Trần đối thủ. Có thể là Liêu Trần mong muốn một chiêu liền trọng thương hắn, cũng tuyệt không có khả năng làm được. Thiệu Hạo Thành đứng dậy, hắn coi như lại sợ, cũng không đến mức một chiêu đều không dám tiếp. Vậy liền đón hắn một chiêu, chỉ cần thắng. Cái kia đến lúc đó coi như hô nhau mà lên đánh chết Liêu Trần, thượng cổ luyện khí sĩ nhất mạch cũng không thể nói gì nữa, dù sao này là chính hắn nói. Đứng ra Thiệu Hạo Thành, hắn rất cẩn thận, vừa đi ra liền bùng nổ tự thân linh khí, thi triển đạo kỹ. Linh khí cuồn cuộn mà động, phát họa ra đạo văn, không ngừng gây dựng lại, hóa thành một mặt tâm chắn cản ở trước mặt hắn. Đây là phòng ngự của hắn đạo kỹ, linh khí có thể hóa tâm chắn bảo vệ quanh thân, tuy không lực công kích, nhưng phòng ngự người kinh người, coi như là dùng man lực lấy xương võ phu đều không đánh tan được. Chẳng qua là một chiêu mà thôi, này chủng đạo kỹ thích hợp nhất. Thiệu Hạo Thành tin tưởng, Liêu Trần coi như thi triển ra vừa mới một kiếm kia, hắn cũng tuyệt đối có thể đỡ. Đương nhiên, hắn không phải chỉ là bị động ngăn cản Liêu Trần công phạt. Tốt nhất phòng ngự là tiến công, làm tốt tự thân phòng ngự. Đồng thời tiến công Liêu Trần, lúc này mới có thể chân chính hiện ra hắn mạnh nhất chiến lực. Vì vậy, hắn đem hết toàn lực, phòng ngự cùng tiến công cùng một chỗ bùng nổ. Một chiêu mà thôi, Liêu Trần có thể làm gì hắn? Liêu Trần nhìn cường công mà đến Thiệu Hạo Thành, khóe miệng của hắn mang theo khinh thường. Vũ phẩm sơ cảnh lúc, ngươi một chiêu này quả thật không tệ. Có thể, hiện tại hắn khoảng cách lục phẩm chỉ trong một ý nghĩ, cho nên hắn liền trực tiếp nên đón. Lưu Tả Lâm đoàn người thấy này, vẻ mặt biến đổi, bọn hắn đều không rõ Liêu Trần vì cái gì nói ra tiếp một chiêu, quá mức xung động, này bằng với là đưa nhược điểm cho đối phương. Cùng thuộc ngũ phẩm cảnh, một chiêu như thế nào bại hắn? Thiệu Hạo Thành công kích trước mắt là tới, mạnh mẽ linh khí cuốn lên gió lốc, mặt đất cắt đá bay tứ tung, không khí bị lực lượng đánh tóe phát ra trận trận nổ vang, mang theo hào quang sáng chói, trực nện Liêu Trần yếu hại mà đi. Tam Nguyên Diễm, mắt thấy là phải rơi vào Liêu Trần trên thân lúc, Liêu Trần bộc phát ra hắn đạo kỹ. Trong chốc lát, linh khí mật độ cao gây dựng lại chồng chất lên nhau, bởi vì linh khí đè ép quá lợi hại, linh khí hóa thành hỏa cầu. Tam Nguyên Diễm biên thứ nhất hỏa cầu, trực tiếp cùng đối phương bùng nổ mạnh mẽ đạo kỹ nên chiến tại cùng một chỗ. Oeng, linh khí hỏa cầu mang theo lực lượng cuồng bạo, vọt thẳng đi qua. Nó quá mức cuồng bạo cùng mạnh mẽ, nổ tung linh khí đợt những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy. Bao quát Thiệu Hạo Thành bùng nổ đạo kỹ, trong chốc lát liền bị phá hủy. Thiệu Hạo Thành đạo kỹ, liền dây rủa cơ hội đều không có. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tam Nguyên Diễm là ba đạo linh khí hỏa cầu liên miên mà ra. Tại viên thứ nhất hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt, viên thứ hai hỏa cầu cũng nhanh chóng vọt tới, đồng thời nổ tung. Viên thứ nhất hỏa cầu còn có thể có đạo kỹ ngăn cản một thoáng, trùng kích đến đối phương phòng ngự bên trên, bị Thiệu Hạo Thành ngăn trở. Có thể là viên thứ hai hoàn toàn liền là không chút kiên kỵ vọt tới. Bèn, bẻ gãy nghiền nát, đối phương phòng ngự trực tiếp nổ tung. Linh khí trùng kích đến Thiệu Hạo Thành trên thân, hắn kêu thảm một tiếng, theo xương cốt đứt gãy, thân thể như là diều bị đứt dây, trực tiếp nện bay ra ngoài. Viên thứ ba hỏa cầu còn đến không kịp công kích hắn, Thiệu Hạo Thành liền bị đập xuống đất. Hỏa cầu nổ tung, kinh khủng linh khí oanh tại nguyên bản Thiệu Hạo Thành vị trí, đánh một cái không. Mọi người thất thần. Lúc này, bọn hắn bên thai nghe được một câu. Bạn ngươi, một chiêu đều không cần. Chương 42, đề nghị của ta cũng dám nghe. Chương 42, đề nghị của ta cũng dám nghe. Rung động. Xúc động. Lưu Tả Lâm đoàn người, thân thể bọn họ nhịn không được đang run rẩy. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào trong sân Liêu Trần, hắn đứng ở nơi đó, trường bào không gió mà dương, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh, xem Thiệu Hạo Thành như xem A Miêu A Cầu mở dạng. Mạnh, quá mạnh. Đánh một cái cùng dai, một chiêu đều không cần. Cái này là thượng cổ luyện khí sĩ mị lực sao? Con đường của chúng ta quả nhiên không có đi sai. Nguyên bản bị Cố Bắc Thần đánh lòng tin sụp đổ đoàn người, giờ khắc này đều máu nóng dâng lên, tầm mắt hừng hực mà nóng rực nhìn chằm chằm Liêu Trần, nắm đấm nắm thật chặt. Mới đường đoàn người, lại mặt xám như cho, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Liêu Trần. Trong bọn họ tâm cũng lật lên sóng lớn, bởi vì Liêu Trần quá mức mạnh lớn. Một chiêu a? Không, một chiêu đều không dùng liền đem bọn hắn bên trong đỉnh tiêm ngũ phẩm làm trọng thương. Này là thế nào thực lực? Sao mà bàng bạc linh khí? Đây là ngũ phẩm cảnh đỉnh phong có thể có nồng độ linh khí. Giờ phút này, bọn hắn đã nhìn ra, Liêu Trần là ngũ phẩm đỉnh phong luyện khí sĩ. Đây càng để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Liêu Trần đánh lên trung gia lúc, vẫn chỉ là vừa chạm đến ngũ phẩm trung cảnh đi, mà lúc này mới mấy ngày trôi qua, liền ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Bọn hắn mới đường sở dĩ chiếm hết ưu thế, cũng là bởi vì tu hành so với thượng cổ chi lộ nhanh rất nhiều. Nếu là độc tu khí hải mới đường tốc độ còn chậm qua cổ lộ, vậy thì đối với bọn họ đạo thống sẽ là có tính chất hủy diệt đặc kích. Nghĩ đến loại kia hậu quả, bọn hắn trắng bệnh cả mặt. Căn cơ của bọn họ đều là bởi vì mới đường đạo thống. Chỉ có duy trì cái này đạo thống, mới có liên tục không ngừng người gia nhập bọn hắn, lớn mạnh bọn hắn. Người tiếp theo, hầu tước phủ vị này, có phải hay không là người tới? Liêu Trần ánh mắt tiến tĩnh. Đối với một chiêu giải quyết Thiệu Hạo Thành, hắn không có bao nhiêu cảm giác thành tựu, dùng hắn thời khắc này hùng hậu linh khí, không cần mặt khác xinh đẹp, chỉ cần nương tựa theo linh khí liền có thể nghiền ép đối phương. Tầm mắt coi thường quét về phía cầm đầu người cuối cùng, tràn đầy khinh miệt. Sắc mặt người này biến đổi, hắn không có chút nào chiến ý Liêu Trần quá mạnh, mạnh mẽ hắn liền dãy rủa một thoáng đều không dám. Dĩ vãng, người khác dùng loại ánh mắt này nhìn hắn đã sớm đi lên cắt ngang đối phương chân. Có thể hiện tại, hắn cúi đầu không dám đối mặt. Làm sao? Không dám. Vừa mới không phải muốn đánh tàn thượng cổ luyện khí sĩ nhất mạch sao? Mới đường đoàn người mặt đỏ tới mang tai, nhưng tại Liêu Trần tầm mắt quét nhìn dưới, đều giận mà không dám nói gì. Gặp bọn họ từng cái không nói lời nào, Liêu Trần không có chút nào kiên nhẫn cả giận nói, "Đến, tới đánh cho tàn phế ta à? Nhanh lên." Uống nộ nhường mới đường đoàn người càng ngày càng yên lặng, không người dám nói tiếp. Cái này là các ngươi cái gọi là mới đường, liền một cái đứng ra giữ gìn các ngươi đạo thống đều không có. Ha ha. Dạng này mới đường, không cần cũng được. Một câu nói kia, cuối cùng chọc giận đối phương, hầu tước phủ cái vị kia đứng ra, nổi giận nói, phải. Người là rất mạnh. Thế nhưng, mới đường có rất nhiều người có thể đánh chết ngươi. Vậy ngươi còn đứng lấy làm gì, tới đánh chết ta à?
Ta.
Đối phương cắn hàm răng, nắm đấm nắm chặt, có thể cuối cùng vẫn không dám lên tới. Liêu Trần trầm giọng nói, không dám. Dạng này, các ngươi cùng tiến lên tốt, xem biết đánh nhau hay không chết ta.
Liêu Trần.
Lưu Tạ Lâm bị Liêu Trần lời hù dọa, tranh thủ thời gian hô một tiếng, ở đây còn có mười mấy người, những người này hợp lại, liền lục phẩm cũng có thể làm nằm xuống. Thấy Lưu Tạ Lâm muốn ngăn cản hắn, Liêu Trần khoát khoát tay, tiếp tục nói, không phải là muốn ta chết sao?
Tới a.
Nhìn ta có đánh hay không đến chết toàn bộ các ngươi. Thật sự cho rằng cổ lộ nhất mạch tùy ý bị các ngươi ước hiếp sao? Một đám người căm tức nhìn Liêu Trần, hắn càng ngày càng tùy tiện, thế mà một người mong muốn đánh bọn hắn toàn bộ.
Làm sao?
Còn không dám sao?
Vậy các ngươi mới đường để làm gì?
Liêu Trần tràn đầy miệng ai. Cuối cùng có người đứng ra, nhìn chằm chằm Liêu Trần nói, ngươi làm chân nhất người chiến chúng ta toàn bộ.
Liêu Trần cười nhạo nói, một đám gà đất chó sành, cần muốn cân nhắc sao?
Muốn chết.
Một đám người cuối cùng bị chọc giận, đi lên phía trước một bước.
Khí thế khóa chặt Liêu Trần.
Lưu Tạ Lâm thấy những người này làm thật muốn đồng loạt ra tay, hắn vẻ mặt biến đổi, mang theo trạch viện đoàn người liền muốn tiến lên.
Liêu Trần lườm bọn hắn liếc mắt, đối Lưu Tạ Lâm nói ra, Lưu sư minh các ngươi trở về, ta sợ các ngươi đứng ra, bọn hắn không dám đánh.
Có thể.
Liêu Trần trực tiếp ngắt lời nói, chúng ta đã thương nhiều người như vậy, chỉ đánh hai người bọn họ, vậy chúng ta quá thua lỗ. Không cho bọn hắn cùng tiến lên cơ hội, ta sợ bọn họ một đám rác rưởi không dám tới.
Lưu Tạ Lâm bị Liêu Trần lời kinh đến,
mà mới đường đoàn người, giờ phút này lần nữa chỉ cao khí dương dâng lên, là chính ngươi tìm chết.
Liêu Trần đi lên trước, trực diện đoàn người nói, cho các ngươi một cái đề nghị, tốt nhất là cùng một chỗ bùng nổ các ngươi mạnh nhất chiến lược đồng thời tới chiến ta, miễn cho bị ta tiêu diệt từng bộ phận, các ngươi dạng này, dù sao ta một chiêu một cái.
Một câu nói kia, nhường một đám mặt người sắc hết sức khó coi.
Chính như Liêu Trần nói như vậy, đám người bọn họ đều không phải là hắn địch.
Hắn nếu thật là từng cái đánh, tiếp cận người nào, người đó liền phải chết.
Người nào cũng không nguyện ý làm bị hắn tiếp cận người.
Cho nên, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đạt thành chung nhận thức, một người trong đó đứng ra nói, vậy liền như ngươi mong muốn.
Đang khi nói chuyện, những người này trong nháy mắt nắm Liêu Trần bao vây ở trung tâm.
Hơn 10 người, vừa vặn nắm Liêu Trần vây quanh một vòng tròn.
Cùng lúc đó, khí tức của bọn hắn đều khóa chặt Liêu Trần.
Linh khí điên cuồng phun trào mà ra, bọn hắn muốn đồng thời ra tay, đối Liêu Trần một đòn giết chết.
Bọn hắn tin tưởng nhiều như vậy luyện khí sĩ ra tay, Liêu Trần tất nhiên không phải là đối thủ.
Động thủ,
giết hắn.
Hầu tước phủ cái vị kia luyện khí sĩ gầm thét, mang theo hơn 10 người, đồng thời thi triển đạo thuật, bay lên trời, thi triển đủ loại thủ đoạn, đột nhiên thẳng hướng Liêu Trần.
Lập tức, bầu trời hào quang rực rỡ, hơn 10 chuông đạo thuật hạ xuống, tựa như giọt mưa, muốn đem phía kia bầu trời đều đánh nổ mở dạng. Hạo đãng lực lượng nhường hư không rung động ầm ầm, không khí trực tiếp tóe nổ, linh hai nhức óc.
Lưu Tạ Lâm bọn người biến sắc, Liêu Trần đứng ở chính giữa, tại hơn 10 chủng đạo thuật ở dưới, nhỏ yếu như là con kiến.
Như thế số lượng đạo thuật, Liêu Trần như thế nào chống đỡ được, muốn trực tiếp bị đánh bạo.
Có thể ngay vào lúc này, hư không đột nhiên đốt nóng lên,
đốt cháy thiên địa nóng bỏng.
Một cỗ hỏa diễm từ trên người Liêu Trần lao ra, dùng hắn làm trung tâm, đốt cháy ra ngoài.
Tam muội chân hỏa.
Đương nhiên, vẫn là ngụy tam muội chân hỏa, thậm chí chân hỏa đều không phải là.
Có thể, vẫn như cũ có cháy hết thể nóng bỏng.
Hỏa diễm những nơi đi qua, đốt không khí đều lốt bốt rung động.
Linh khí giờ khắc này cũng như tuổi khô một dạng, bị cỗ này hỏa diễm cháy phai mở, tiêu tán tại trong hư không.
Hỏa,
vô tận hỏa,
bùng nổ.
Dùng Liêu Trần làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ hướng công phạt hướng hắn rất nhiều võ giả.
Này một đám võ giả bên trong, có người từng nghe nói Liêu Trần thi triển một chiêu thương qua lục phẩm, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, chẳng qua là ngũ phẩm trung hòa ngũ phẩm đỉnh phong khác nhau, một chiêu này uy lực khoảng cách nhiều như vậy.
Bọn hắn hợp lực nhất kích, cường đại dường nào.
Nhưng tại hỏa dưới, đạo thuật của bọn hắn trực tiếp bị đốt lửa đốt ma diệt.
Kinh khủng hỏa diễm trực tiếp trùng kích bọn hắn tới.
Đau nhức,
mỗi người đều cảm giác mình bất lên, đau nhức để bọn hắn phân thần, căn bản là không có cách nào không, tại như là thủy triều hỏa diễm trùng kích vào, thảm liệt nện trên mặt đất.
Có mấy người thậm chí nện vào mặt đất bên trên, trên thân còn đốt ngọn lửa bùng cháy, đốt máu thịt bé bét.
Một chiêu,
đồng thời công phạt hướng Liêu Trần hơn 10 người, đều không ngoại lệ trọng thương.
Liêu Trần còn đứng ở chỗ cũ, thậm chí liền động cũng không có động qua.
Sau đó trong tiếng kêu thảm còn bảo lưu lấy mấy phần tỉnh táo mấy người, nghe được một câu, trực tiếp bị tức nộ phun ra một bùn máu.
Ngu xuẩn,
đề nghị của ta các ngươi cũng dám nghe.
Chương 43, Vân Độc Phu chương 43, Vân Độc Phu Lưu Tạ Lâm đoàn người đều bị tê.
Lại là một chiêu,
lần này thủ tiêu mười mấy người.
Bọn hắn nhịn không được hoài nghi, là thượng cổ luyện khí sĩ đường có thể mạnh tới mức này, vẫn là chẳng qua là Liêu Trần có thể mạnh tới mức này.
Nghĩ đến vừa mới cái kia muốn đốt diệt tiên địa hỏa diễm, trong bọn họ kinh hãi sợ không thôi, đây là đạo thuật gì thi triển ra hỏa diễm có khả năng mạnh mẽ đến tận đây.
Mới đường trận doanh mười mấy người, trong đó có người trực tiếp bị đốt cháy khét, có người bị đốt ngất đi, còn thức tỉnh có thể đứng lên, liền hai, ba người.
Bọn hắn chống đỡ thân thể, suy yếu lảo đảo đứng lên, trên thân đều là đốt cháy khét vết máu, ngọn lửa kia thẩm thấu đến thân thể bọn họ bên trong, nóng bỏng vẫn tại bừa bãi tàn phá lấy bọn hắn, để bọn hắn còn đang không ngừng thụ trọng thương.
Bọn hắn từng nghe nói ra chủ nhà họ Trung liền là thương tại hỏa diễm đạo thuật dưới, thế nhưng không nghĩ tới này hỏa diễm có thể mạnh mẽ đến tận đây.
Mười mấy người a, chết thì chết thương thương.
Thân thể bọn họ đang run rẩy, còn đắm chìm trong vừa mới trong sự sợ hãi.
Ta vẫn là quá yếu, một chiêu thế mà không có phế toàn bộ các ngươi,
thế mà còn để cho các ngươi có người có thể đứng lên tới.
Liêu Trần thở dài một hơi, lại nói, ta đây chỉ có thể tái xuất mấy chiêu phế bỏ các ngươi. đứng lên mấy người, sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nhìn về phía Liêu Trần. Bọn hắn hiện tại tình trạng cơ thể, liền đứng lên đều là cường lực duy trì. Dùng vừa mới Liêu Trần thực lực, hắn tái xuất một chiêu có thể đem bọn hắn đánh thi cốt đều không còn. Nhìn xem Liêu Trần hướng đi bọn hắn, mấy người kia sợ hãi hô lớn, "Đỗ tông sư, cứu chúng ta." Tại lời của bọn hắn hạ xuống, một thân ảnh theo một cái nóc nhà, lăng không hạ xuống. Tông sư ý nương theo lấy hắn đồng thời đến, tựa như là có một tòa Thái Sơn đè xuống tới giống như. Lưu Tả Lâm thấy cảnh này, sắc mặt kỳ biến, đối Liêu Trần hô, "Liêu Trần, mau lui lại." Liêu Trần tự nhiên thấy hạ xuống này người, trong lòng của hắn mắng to. Đặc biệt, đối phương thế mà mang theo tông sư đến đây. Hắn hiện tại một thân linh khí tiêu hao 7-8 phần, đừng nói tông sư, coi như một cái tứ phẩm cũng có thể làm cho đầu hắn đau. Chẳng lẽ, lại muốn kêu gào mị cơ rồi? Mã Đức, coi như muốn đi quỷ trấn, ta giá tiên lấy xuống các ngươi một thân tinh hoa tu vi. Liêu Trần trong lòng quyết tâm, tay liền muốn hướng về mấy người đánh ra. Dừng tay. Vị tông sư kia thấy Liêu Trần thế mà bỏ qua hắn, bạo phẫn nộ quát, tông sư khí thế bộc phát ra, thổi lên một hồi gió lốc, trực tiếp hướng về Liêu Trần cuốn qua đi. Liêu Trần mặc kệ hắn, một bàn tay liền nghĩ một người trong đó đánh ra. Lão tử nhường ngươi dừng tay. Vị tông sư này tức thì nóng giận, linh khí bạo động mà ra. Không hổ là tông sư, linh khí lao ra hóa thành một con cự mãng, xoay quanh phóng tới Liêu Trần, tựa như là đáy nước vòng xoáy khổng lồ. Lưu Tả Lâm nhìn thấy, bọn hắn đều vẻ mặt tạm đạm, tông sư mạnh không thể tưởng tượng nổi, ra tay với Liêu Trần hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu Trần cảm nhận được đánh thẳng tới lực lượng kinh khủng, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn căn bản ngăn không được một kích này. Lưu sư minh, các ngươi nhanh đi lầu cát. Liêu Trần hô to, đồng thời hắn thấp giọng hô, bị. Chẳng qua là, vừa hô lên một chữ, liền nghe đến một cái tiếng hét phẫn nộ vang lên, các ngươi dám can đảm phá hư quý củ, muốn chết. Sau đó, một đạo thanh sắc quang mang theo lầu các bắn mạnh mà ra. Đạo tia sáng này nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đến giữa sân. Vị tông sư này nhìn thấy, vẻ mặt biến đổi, tông sư lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa bùng nổ vô tận linh khí, tông sư ý dung nhập trong đó, tựa như là một con sông lớn đang lao nhanh, toàn lực bùng nổ nên tiếp đối phương. Đồng thời trong miệng kinh hoàng hô lớn, Vân Độc Phu, ta chẳng qua là xuất thủ cứu người, không muốn giết hắn. Có thể là, cái kia bắn ra thanh quang tốc độ vẫn như cũ, nháy mắt liền vọt tới tông sư trước mặt. Vẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt nổ tung đối phương lao nhanh linh khí, tựa như là đánh nát đậu hũ một dạng, không có chút nào ngăn trở đánh vào đối phương ngực. Hắn miệng phun huyết dịch, trực tiếp nện bay ra ngoài, nện trên mặt đất, xuất hiện một cái hố. Một vị tông sư, dậm chân một cái có thể làm cho kim lăng run rẩy run lên tông sư. Miêu sát. Liêu Trần xem trợn mắt hốt mồm, Lưu Tả Lâm bọn hắn lúc này lại nắm đấm nắm chặt, cực kỳ hưng phấn. Hắn cuối cùng ra tay rồi. Một vị tóc trắng bệnh lão giả, không biết khi nào xuất hiện ở trong sân. Năm đó từng có ước định, mới đường cũ đường chi tranh, tông sư không được đối với tiểu bối ra tay, ngươi dám can đảm vi phạm, hôm nay ta chém ngươi. Vị tông sư này sắc mặt kỳ biến, vội vàng nói, Vân Độc Phu, ta không tin nhãn lực của ngươi nhìn không ra, ta thi triển chính là mãng nuốt thuật, đây là rời vật chi đạo pháp, không là công kích chi pháp, ta chỉ là muốn cứu những người kia. Lão phu không biết, lão phu chỉ thấy ngươi đối tiểu bối ra tay. Ngươi, Đỗ Chí tức đến nổ phổi. Lão gia hỏa này liền là mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn xuất hiện ở đây, cũng cảm giác được đối phương khóa chặt hắn. Bằng không, hắn có thể nhìn xem Liêu Trần luân phiên trọng thương Cố Bắc Thần đám người. Cũng là bởi vì cố kỵ ngươi lão gia hỏa này a, nếu không phải Liêu Trần bại bọn hắn về sau, còn muốn phế bỏ bọn hắn toàn bộ, hắn đều sẽ không đứng ra. Có thể đứng ra, hắn thật không phải muốn giết Liêu Trần à, mặc dù mãng nuốt thuật thoạt nhìn khí thế khủng bố, nhưng muốn tại Liêu Trần thủ hạ cuốn đi nhiều người như vậy, không linh khí bảng bạc một điểm như thế nào làm đến. Vân Độc Phu cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp đi lên trước, đưa tay hướng về hắn bắt tới. Đỗ Chí vẻ mặt cự biến, thi triển đạo thuật đằng vân, liền muốn nhờ vào đó tránh đi. Tông sư thi triển này pháp, tự nhiên là cực mạnh, thân thể nhanh chóng bay lên trời. Có thể là, Vân Độc Phu tay cầm càng nhanh, nhanh chóng nắm cổ họng của đối phương, tựa như là nắm bắt một con gà con một dạng đem hắn nhấc lên. Một màn này, xem Liêu Trần sửng sốt một chút. Đây là tông sư a? Cảm ngộ xuất đạo ý tông sư a, hiện tại thế mà bị đối phương bóp tiểu kê một dạng nắm bắt, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Đệ nhất cường giả, khủng bố như vậy. Đỗ Chí bị nắm bắt, hắn lại sợ vừa giận, uy hiếp nói, Vân Độc Phu, ngươi phải suy nghĩ kỹ tình cảnh của mình. Dám can đảm làm loạn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Độc Phu cười ha ha, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Trần nói, ngươi vừa mới không là muốn đem bọn hắn những người này toàn bộ phế đi sao? Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Liêu Trần sờ lên mũi, phản xạ có điều kiện giống như mong muốn nói tại sao phải nghe lời ngươi. Thế nhưng nghĩ đến Hoàng An, Liêu Trần cũng ra tay nhanh tàn nhẫn chuẩn, từng cái trực tiếp một bàn tay đánh vào đối phương khí hải bên trên, đối phương khí hải nứt ra. Đương nhiên, Liêu Trần không có quên lấy xuống bọn hắn ba ngọn đèn hỏa. Đỗ Chí nhìn hơn 10 người đều bị phế sạch khí hải, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Những người này đều là mới đường người nổi bật, hơn 10 người bị phế, tổn thất trộn lẫn nặng. Cái này khiến Đỗ Chí cắn hàm răng, bị nắm bắt thiết hầu hắn phát ra thanh âm khàn khàn nói, "Vân Độc Phu, ngươi sẽ trả giá thật lớn." "Đại giới?" Vân Độc Phu cười nhạo nói, "Các ngươi cũng xứng để cho ta trả giá đắt. Ngươi lực lượng là đến từ phía sau ngươi Đại Diễn Tông." Đỗ Chí không nói lời nào, chẳng qua là xem Vân Độc Phu vẻ mặt âm lãnh. "Dĩ vãng không cùng các ngươi này chút giá áo túi cơm so đo, các ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ các ngươi? Ngươi cho rằng Đại Diễn Tông có thể uy hiếp được ta? Hôm nay ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút, coi như đập ngươi Đại Diễn Tông, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta?" Đang khi nói chuyện, Vân Độc Phu nắm bắt Đỗ Chí, quay đầu nhìn về phía Liêu Trần, "Ngươi, theo ta đi Đại Diễn Tông đi một chuyến." Liêu Trần đang muốn nói cái gì, lại nghe được Vân Độc Phu lại nói, "Ta nhường ngươi xem một chút, ta tính là gì kê nhi đồ chơi." Liêu Trần nghẹn họng nhìn chân chối, lao ra hỏa này một mực chú ý nơi này, cũng nhớ kỹ hắn mắng hắn câu nói này. Liêu Trần bị Vân Độc Phu mang theo, nắm bắt một vị tông sư, liền đi Đại Diễn Tông. Lưu Tả Lâm nhìn xem một màn này, cả người hắn đều sửng sốt. Đây là hắn nhận biết lao gia tử. Lao gia tử một mực thâm cư không ra ngoài, đối chuyện ngoại giới căn bản không quản không hỏi. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không thi triển khổ nhục kế ép hắn. Có thể hiện tại, hắn lúc nào như thế bá khí, đơn giản đổi một người. Chương 44, bá khí vô song chương 44, bá khí vô song Đại Diễn Tông. Kim Lăng tứ đại tông một trong, cũng có vài vị tông sư, tại Kim Lăng là một phương quái vật khổng lồ. Tăng thêm những năm này toàn lực phổ biến độc tu khí hải chi lộ, luyện khí hiệu quả nhanh chóng, vì thế hấp dẫn Kim Lăng vô số anh tài bái nhập nó môn hạ, Đại Diễn Tông càng là liệt hỏa hừ dầu, hoa tươi lầy lấm. Toàn bộ Kim Lăng, mặc kệ là bất kỳ bên nào thế lực, đối Đại Diễn Tông đều không thể khinh thị, dù cho Kim Lăng chi chủ Ninh Vương, đối mặt Đại Diễn Tông đồng dạng 10 điểm khách khí. Đại Diễn Tông tại Kim Lăng có như thế cử trọng nhược khinh địa vị. Kỳ môn người đệ tử tự nhiên minh báo tự đắc cùng ngạo khí. Chẳng qua là, bọn hắn cho tới nay kiêu căng hôm nay bị đánh bỡ. Một người không coi ai ra gì xông thẳng bọn hắn sân môn, trong tay bóp gà con một dạng nắm bắt một cái tông sư, đúng là bọn họ Đỗ Chí trưởng lão. Có đệ tử phản ứng lại, quát lớn, "Nhanh, nhanh đi thông chi tông chủ." Cùng lúc đó, vô số đệ tử cũng nối đuôi nhau mà ra, cầm trong tay binh khí nắm Vân Độc Phu bao vây ở trung tâm, có đệ tử nổi giận nói, "Thả ra chúng ta trưởng lão." Đám ô hợp cũng muốn cản ta đường. Bị vây quanh Vân Độc Phu nhìn như không thấy, cất bước tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường gặp được cản đường đệ tử, trên thân linh khí tự phát lao ra. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cản đường đệ tử trực tiếp bị hất bay, tựa như là đạn pháo một dạng bay tứ tung đánh thẳng. Có chút trực tiếp nện ở Đại Diễn giáo sơn môn bên trên, sơn môn oanh một tiếng sụp đổ. Đây là Đại Diễn Tông hang ổ, càng ngày càng nhiều đệ tử lao ra, có thể mỗi một cái vọt tới Vân Độc Phu trước người, đều trực tiếp bị đánh bay, một cái cận thân cũng khó khăn làm đến, bước chân của hắn không nhanh không chậm, trực tiếp đi vào Đại Diễn Tông bên trong. Những nơi đi qua, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn đệ tử nằm tiêu rên. Liêu Trần đoàn người theo sau lưng, nhìn hơi hợt thẳng vào Đại Diễn giáo chỗ sâu Vân Độc Phu, hắn nuốt nước miếng một cái. Mạnh, quá mạnh. Tùy ý Đại Diễn Tông cái gì đệ tử, tới gần hắn ba trượng bên trong đều bị tùy tiện là tung. Cái này là Kim Lăng đệ nhất nhân thực lực. Hắn nhàn nhã tản bộ bình thường, trực tiếp đi tới Đại Diễn Tông hoạch tâm đại điện. Đại Diễn Tông chủ mấy người cũng cuối cùng xuất hiện, mang theo rất nhiều Đại Diễn Tông cường giả, ngăn tại trước đại điện, hắn nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng với bị bóp gà con một dạng nắm bắt Đỗ Chí, sắc mặt hắn âm trầm nói, "Vân Độc Phu, ngươi muốn làm gì?" Vân Độc Phu cười nhạo nói, "Hỏi lời này, các ngươi không phải đã đem ta quy về Ma Đạo yêu nhân nhà, ta Ma Đạo yêu nhân nhàn rỗi nhàm chán, tới gây chút chuyện giết chút người, không phải hợp tình hợp lý mà." "Ngươi?" Đại Diễn Tông chủ tức giận đến xanh mặt, hắn cắn răng nói ra, "Ngươi tự tìm đường chết. Các ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả a, bằng không sẽ không nói câu nói này." Vân Độc Phu nói xong câu đó về sau, vừa nhìn về phía Đại Diễn Tông chủ đạo, "Nghe nói ngươi đã là cửu phẩm đại tông sư, tại Kim Lăng khó đụng thủ. Không biết, thân là đại tông sư ngươi, có thể đón lấy ta một chiêu sao?" "Cuồng vọng." Đại Diễn Tông chủ nổi giận, "Thân là cửu phẩm đại tông sư, Kim Lăng người nào hắn đều có thể tranh tài một trận chiến, cho dù là Vân Độc Phu cũng giống như thế, coi như hắn có thể thắng cũng tuyệt đối phải trả giá đắt." Vân Độc Phu lườm đối phương liếc mắt, tiện tay đem cầm trong tay gà con nhét vào dưới chân, sau đó hướng về Đại Diễn Tông chủ đạo, "Ta có một chiêu nói." Diêm Vương giật đầu. Lời của hắn hạ xuống, hướng về Đại Diễn Tông chủ ôm quyền không người, tựa như là hành lễ giật đầu. Chẳng qua là tại hắn không người trong nháy mắt, Đại Diễn Tông chủ liền thần sắc kỳ biến, run sợ đến cực điểm nhìn về phía Vân Độc Phu. Trong chớp mắt này, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, vô tận thiên địa linh khí quần quần rung động, hóa thành sơn nhạc nguy nga, sinh sinh hướng về Thái Diễn Tông chủ chấn áp tới, có được sức mạnh to lớn. Đại Diễn Tông chủ đột nhiên một tiếng quát lên, trong cơ thể linh khí điên cuồng mà ra, mong muốn gánh vác cỗ này áp lực, có thể cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng bị ép tới lưng ngốn lượng, hắn mồ hôi đầm địa, nằm đấm nắm chặt, gân xanh phun trào gắt gao mạnh mẽ chống đỡ Vân Độc Phu ánh mắt tiến tĩnh, hắn không người biên độ lần nữa hạ thấp xuống mấy độ. Oeng! Theo hắn giật đầu, thiên địa không lôi mà nổ vàng, thiên địa có được không hiểu quy tắc một dạng. Đột nhiên hướng về Đại Diễn Tông chủ chấn đi, hắn gặp trọng kích, cũng không chịu được nữa trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, ép trên mặt đất tựa như góc, trong miệng không ngừng chảy máu, vẻ mặt tạm đạm một mảnh. Điều đó không có khả năng. Đại Diễn Tông vô số người trợn tròn con mắt, không thể nào tiếp thu được một màn này. Vô địch tông chủ, đối phương chẳng qua là dập đầu hành lễ, liền trực tiếp bị trọng thương. Liêu Trần đám người, bọn hắn cũng cảm thấy đến miệng đắng lưỡi khô, này là thế nào thủ đoạn? Cửu phẩm a, liền hắn túi người hành lễ đều không chịu nổi. Diêm Vương dập đầu. Xác thực, người nào mệnh cách có thể tiếp nhận Diêm Vương đối với hắn dập đầu? Lưu Tả Lâm coi là đối Vân Độc Phu hiểu rất rõ, có thể hiện đang nhìn cửu phẩm đại tông sư ở trước mặt hắn đều tùy ý trọng thương, hắn đột nhiên mê mang, lao đầu tử mạnh mẽ đến tận đây sao? Đại Diễn Tông chủ, giờ phút này dãy rủa đứng lên, trong miệng ho ra máu không ngừng, cũng thất hồn lạc phách nhìn xem Vân Độc Phu. Hắn là cửu phẩm, tại Kim Lăng cũng là cường giả đứng đầu nhất, hắn tự nhận đối mặt hai cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Có thể, Vân Độc Phu đập nát lòng tin của hắn. Vừa mới một chiêu kia, là cửu phẩm có thể bày ra. Này mơ hồ chạm tới không phải người cấp độ đi. Chẳng qua là, Kim Lăng làm sao có thể chạm tới cấp bậc kia? Kim Lăng là bị nguyền rủa đế đô a. Vân Độc Phu lại không quan tâm ánh mắt của bọn hắn, nhìn thoáng qua đại điện, trong đại điện có một chén nhỏ linh đèn, bùng cháy ở giữa đang liên tục không ngừng khuyết tán ra linh khí. Năm đó các ngươi đoạt Huyền Đăng Tông bức đèn, hiện ở ta nơi này cái ma đạo yêu nhân cướp đi, hợp tình hợp lý a. Đang khi nói chuyện, Vân Độc Phu cánh tay vung lên, chiếc linh đăng kia trong chốc lát nổ tung, trong đó một đầu bấc đèn bay xuống Vân Độc Phu trong tay. Ngươi dám? Đại Diễn Tông chủ không để ý ho ra máu, ánh mắt đỏ như máu. Đèn này tâm là chí bảo, dùng linh dầu nhóm lửa có thể phun ra ra tinh thuần linh khí, Đại Diễn Tông có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy cường giả, đèn này tâm cư công thẩm ý. Đại Diễn Tông trên dưới cũng đều nổi giận đến cực điểm, tất cả mọi người sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vân Độc Phu, hắn đây là muốn đoạn Đại Diễn Tông căn cơ. Có trưởng lão giận dữ hét, Vân Độc Phu, ngươi là rất mạnh, nhưng ta Đại Diễn Tông đệ tử vô số, cường giả vô số, ngươi dám can đảm cướp đi bấc đèn, chúng ta đem hết toàn lực cũng muốn chém giết ngươi. Các ngươi cho là có nhất tông liền nhiều người thế lớn sao? Các ngươi đem hết toàn lực lại như thế nào? Vân Độc Phu đang khi nói chuyện, thân ảnh đột nhiên không thấy, sau một khắc trong nháy mắt liền rơi vào uy hiếp hắn trước mặt trưởng lão, một bàn tay trực tiếp quất vào trên mặt của hắn, hắn trong miệng thốt ra mấy cái răng, người đảo bay ra ngoài. Mà làm xong này chút, Vân Độc Phu lại tầm mắt quét về phía những người khác, trực tiếp hướng về bọn hắn đụng tới. Nơi hắn đi qua, người ngã ngựa đổ, từng cái ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Diễn Tông trưởng lão chấp sự liền đổ một mảng lớn. Mà lúc này, nghe được Vân Độc Phu nói, một mình ta liền là nhất tông, các ngươi toàn bộ Đại Diễn Tông đây tính toán là cái gì? Bốn phía Đại Diễn Tông cường giả đảo thành một mảnh, mà chỉ có Vân Độc Phu còn gió nhẹ mây bay. Đại Diễn Tông chủ đám người, dẫn đến thân thể run rẩy, nhưng tương tự vạn phần hoảng sợ, hắn thật quá mạnh. Lưu Tả Lâm hắn đồng dạng trợn tròn trong mắt, lao đầu tử thực sự quá bá đạo, đây là lao đầu tử sao? Dĩ vãng lao đầu tử, mặc dù treo kim lăng đệ nhất cường giả, nhưng lại cái gì đều mặc kệ, vẻ bại suy sụp, hoàn toàn là một cái lao già nát rượu, chưa từng dạng này bá khí vô song qua. Giờ phút này, đơn giản đổi một người. Bất quá, hắn đột nhiên như thế bá khí, là muốn làm cái gì? Chương 45, Kim Lăng Nước chương 45, Kim Lăng Nước Vân Độc Phu một người chấn nhất tông cấm như hàn thiền. Ai cũng biết hắn là kim lăng đệ nhất cường giả, nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn cường đại như vậy, toàn bộ đại diễn giáo đều không thể gần hắn thân. Vân Độc Phu lật tung rất nhiều cường giả về sau, tầm mắt rơi vào vẻ mặt lúc trắng lúc xanh Đại Diễn Tông chủ thân bên trên, tới này bên trong, chỉ là để cho ngươi biết nhóm, các ngươi phá hư quy củ, vậy cũng đừng trách ta phá hư quy củ. Hôm nay chẳng qua là cho các ngươi một bài học. Nếu có lần sau nữa, ha ha, vậy liền lại không có lần sau. Đang khi nói chuyện, Vân Độc Phu một cước đá vào đã sớm hôn mê tông sư Đỗ Chí trên thân. Đỗ Chí khí hải nổ tung, một thân linh khí bắt đầu không ngừng chảy ra tới. Đại Diễn Tông trên dưới vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Đây là một vị tông sư a, cứ như vậy bị phế sạch. Bọn hắn Đại Diễn Tông đã hao tổn hai vị tông sư, đây là đủ để thương cân động cốt tổn thất. Vân Độc Phu lại xem cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, tiếp tục nói, giúp ta nắm câu nói này thông báo Kim Lăng, các ngươi luyện khí chi tranh ta mặc kệ, nhưng muốn dựa theo quy củ tới. Lại xuất hiện tông sư giết cổ lộ thiên tài sự tình, ta đây liền giết ngươi nhóm tông sư. Ngươi? Đại Diễn Tông chủ đám người trợn mắt nhìn. Vân Độc Phu tầm mắt quét về phía bọn hắn, cười lạnh nói, có ý kiến? Đại Diễn Tông chủ sinh nhìn xuống. Vân Độc Phu tiếp tục nói, các ngươi không phục, đại khái có thể liên hợp lại giết ta, ta ngay tại tòa kia lầu cát, chờ các ngươi tới trừ ma bệ đạo. Đại Diễn Tông chủ mím môi, không nói thêm gì nữa. Vân Độc Phu hơi lườm bọn hắn, cũng không lại nói cái gì, vô vô cái mông, quay người liền rời đi Đại Diễn Tông. Hắn tới ba khí, rời đi cũng thoải mái, không coi ai ra gì. Đại Diễn Tông trên dưới, trợn mắt nhìn, nhưng không người dám ngăn cản. Vân Độc Phu đi ra Đại Diễn Tông, quay đầu nhìn về phía Liêu Trần nói, hiện tại ngươi biết ta tính là gì gây nhi đồ chơi đi. Mẹ nó, Lao Thất Phu còn nhớ rõ ta mắng hắn câu nói này đâu. Tâm nhãn nhỏ như vậy, sẽ không tìm ta phiền phải a? Vân Mi điện chủ từ trước đến nay ta nói, ta ra ra anh minh thần võ, hôm nay gặp mặt quả là thế. Liêu Trần mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Vân Độc Phu. Vân Độc Phu nhìn Liêu Trần miệng mai hừ một tiếng, về sau ly Vân Mi xa một chút, bằng không ta cắt ngang chân của ngươi. Chẳng lẽ hắn tình yêu còn chưa bắt đầu liền muốn chặt đứt sao? Tình yêu chặt đứt không quan hệ, chủ yếu là nghĩ tại dị thế tha hương có một phần chân thành ông cháu thân tình. Chạy trở về Huyền Đăng Tông đi. Vân Độc Phu hết sức phiền chán Liêu Trần, khoát khoát tay liền đuổi đi Liêu Trần. Liêu Trần thấy Vân Độc Phu thái độ như thế, trong lòng của hắn phỉ báng không thôi. Cái gì đệ nhất cường giả, khí độ nhỏ như vậy, không phải liền là mắng ngươi một câu nhà, bao lớn chút chuyện. Ngươi muốn là như thế này, đừng trách ta đối Vân Mi quấn quýt chặt lấy, đến lúc đó chúng ta sinh cái em bé kỵ trên đầu người kéo ngâm nước tiểu. Bất quá, có Vân Độc Phu chống đỡ hết thảy, hắn cũng lộ ra không đáng chú ý, hắn làm những sự tình kia đều không tính là gì sự tình. Nhưng cổ nhục kế đều vô dụng, Vân Độc Phu vì cái gì đột nhiên ra tay đâu? Liêu Trần suy nghĩ một chút, vươn tay đối Vân Độc Phu nói, bóp đèn cho ta. Vân Độc Phu sững sờ, tiểu tử này thật to gan, lại dám hỏi hắn muốn cái gì. Lúc này lại nghe được Liêu Trần nói, ngươi đừng nhìn ta lom lom như vậy, Huyền Đăng Tông bị ngươi làm thành bộ dạng này, chẳng lẽ ngươi không cần đền bù sao? Huống chi đây vốn chính là Huyền Đăng Tông đồ vật. Một câu nói kia, nhường Lưu Tả Lâm đám người sắc mặt cũng thay đổi biến, những lời này cũng là có thể cùng Vân Độc Phu nói. Nếu là hắn nổi giận ai cũng khuyên không được. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn lúc, Vân Độc Phu chẳng qua là nhìn thật sâu liếc mắt Liêu Trần, làm thật sự nắm cái kia bấc đèn cho Liêu Trần, sau đó nói, cút đi. Liêu Trần bị đuổi đi. Vân Độc Phu nhìn bóng lưng của hắn, quay đầu đối Lưu Tả Lâm nói, khuyên nhủ sư muội của ngươi, mau rời khỏi Huyền Đăng Tông. Lưu Tả Lâm không hiểu đấu, trước kia Vân Độc Phu mặc kệ Vân Mi tại Huyền Đăng Tông sự tình. Về sau Huyền Đăng Tông có dày vò, sư muội của ngươi cái kia tính cách, bị người bán còn muốn kiếm tiền, rời đi là một cái lựa chọn tốt. Lưu Tả Lâm còn không hiểu. Vân Độc Phu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đối Lưu Tả Lâm nói, còn nhìn không ra. Treo đèn vị trí tông chủ, 89 phần 10 là Liêu Trần. Về sau, sư muội của ngươi muốn ỷ vào hơi thở của hắn sinh tồn. Lưu Tạ Lâm nghi ngờ nói, không đến mức đi, Huyền Đăng Tông cái kia mấy vị trưởng lão, làm sao có thể tùy ý một cái đệ tử trở thành tông chủ? Vân Độc Phu liếc qua Lưu Tạ Lâm nói, biết vì cái gì hôm nay ta đứng ra cho các ngươi ra mà sao? Lưu Tạ Lâm đám người tầm mắt đều nhìn về Vân Độc Phu, hắn xác thực tràn đầy nghi hoặc. Vân Độc Phu cùng trước kia tưởng như hai người, trước kia Vân Độc Phu không có chút nào nhuệ khí, tựa như là một cái muốn xuống mồ lao đầu tử, thâm cư không ra ngoài không để ý tới thế sự, đối bọn hắn cũng mặc kệ không hỏi. Bằng không, bọn hắn cũng không đến mức muốn dùng khổ nhục kế ép hắn. Có thể hôm nay, lao đầu tử không chỉ là ra mặt, càng là trực tiếp bá khí vô địch đánh vào Đại Diễn Tông, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thấy Lưu Tạ Lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Vân Độc Phu càng ngày càng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, ngươi cùng Vân Mi hai người đầu góc cũng không tốt dùng, các ngươi vẫn muốn cổ lộ rực rỡ, lại không nghĩ chính mình có thể hay không trèo chống đầu này cổ lộ. Khổ nhục kế của ta, coi như ta ra tay lại như thế nào, các ngươi chống đỡ không nổi đầu này cổ lộ, ta đứng ra lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ mỗi lần đều để ta ra tay sao? Nói đến đây, Vân Độc Phu còn nói, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta mỗi một lần ra tay đều là dùng tuổi thọ đổi, ra tay càng nhiều, ta bị chết càng nhanh. Ta có thể hộ các ngươi lần một lần hai, có thể hộ các ngươi bao nhiêu lần, còn không bằng tùy ý các ngươi bị đánh ép. Tối thiểu các ngươi bị đánh ép đến để bọn hắn cảm thấy không có uy hiếp, bọn hắn cũng sẽ không muốn mạng của các ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Lưu Tạ Lâm là người, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới những thứ này. Nhưng nghĩ tới hôm nay lão đầu tử ra tay, hắn lại nói, hôm nay ngươi ra tay là bởi vì cảm thấy Liêu Trần có thể trèo chống cổ lộ. Vân Độc Phu nhìn lướt qua Lưu Tạ Lâm nói, còn không tính ngu. Ngươi cùng Vân Mi nếu là có hắn vô sỉ không biết xấu hổ, cổ lộ đã sớm rực rỡ. Lưu Tạ Lâm càng ngày càng không hiểu, mấy ngày này tiếp xúc, Liêu Trần làm người rõ ràng chính trực thiện lương, từ đâu tới vô sỉ không biết xấu hổ. Vân Độc Phu cũng lười hướng Lưu Tạ Lâm nói rõ lý do, nghĩ đến mấy ngày trước đây chuyện phát sinh, hắn liền hận trực cắn răng. Hôm đó hắn vừa ra cửa liền gặp được một người dáng dấp khô héo gầy còm tiểu nữ hài, vừa vặn liền đụng phải trên người hắn, sau đó liền hôn mê. Hắn phí hết tâm tư cứu tỉnh đối phương, tiểu nữ hài nào đông một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, nói muốn làm trâu làm ngựa báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Lúc đó, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ coi là tiểu nữ hài có ơn tất báo, thấy thân thể nàng suy yếu, lại quyết tâm muốn phụng dưỡng hắn, hắn cũng là tạm thời lưu lại nàng. Mãi đến, không cẩn thận từ tiểu nữ hài trên thân nhìn thấy một tờ giấy. Phía trên viết trọn vẹn người giả bị đụng quá trình, hắn mới biết mình bị gài bẫy. Một khắc này, hắn có chụp chết Liêu Trần ý nghĩ. Vô sỉ như vậy chi đồ, lưu trên đời này liền là một cái tai họa. Bất quá nghĩ lại, vô sỉ như vậy chi đồ, nói không chừng sẽ trở thành vì cổ lộ phá cục then chốt. Trọng yếu nhất chính là, theo hắn trị liệu Hoàng An thủ đoạn nhìn ra, hắn thế mà còn là một vị đốt đèn người. Đây mới là hắn hôm nay ra tay nơi mấu chốt. Kim Lăng lại có trừ hắn ra vị thứ hai đốt đèn người. Nếu dạng này, như vậy Kim Lăng này một đám nước động, cũng xác thực muốn quấy rào động. Thánh miếu, hắn rất muốn vào đi nhìn qua. Chương 46, Hoàng Phi Vương Di Thuần chương 46, Hoàng Phi Vương Di Thuần Vân Độc Phu đại náo Đại Diễn Tông, Kim Lăng các nơi bị kinh động. Vô số thế lực vì đó thất thanh, rung động Vân Độc Phu mạnh mẽ, cũng vì này nghị luận ở Mỹ Ninh Vương Phủ, giờ phút này cũng có mấy người tụ tập tại cùng một chỗ. Vân Độc Phu đắm chìm mấy chục năm, hôm nay đột nhiên đại náo Đại Diễn Tông triển lộ phong mang, hắn thật chỉ là vì cổ lộ ra mặt. Một người có mái tóc trắng bệnh lão giả, giờ phút này tràn đầy nghi ngờ nói, mấy chục năm đều mặc kệ cổ lộ, hiện tại nhảy ra, làm sao có thể chỉ là đơn thuần vì cổ lộ ra mặt, hắn bất quá chỉ là còn băn khoăn thành miếu. Có người hừ lạnh nói, thành miếu đã sớm vĩnh cửu đóng lại, ngoại trừ thánh tộc người, còn có ai có thể mở ra? Hắn thế mà còn không hết hy vọng. Trên đời này chưa từ bỏ ý định nhiều người, ma đạo không cũng không chết tâm sao? Nói đến, Vân Độc Phu cũng là người trong ma đạo, chẳng lẽ ma đạo thật có mở ra thánh miếu thủ đoạn hay sao? Mọi người lúc nói lời này, tầm mắt nhịn không được nhìn về phía Ninh Vương. Muốn nói người nào đối thánh miếu hiểu rõ nhất, tự nhiên là hoàng tộc Ninh Vương, lúc trước hoàng thất chưa từng rời đôi lúc, Ninh Vương nhất mạch liền chủ trì thánh miếu. Ninh Vương bị mọi người thấy, hắn mở miệng nói đến, ma đạo cùng thánh tộc cũng có sâu xa. Bọn hắn nếu là có mở ra thủ đoạn, cũng không ngoài ý muốn. Một câu nói kia, nhường không ít người con người hơi hơi co vào. Chẳng lẽ ma đạo chuẩn bị tế nguyệt tiết đại náo Kim Lăng, thật là hướng về phía thánh miếu đi? Vương gia, bên trong tòa thánh miếu đến cùng có cái gì? Vô số người đều muốn mở ra thánh miếu nhìn qua. Có người tò mò hỏi. Linh Vương quét mắt nhìn hắn một cái nói, bên trong tòa thánh miếu không cần có cái gì, nó chỉ cần là thánh tộc thánh miếu, cái kia cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Một câu nói kia, nhường ở đây đều yên lặng. Đúng a? Đây chính là thánh tộc thánh miếu. Thánh tộc kinh khủng bậc nào chủng tộc, từng uy chấn thiên hạ qua, mặc dù bây giờ đều chết hết, nhưng bọn hắn hết thảy cũng còn ảnh hưởng cái thế giới này. Bọn hắn thánh miếu, ai không muốn nhìn qua? Có lẽ, trong đó còn lưu lại thánh tộc truyền thừa, nếu ai có thể được đến, đây tuyệt đối là có khả năng nhất phi trùng thiên cơ duyên. Linh Vương thấy mọi người đắm chìm trong bên trong tòa thánh miếu, hắn mở miệng nói, mặc kệ Vân Độc Phu đến cùng phải hay không vì thánh miếu, thế nhưng hắn cầm quy củ nói sự tình, cái kia tất cả mọi người dựa theo quy củ tới. Nói thật, mới đường những năm này có hơi quá. Bình thường cạnh tranh bổn vương duy trì, nhưng một chút bẩn tiểu thủ đoạn cũng mời các ngươi thu liễm một chút. Mới đường cổ lộ, bổn vương không cho rằng có cái gì chia cao thấp, luyện khí sĩ tuyển thích hợp bản thân đường mới là trọng yếu nhất. Mọi người yên lặng, một chút mới đường cường giả đối Ninh Vương câu nói này cũng không khoái. Đi luyện khí sĩ thiên tài cứ như vậy nhiều, tuyển cổ lộ, bọn hắn mới đường liền thiếu đi máu mới, huống chi còn liên quan đến đạo thống tín ngưỡng. Ninh Vương cũng biết hắn một câu không thể thay đổi những người này ý nghĩ, hắn cũng không thèm để ý mà là tiếp tục nói, các ngươi đều là Kim Lăng cường giả, đối Vân Độc Phu lần này hiện ra thực lực thấy thế nào? Có người là đối thủ sao? Một câu, nhường mọi người đều an tĩnh lại. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, Vân Độc Phu vì cái gì có thể mạnh mẽ đến tận đây, phảng phất đạt đến không phải người cấp độ. Nhưng nếu thật là không phải người cấp độ, Kim Lăng nguyền rủa sẽ không tới người sao? Linh Vương thấy mọi người không đáp lời, hắn ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó có một vị nữ tử hết sức an tĩnh, trên người có một cỗ đặc biệt bình tâm khí chất, ngồi ở kia hiển thị rõ dịu dàng, có một cỗ tài trí tuyệt mỹ. Nếu là hoàng tẩu ra tay, có thể đối phó Vân Độc Phu sao? Linh Vương, nhiều người ở chỗ này đều giật mình trong lòng, bọn hắn đã sớm chú ý tới cái này dịu dàng như nước nữ tử, bất quá bọn hắn đều coi là có thể là Linh Vương tân sủng, lại không nghĩ tới, lại có thể là một vị hoàng phi. Có thể là, hoàng phi làm sao lại tới cố đô Kim Lăng? Kim Lăng bên trong, hắn vô địch, nhưng hắn mỗi lần ra tay muốn trả giá đắt. Kim Lăng nguyền rủa, hắn cũng chạy không thoát. Thanh âm cô gái hết sức ôn nhu, như là suối nước nóng chảy xuôi nội tâm một dạng. Linh Vương nhìn thoáng qua Vương Di Thuần, suy nghĩ một chút nói, hoàng tẩu hạ mình tới Kim Lăng, cũng là vì thành miếu. Linh Vương thật bất ngờ, Kim Lăng bởi vì nguyền rủa tựa như là một tòa đảo hoang, hoàng thất căn vốn không nguyện ý lần nữa tiêm nhiễm. Có thể làm cho hoàng thất còn lo nghĩ, sợ chỉ có thành miếu. Vương Di Thuần quét Linh Vương liếc mắt, nàng không có bại lộ chính mình mục đích. Bởi vì, nàng lần này tới Kim Lăng là vì độ kiếp. Thiên Cơ Các có lời, tình kiếp của nàng tại Kim Lăng. Thân là hoàng phi, há có thể xuất hiện tình kiếp? Thiên Cơ Các cho biện pháp cũng rất đơn giản, giết ứng kiếp người liền tốt. Thành miếu nàng không có hứng thú, mặt khác nàng cũng không có hứng thú, nàng chỉ muốn tìm tới ứng kiếp người. Tiên Tĩnh Vương kiến Vương Di Thuần không trả lời hắn, hắn cũng không thèm để ý hắn cái này, Linh Vương nói là Kim Lăng chi chủ, có thể lại người nào chân chính coi hắn là chủ nhân. Không quan trọng, các ngươi tranh đi, các ngươi nào đi. Nếu như các ngươi có thể mở ra thành miếu, cái kia không còn gì tốt hơn. Thành miếu, bổn vương cũng muốn nhìn qua. Đáng tiếc a, các ngươi không có một cái nào tranh tức giận. Nói đến, Vân Độc Phu cũng là một cái phế vật, năm đó bổn vương như vậy âm thầm giúp ngươi, có thể ngươi vẫn là không có mở ra thành miếu. Vân Độc Phu vị này Kim Lăng duy nhất đốt đèn người, cũng chỉ đến như thế, đốt đèn thủ đoạn cũng không có gì đặc biệt. Cũng đúng, dù sao không phải chân chính thánh tộc truyền thừa, hắn đốt đèn trình độ có thể mạnh đến mức nào? Ai, đáng tiếc Kim Lăng không có vị thứ hai đốt đèn người, bằng không bổn vương còn có thể làm chút sự tình. Hiện tại, chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Huyền Đăng Tông cũng là phế vật. Năm đó thánh tộc lưu lại dòng chính truyền thừa, thế mà liền cái đốt đèn người đều bồi dưỡng không ra. Phế vật. Toàn bộ Kim Lăng đều là phế vật. Thật sự là không thú vị. Liêu Trần trở lại Huyền Đăng Tông, nghĩ thầm nhiều ngày như vậy đi qua, Triệu Lôi hẳn là sâu chối đệ tử giải quyết hắn lưu tại Huyền Đăng Tông vấn đề đi. Trên thực tế cũng xác thực như cùng hắn dự liệu như thế, tại hắn dư luận gia trì, tiền tài khai đạo dưới, Huyền Đăng Tông vô số đệ tử sâu chui dâng lên, hô to hắn làm sai chỗ nào. Tại mạnh mẽ dư luận dưới, mấy đại trưởng lão cũng chỉ có thể từ bỏ khu trừ hắn. Bất quá, Liêu Trần này to lớn danh vọng cũng làm cho mấy đại trưởng lão cảm giác to lớn uy hiếp. Thừa dịp Liêu Trần không tại, bọn hắn quyết định đem vị trí tông chủ định ra tới. Lúc này, bọn hắn thì đang ở bên trong điện mở tông môn đại hội. Lúc này, đại trưởng lão chủ trì hội nghị, mở miệng nói, ngày đó, mặc dù mọi người chung nhau quyết nghị, ai có thể vì tông chủ báo thủ người nào tiếp nhận tông chủ. Nhưng vị trí tông chủ liên quan đến trọng đại, Liêu Trần tuy là tông chủ báo thủ, mà dù sao tuổi nhỏ, thực lực không mạnh, mà lại chỉ bằng chém giết Kim Túy một kiện công lao liền làm tông chủ, khó kẻ dưới phục tùng. Đại trưởng lão vừa muốn tiếp tục nói, lại đột nhiên nhìn thấy bên trong ngoài điện mặt một hồi rối loạn. Cái này khiến hắn hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm hắn không phải an bài tốt đệ tử không ở cục diện nha, không cho lại xuất hiện dư luận gợn sóng, những người này thế nào làm việc? Hắn đang muốn quát tháo mọi người an tĩnh, lại nghe được không ít đệ tử hưng phấn tiếng la một đợt hợp với một đợt truyền đến. Liêu Trần sư minh cầm lại Huyền Đăng Tông đến bảo tử kim bấc đèn. Có tử kim bấc đèn đốt ra tinh thuần linh khí trợ giúp, ta đột phá bình cảnh có hy vọng. Đại công. Liêu Trần sư minh lập xuống tuyệt thế đại công. Tử kim bấc đèn thời gian qua đi mấy chục năm, lần nữa trở lại ta Huyền Đăng Tông. Ô, vô số người vui đến phát khóc, nguyên bản an tĩnh đại hội, tao loạn thành một đống. Một đám trưởng lão, hai mặt tướng dọn. Chương 47, bên trong điện trưởng lão chương 47, bên trong điện trưởng lão đại trưởng lão đoàn người, nhìn bị bao vây đứng ở chính giữa Liêu Trần, hắn trong tay cầm chính là tử kim bấc đèn, trong lúc nhất thời bọn hắn đều lỡ lời. Có đèn này tâm, lại dùng linh dịch làm dầu thắp, vô số đệ tử có thể bởi vậy được lợi. Vừa mới bọn hắn mới nói, Liêu Trần một kiện công lao không đủ, nhưng bây giờ lại lập xuống như thế đại công, này để bọn hắn như thế nào tiếp tục? Quả nhiên, hắn nghe được có đệ tử nói ra, Liêu Trần sư minh chức vì tông chủ báo thủ, giờ phút này lại thu hồi thất lạc ở bên ngoài trí bảo, như thế đại công, tiếp nhận vị trí tông chủ ta không có ý kiến. Không sai, Liêu Trần sư minh là người chúng ta tin được, hắn tiếp nhận tông chủ ta tin phục. Dựa theo ước định ban đầu, cũng lẽ ra phải do Liêu Trần sư minh tiếp nhận tông chủ. Không ít đệ tử nhìn bức đèn, bọn hắn máu nóng dâng lên, đều vì Liêu Trần nói chuyện. Mấy vị trưởng lão nghe được, vẻ mặt khó coi. Tam trưởng lão lúc này đứng ra quát, tiến lặng. Cãi nhau còn thể thống gì? Tại tam trưởng lão cường lực khiển trách, nguyên bản ồn ào các đệ tử cuối cùng an tĩnh lại. Bất quá, bọn hắn nhìn Liêu Trần thần sắc vẫn như cũ hừng hực. Dù sao mới vì Liêu Trần tỉnh. Nguyện không bao lâu, nhiệt độ còn chưa hoàn toàn tán đi, lần này Liêu Trần tại lập đại công, bọn hắn cảm xúc trong đáy lòng lần nữa bị nhen lửa. Đại trưởng lão cũng phát giác được tâm tình của mọi người. Có thể dù như thế nào hắn cũng sẽ không nhường Liêu Trần trở thành tông chủ, nhưng chàng diện này cũng chỉ không thể dèm pha Liêu Trần, chỉ có thể mở miệng nói, Liêu Trần Luân Phiên lập xuống đại công, tông môn trên dưới tất nhiên sẽ cho hắn ghi công, nhưng như vậy khiến cho hắn trở thành tông chủ, liền quá trẻ con. Nhất tông chi chủ, thực lực trọng yếu nhất. Chúng ta Huyền Đăng Tông không có tông sư đã bị người lên án, nếu là lại để cho một cái ngũ phẩm trở thành tông chủ, cái kia ha không thành các phương chê cười. Tam trưởng lão lúc này Luân Phiên nói ra, không sai. Liêu Trần tư cách là đủ rồi, có thể là thực lực không đủ, trở thành tông chủ sẽ để cho Huyền Đăng Tông hổ thẹn. Nhị trưởng lão cũng nói, đúng vậy a. Liêu Trần dù sao tuổi nhỏ, thực lực thấp. Kim Lăng các tông nhà ai là ngũ phẩm trở thành tông chủ a? Đại trưởng lão đám người hạ quyết tâm, mặc kệ Liêu Trần lập xuống cái gì đại công, liền cắn Liêu Trần thực lực không đủ điểm này, tuyệt đối không thể để cho hắn ngồi lên vị trí tông chủ. Liêu Trần đứng tại cái kia, nghe mấy vị trưởng lão ép buộc. Hắn mở miệng nói, các vị trưởng lão, ta đối vị trí tông chủ không có chút nào hứng thú. Thế nhưng có chuyện, ta lại muốn nói cho các ngươi. Đại trưởng lão hỏi, chuyện gì? Liên quan tới ta thực lực, cũng không phải ngũ phẩm. Liêu Trần nói. Một đám trưởng lão bao quát Vân Mi chợt đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Liêu Trần. Lúc này, Liêu Trần vận chuyển thái sơ quyết. Trong chốc lát, tông sư tinh hoa bị Liêu Trần hấp thu. Sau đó, mọi người gặp được bọn hắn khó có thể tin một màn. Ngũ phẩm 0.997, ngũ phẩm 0.998, ngũ phẩm 0.999, thẳng vào lục phẩm cảnh. Liêu Trần cảnh giới như là uống nước một dạng không ngừng cất cao. Liêu Trần nguyên bản liền khoảng cách lục phẩm một ý niệm mà thôi, lần này lần nữa vận chuyển thái sơ quyết hấp thu tông sư tinh hoa, không có thiên khiển ngăn cản, đi đến lục phẩm nước chảy thành sông. Có thể này đơn giản đột phá, tại mọi người nhìn lại cực kỳ chấn động. Bọn hắn chỉ thấy Liêu Trần khí thế không ngừng tăng lên, thực lực tại cấp tốc tăng lên, một cái đại cảnh giới bình cảnh, hắn tùy tiện liền đột phá, sau đó theo ngũ phẩm tiến nhập lục phẩm. Tu hành lúc nào đơn giản như vậy, mà lại hắn vẫn là đi thượng cổ con đường tu hành a. Trong lúc nhất thời, Huyền Đăng Tông các đệ tử đều ngốc trệ tại chỗ, sững sờ nhìn đứng ở giữa sân, quanh thân linh khí quần quật Liêu Trần, yên tĩnh như chết. Liêu Trần một hơi, đi đến lục phẩm về sau, hắn ngừng vận chuyển thái sơ quyết, nhìn xem mấy vị trưởng lão nói, chư vị trưởng lão, kỳ thật ta là lục phẩm cảnh, cùng các ngươi ở vào cùng một cảnh giới. Một câu nói kia, nhường mấy vị trưởng lão khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Vừa mới đám người bọn họ còn cắn nói Liêu Trần thực lực không đủ, có thể hiện tại hắn liền chứng minh cùng bọn hắn một cảnh giới, đây là trần trụi mà làm mất mặt ra trong lúc nhất thời, bọn hắn thế mà tìm không thấy lý do tới ngăn cản Liêu Trần quyền kế thừa. Mà lúc này, lại nghe được Liêu Trần nói cho mấy vị trưởng lão ta cũng là lục phẩm cảnh, các ngươi khẳng định coi là ta là vì chứng minh chính mình có thực lực tiếp nhận vị trí tông chủ. Nhưng ta muốn nói cho mấy vị trưởng lão chính là, ta đối tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú gì. Nói cho các ngươi biết ta chân thực cảnh giới, là miễn cho tam trưởng lão lại vu oan nói ta ẩn giấu thực lực là người trong ma đạo. Một câu nói kia, nhường tam trưởng lão mặt đỏ tới mang tai. Rất nhiều đệ tử, lúc này cũng đều nhìn về tam trưởng lão, có đệ tử nhịn không được lắc đầu. Đúng vậy a, liền tam trưởng lão này bản tính, căn bản không có tư cách tiếp nhận tông chủ. Đại trưởng lão thấy Liêu Trần một câu liền trực tiếp đoạn tuyệt tam trưởng lão tư cách, sắc mặt hắn biến đổi. Tiểu tử này là trùng hợp còn là cố ý tính toán thủ đoạn. Người trước thì cũng thôi đi, người sau vậy bọn hắn đều nguy hiểm a, tiểu tử này hiện tại danh vọng quá cao. Ngay tại đại trưởng lão bọn người ở tại cân nhắc muốn hay không kết thúc trận này hội nghị lúc, đã thấy đến tại bọn hắn dưới tay một vị chấp sự đứng ra nói, Liêu Trần vì tông chủ báo thủ, lại thu hồi ta tông chí bảo, thực lực cũng đi đến lục phẩm. Tranh công cực khổ có công lao, muốn thực lực có thực lực, hắn trở thành tông chủ thực chí danh quy, chúng ta nguyện ý phụng hắn vì tông chủ. Tất cả mọi người nhìn về phía này người, thấy là bên trong điện chấp sự Ngao Nhất Minh, bọn hắn đều kinh ngạc vô cùng. Ngao Nhất Minh cái này người là năm đó tông chủ Tâm Phúc, tại bên trong điện có cử trọng được khinh địa vị, tại tông chủ sau khi chết mấy ngày này, đều là hắn người chủ trì bên trong điện sự vụ, mặc dù không là trưởng lão, nhưng hơn hẳn trưởng lão, tại rất nhiều chấp sự bên trong xếp hàng thứ nhất. Liêu Trần cũng thật bất ngờ, hắn cũng không có nghĩ qua có như thế trọng lượng cấp nhân vật sẽ đứng ra duy trì hắn làm tông chủ. Nhìn không được nhìn thật sâu liếc mắt Ngao Nhất Minh, đồng thời trong miệng lại nói, Ngao chấp sự chớ nói nhảm, Huyền Đăng Tông lúc này loạn trong giặc ngoài, chúng ta bây giờ hàng đầu mục đích là như thế nào lớn mạnh Huyền Đăng Tông, làm sao vượt qua Tế Nguyệt Tiết Ma đạo gây rối, mà không phải là vì tranh đoạt vị trí tông chủ bên trong hao tổn. Một câu nói kia, nhường đại trưởng lão đám người sắc mặt biến đổi, tiểu tử này tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Quả nhiên, đại trưởng lão đám người nhìn thấy vô số đệ tử đối Liêu Trần nổi lòng tôn kính cùng với đối bọn hắn xem thường. Ngao Nhất Minh lúc này lại nói, có tông chủ dẫn đầu, mới có thể đồng tâm hiệp lực. Ngươi. Ngao Nhất Minh còn chưa nói xong, Liêu Trần trực tiếp ngắt lời nói, tốt, đừng nói nữa. Đại trưởng lão bọn hắn nói đúng, chúng ta Huyền Đăng Tông chủ nhất định phải thực lực mạnh mẽ, không thể trở thành các phe chê cười. Huyền Đăng Tông thân là danh môn chính phái, nếu như tông chủ liền tông sư đều không phải là, cái kia chính là thật chính là một chuyện cười. Ta Liêu Trần quyết không cho phép Huyền Đăng Tông hổ thẹn. Chư vị trưởng lão nhịn không được khoe miệng co giật, tư cách của bọn hắn bị Liêu Trần một câu nói kia đều cho tức đoạn. Mà rất nhiều đệ tử lúc này càng ngày càng kính ngưỡng Liêu Trần, Liêu Trần sư huynh mới thật sự là toàn tâm toàn ý vì Huyền Đăng Tông suy nghĩ. Liêu Trần thấy mọi người vẻ mặt, trong lòng hắn nói thầm, vị trí tông chủ hiện tại coi như có thể ngồi lên, cũng tuyệt đối khó mà hoàn toàn phục chúng. Còn không bằng hoãn một chút, tông chủ tên không trọng yếu, có thể được tông chủ chi thực là được. Nghĩ đến nơi này, Liêu Trần nhịn không được nhìn thoáng qua Ngao Nhất Minh. Nghĩ thầm cũng không biết người thông minh hay không. Bên trong điện tại tông chủ sau khi chết cũng không có nhân chủ cầm sự vụ, bên trong điện bởi vậy hỗn loạn không thể tả. Bên trong trên điện dưới, một mực hy vọng có một vị tài đức vẹn toàn chấp điện trưởng lao đến giúp đỡ trọng chỉnh bên trong điện. Liêu Trần chân truyền ngươi không tiếp nhận tông chủ ta không lại nói cái gì, có thể là bên trong điện tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, còn xin ngươi đến giúp đỡ chủ trì bên trong điện công việc. Ngao Nhất Minh tình thâm ý cắt, nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu Liêu Trần. Ánh mắt vụng trộm dò xét Liêu Trần, ta cũng không tin, dạng này con đường của ta còn không thể đi rộng. Ngao Nhất Minh cử động, lại làm cho đại trưởng lão đám người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bên trong điện, cho tới nay đều là tông chủ đất phần trăm, cho tới nay đều là tông chủ làm chấp điện trưởng lão. Chương 48, chấp trưởng trung điện chương 48, chấp trưởng trung điện ta chẳng qua là một cái chân truyền đệ tử, có tài đức gì trở thành chấp điện trưởng lão, đây tuyệt đối không được. Liêu Trần nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Ngao Nhất Minh lúc này lại nổi giận nói, ngươi luôn miệng nói hết thể vì Huyền Đăng Tông, có thể là Huyền Đăng Tông trung điện không người chấp trưởng, đã hỗn loạn không thể tả đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ngươi có thực lực có hy vọng, hoàn toàn có thể giúp trung điện ổn định lại, có thể ngươi điểm này trách nhiệm cũng không nguyện ý gánh chịu, cái này là ngươi nói vì Huyền Đăng Tông. Cái này, Liêu Trần mặt lộ vẻ khổ sở. Dựa theo ước định ban đầu, ngươi vốn nên tiếp nhận tông chủ, có thể ngươi nói thực lực không đủ, không thể để cho Huyền Đăng Tông hổ thẹn. Điểm này chúng ta công nhận, cũng nguyện ý chờ Huyền Đăng Tông tái xuất một vị tông sư. Có thể hiện tại chẳng qua là nhờ ngươi ổn định trung điện, chẳng lẽ dạng này cũng không được sao? Ta xem ngươi chính là sợ nhận gánh trách nhiệm, cho nên đẩy lại đẩy. Liêu Trần vẻ mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Ngao Nhất Minh, một câu đều nói không nên lời. Ngao Nhất Minh nhìn Liêu Trần bộ dáng này, nội tâm cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, này biểu diễn thiên phú so với hắn không kém chút nào a Hi Dao, ngươi là trung điện chân truyền, cũng là tông chủ chi nữ, ngươi nói hắn có không có tư cách chấp trưởng trung điện. Triệu Hi Dao nhìn Ngao Nhất Minh, lại nhìn một chút Liêu Trần. So với người khác, nàng tự nhiên càng hy vọng Liêu Trần chấp trưởng trung điện. Vì vậy nàng không mình hành lễ nói, Triệu sư thúc nói đúng, còn mời Liêu sư huynh không muốn từ chối. Mặc kệ là Triệu Hi Dao vẫn là Ngao Nhất Minh, tại trung điện đều cực kỳ có hy vọng, bọn hắn đồng thời mở miệng, dẫn tới rất nhiều đệ tử đi theo tùy tùng, nằm dạp trên mặt đất hô lớn, còn mời Liêu Trần sư huynh chấp trưởng trung điện. Cái này, Liêu Trần nhìn xem rất nhiều nằm dạp trên mặt đất đệ tử, trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở. Đại trưởng lão đám người, dẫn đến thân thể đều đang run rẩy. Vân Mi cũng sững sờ tại chỗ, không ngờ tới xuất hiện hình ảnh như vậy. Ngao Nhất Minh giờ khắc này lại nói, ngươi không tiếp nhận, vậy bọn ta liền không nổi. Liêu Trần nhìn thoáng qua Ngao Nhất Minh, nghĩ thầm không hổ là tông chủ tâm phúc ca ân, về sau ngươi chính là của ta tâm phúc. So với Triệu Lỗi cái kia còn cần chỉ điểm ra hỏa đáng tin cậy nhiều. Triệu Lỗi lúc này đứng tại một bên, nhìn xem Ngao Nhất Minh mặt mũi tràn đầy tức giận. Hừ, Liêu Trần sư huynh đối quyền lợi không có chút nào hứng thú, các ngươi thế mà dạng này ép hắn, quả nhiên chỉ có mình mới là Liêu Trần sư huynh tâm phúc, vì Liêu Trần sư huynh suy nghĩ, không cho hắn làm khó khăn sự tình. Còn mời Liêu Trần sư huynh chấp trưởng trung điện. Rất nhiều đệ tử, tại Ngao Nhất Minh dưới con mắt, lần nữa nằm rạp trên mặt đất thỉnh cầu. Liêu Trần mặt mũi tràn đầy khó xử, cuối cùng thở dài một hơi nói, thôi được, ta liền tạm thời đợi trước Lý Trung Điện chấp điện trưởng lao chờ Hi Dao lại thành lâu một chút, nàng lại tiếp nhận. Triệu Hi Dao sững sờ, chưa từng nghĩ đến Liêu Trần lúc này còn muốn lấy chuẩn bị cho nàng, nội tâm nhịn không được sinh ra dị dạng cảm xúc. Mấy đại trưởng lao ăn cứt một dạng biệt khuất, có thể hết lần này tới lần khác nói không ra lời. Liêu Trần hiện tại danh vọng quá cao, bọn hắn liền chèn ép hắn lời đều nói không nên lời. Vân Mi thần sắc phức tạp, nàng còn không biết Vân Độc Phu đại náo đại diễn tông sự tình. Nàng chẳng qua là cảm thấy Chu Tức Điện chân truyền làm sao lại đột nhiên trở thành trung điện chấp điện trưởng lão, nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Tại nàng trong nhận thức biết, Liêu Trần vẫn là một cái cần chiếu cố đệ tử mà thôi. Cũng mặc kệ mọi người tâm tình gì, tại Liêu Trần cùng Ngao Nhất Minh kẻ sướng người họa bên trong, liền đem sự tình định ra tới. Bọn hắn dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Mấy đại trưởng lão nội tâm còn tại bản thân an ủi, chẳng qua là một cái đại diện chấp điện trưởng lão mà thôi, dù sao cũng so hắn trở thành tông chủ tốt. Nếu là hắn khăng khăng muốn trở thành tông chủ, dùng hắn đại nghĩa danh phận, mới là nhức đầu. Hiện tại một cái đại diện chấp điện trưởng lao đổi hắn, cũng tính toán đại nghĩa danh phận. Về sau, hắn cũng đã không thể cầm lý do này nói chuyện. Bọn họ đều là lục phẩm đỉnh phong người tu hành, nhất có cơ hội trở thành tông chủ, chỉ cần trước tiên trở thành tông sư, người nào cũng đỡ không nổi bọn hắn trở thành tông chủ đường. Ừm, trở thành tông sư mới là trọng yếu nhất. Ta muốn liều mạng tu hành. Mấy vị trưởng lão đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi dâng lên. Hội nghị tại Liêu Trần trở thành trung điện chấp điện trưởng lao sau tan họp. Liêu Trần cũng cùng Ngao Nhất Minh tại trung điện một chỗ thiên điện, lúc này Ngao Nhất Minh cung kính đứng ở một bên, chuyển đến một đống tài liệu, đưa cho Liêu Trần nói, điện chủ, đây là trung điện sổ sách, sự vụ, cùng với trung điện đệ tử danh sách tư liệu các loại. Liêu Trần tiếp nhận, biết nắm giữ những vật này, chẳng khác nào là trong lòng bàn tay điện quyền lợi. Hắn nhìn về phía Ngao Nhất Minh nói, này chút không nổi, về sau những sự tình này nghi Ngao chấp sự ngươi tiếp tục phụ trách. Ngao Nhất Minh mừng rỡ. Tông chủ sau khi chết, hắn liền không có hậu trường, một mực lo lắng cho mình bị diệt hóa. Liêu Trần thái độ, nói cho hắn biết hôm nay hắn cược đúng rồi. Đồng dạng, Liêu Trần này thái độ cũng làm cho Ngao Nhất Minh biết, hắn không muốn biểu hiện ra như vậy ngay thẳng cùng vô tư. Cho nên, Ngao Nhất Minh thăm dò mà hỏi, mấy vị trưởng lão đều có một ít hắc lịch sử, bằng không ta phái người đi truyền bá một thoáng, thay đổi một cách vô tri vô giác đả kích bọn hắn một cái hy vọng. Dạng này có thể so sánh ra điện chủ ngươi vĩ ngạn. Ngao chấp sự, ta làm người luôn luôn đường đường chính chính, từ trước tới giờ không mảnh làm một chút chuyện xấu xa. Ngươi vừa mới nói cái gì, ta hoàn toàn không có nghe được. Đằng trước một câu nhường Ngao chấp sự trong lòng giật mình, nhưng Liêu Trần đằng sau vẽ rắn thêm chân một câu, lập tức khiến cho hắn sáng tỏ. Hắn lập tức phụ hòa nói, điện chủ nói rất đúng, là thuộc hạ lòng tiểu nhân. Bất quá điện chủ ngươi mặc dù chính trực thiện lương, nhưng có vài người tóm lại là không vừa lòng mấy vị trưởng lão, những sự tình này không sớm thì muộn muốn chuyển tới. Liêu Trần nhìn xem Ngao Nhất Minh, nghĩ thầm trọng dụng, nhất định phải trọng dụng. Nhân tài như vậy so với Triệu Lỗi mạnh hơn nhiều. Thế là Liễu Trần nói, ngao chấp sự ngươi những năm này lao khổ công cao, mặc dù Huyền Đăng Tông không bố trí phó điện chủ, nhưng ngươi trong lòng ta liền là phó điện chủ, về sau này trung điện công việc, ngươi vẫn phải để tâm thêm. Ngao Nhất Minh mừng rỡ, từ nay về sau, hắn tại trung điện liền là dưới một người. Thấy Liêu Trần bắt đầu đọc qua trung điện tư liệu, Ngao Nhất Minh cung kính ở bên cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng vì Liêu Trần giải hoặc. Ngao Nhất Minh cày sâu trung điện nhiều năm, có hắn biết gì nói nấy phụ trợ Liêu Trần, Liêu Trần rất nhanh liền đối trung điện hết thảy sự vụ có một cách đại khái hiểu rõ. Ngao Nhất Minh đang trợ giúp Liêu Trần quen thuộc trung điện về sau, lại nói, dùng điện chủ thực lực cùng danh vọng, trong lòng bàn tay điện không khó. Thế nhưng trung điện đặc thù chính là, trung điện còn có Huyền Đăng Tông trưởng lão viện. Trưởng lão viện mỗi một vị cung phụng trưởng lão đều là Huyền Đăng Tông cường giả, bọn hắn mặc dù không nắm quyền, có thể địa vị cao, mà lại trưởng lão viện cũng là Huyền Đăng Tông nội tình. Bọn hắn luôn luôn chỉ nghe mệnh tông chủ, điện chủ dù sao không phải tông chủ, muốn triệt để trong lòng bàn tay điện, trưởng lão viện sẽ có một chút phiền toái. Bất quá, Triệu Hy Giao thân là tông chủ chi nữ, là trưởng lão viện những người này sủng lớn. Nếu là điện chủ có thể thuyết phục Triệu Hy Giao đứng tại ngươi bên này, trưởng lão viện cũng có thể đứng ở ngươi bên này. Có trưởng lão viện duy trì, điện chủ tại Huyền Đăng Tông coi như không phải tông chủ, cũng không người có thể dung chuyển địa vị của ngươi. Liêu Trần như có điều suy nghĩ. Ngao Nhất Minh suy nghĩ một chút lại nói, điện chủ vì tông chủ báo thù, Triệu Hy Giao vốn nên lấy thân báo đáp. Nếu là điện chủ dùng Triệu Hy Giao vị hôn phu thân phận, luôn luôn trưởng lão viện hẳn là cũng sẽ tán thành ngươi. Có thể gần nhất nghe được một chút nghị luận nói, ngươi là tông chủ nhiều năm trước nhận dưới nghĩa tử, cùng nàng là huynh muội. Liêu Trần biết, đây nhất định là Triệu Hy Giao truyền đi. Liêu Trần cũng không thèm để ý, đối Ngao Nhất Minh nói, ngươi đi thỉnh Hy Giao theo ta đi một chuyến trưởng lão viện. Chương 49, Vương Bá Chi Khí chương 49, Vương Bá Chi Khí Triệu Hy Giao đến, nhìn thấy Liêu Trần liền mở miệng nói, ca ca, ngươi đi lưu gia về sau, mấy ngày đều không ngươi tin tức, ta thật lo lắng cho ngươi. Triệu Hy Giao đang khi nói chuyện, xinh đẹp con ngươi nháy nhìn chăm chú Liêu Trần, lông mi thật dài hơi hơi rung động, mặt mũi tràn đầy lo âu và thiếu nữ ta thấy mà yêu đều tập trung ở nàng cái kia thở đẹp đẽ tuyệt mỹ trên mặt. Chưa từng phái người trở về thông chi muội muội một tiếng, nhường muội muội lo lắng, là của ta tội trạng. Liêu Trần trả lời, ta làm sao lại quái ca ca đâu, ca ca có thể tại Lưu gia toàn thân trở ra, lại có thể thu hồi tử kim bất đèn, ta sùng bái cũng không kịp đâu, ca ca thật thật tuyệt. Triệu Hy Giao con mắt lóe ngôi sao nhìn chăm chú Liêu Trần, mặt mũi tràn đầy sùng bái, khuôn mặt phấn nhào nhào, thanh mâu như nước. Lần này bộ dáng, nhường Liêu Trần nhịn không được cảm thán, trà xanh chỗ nào không tốt. Trà xanh mặc dù tâm cơ nặng một chút, thế nhưng nhìn một cái này tư thái, bộ dáng này, cỡ nào làm cho nam nhân lòng hư vinh thỏa mãn a, cỡ nào có cảm giác thành công a. Trà xanh cũng là thiên sứ a. Ai, ta bị ép chấp trưởng trung điện, hiện tại sức đầu mẹ chán. Liền sợ trung điện trong tay ta hủy, đến lúc đó lưu cho muội muội một cái cục diện rối rắm liền là sai lầm. Triệu Hy Giao nhìn Liêu Trần, nhịn không được nói, ca ca muốn đem trung điện chấp điện trưởng lão truyền cho ta. Đó là tự nhiên. Ngươi bây giờ chẳng qua là thực lực không đủ, bằng không hiện tại trung điện liền nên ngươi chấp trưởng. Chờ thực lực ngươi đủ mạnh có thể phục chúng, ta liền để vị của ngươi, ta vốn là đối trung điện trưởng lão không có hứng thú. Triệu Hy Giao con mắt trong nháy mắt nổi lên hơi nước, hai mắt đẫm lệ trơ trụi nhìn chăm chú Liêu Trần, phụ thân chết rồi, ta lẻ loi trơ trọi tại Huyền Đăng Tông, coi là sẽ phải gánh chịu bạch nhãn bị người ta bắt nạt, cho tới nay đều không cảm giác an toàn, không nghĩ tới ca ca ngươi tốt như vậy, để cho ta cảm nhận được phụ thân còn tại lúc ấm áp. Cha cha, cha này nghệ, đều đầy phòng phiêu hương. Cha nói trả ngữ nói tặc lưu à, chỉnh câu nói một cái yêu cầu đều không để, nhưng nói gần nói xa ở giữa đều là yêu cầu à, cái gì gọi là cảm giác an toàn. Liên là bảo trì nàng tại trung điện địa vị à, mong muốn có được phụ thân nàng tại thời điểm đãi ngộ à, bằng không liền là nguyên này ca ca không xứng chức ca thế nhưng trà xanh liền là có loại bản lĩnh này, biết rõ nàng chơi tâm cơ, nhưng lời nói dịu dàng, cũng so loại kia trần trụi ép buộc giống như đưa yêu cầu để cho người ta thư thái. Muội muội yên tâm. Có ta ở đây trung điện một ngày, trung điện chính là nhà của ngươi. Liêu Trần động tình nói. Triệu Hy Giao thu liễm một chút hai mắt đấm lệ, lại nói, ca ca chưa bao giờ tại trung điện sinh hoạt qua, sợ là đối trung điện có chút chưa quen thuộc. Muội muội tại trung điện sinh hoạt nhiều năm có thể phụ trợ ca ca. Đặc biệt là trưởng lão viện là nhìn xem muội muội lớn lên, có cần hay không muội muội dẫn ngươi đi làm quen một chút. Vậy thì tốt ta. Ta đang lo làm sao tiếp nhận trung điện đâu, có muội muội trợ giúp, ta đây cũng yên tâm nhiều. Về sau trung điện công việc, muội muội vẫn phải để tâm thêm, dù sao cuối cùng vẫn muốn tới trong tay ngươi. Liêu Trần một mặt chân thành. Hắn cũng là Hải Vương, không thiếu tâm cơ, ý tứ của những lời này là trung điện tương lai đều là ngươi, ngươi đến để bụng phụ tá ta lớn mạnh trung điện. So với Triệu Hy Giao đã bị hắn nhìn thấu trang nghệ, hắn cặn bã thuật nhưng vẫn là chân thành. Quả nhiên, Liêu Trần nghe được Triệu Hy Giao nói, ca ca theo ta đi trưởng lão viện. Trưởng lão viện tọa lạc tại trung điện bên trái là một chỗ hồ nước giữa hồ có một tòa đảo, phía trên kiến tạo một tòa lầu cát, liền là trưởng lão viện. Liêu Trần cùng Triệu Hy Giao cùng một chỗ đi tới trưởng lão viện, trên đường Triệu Hy Giao vì Liêu Trần giải thích nói, trưởng lão viện người không nhiều, đại khái là hơn 100 người, thế nhưng này hơn 100 người, yếu nhất cũng là tứ phẩm đỉnh phong. Một ít trưởng lão, thậm chí đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Huyền Đăng Tông mặc dù không có tông sư, nhưng mượn trưởng lão viện hợp lực cũng có chém giết tông sư năng lực, vì vậy Huyền Đăng Tông tại phụ thân sau khi chết mới có thể uy hiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Liêu Trần gật gật đầu, trên đường nhìn thấy một chút lão giả, Triệu Hy Giao quen thuộc cùng bọn hắn chào hỏi, đồng thời cho Liêu Trần giới thiệu. Những người này nghe nói Liêu Trần trở thành trung điện chấp điện trưởng lão, đánh giá một phiên Liêu Trần, nhưng cũng không nhiệt tình, thua xa đối Triệu Hy Giao nhiệt tình. Liêu Trần cũng không cảm giác mình có vương bá chi khí có thể vừa đối mặt liền chinh phục những trưởng lão này, cho nên thái độ đối với bọn họ cũng không hề để ý. Ca ca muốn trưởng lão viện nghe lệnh, chỉ cần thuyết phục một người, lại thêm muội muội giúp ngươi liền có thể làm được. Muội muội nơi này tự nhiên không là vấn đề, bất quá An Thiên trưởng lão tính cách có chút cố chấp, ngươi cùng hắn câu thông thời điểm, muốn theo hắn một điểm, ta cũng đều vì ngươi nói chuyện. Liêu Trần gật đầu, rất nhanh tại Triệu Hy Giao dẫn đầu dưới, gặp được hắn nói An Thiên trưởng lão. Hắn thoạt nhìn rất lớn tuổi, râu tóc đều đã hoa râm, nhưng có loại tiên phong đạo cốt khí chất. Nghe Triệu Hy Giao nói rõ lý do, cái này người tại Huyền Đăng Tông bối phận cao nhất, Vân Độc Phu làm tông chủ lúc, hắn liền là trưởng lão viện cũng vẫn luôn là hắn đang phụ trách quản lý. Hắn ngồi tại lầu các bên cửa sổ, đang một người uống một mình tự rót. Liêu Trần tiến lên, dùng vãn bối lên nói, vãn bối Liêu Trần, gặp qua An tiền bối. Lão giả đặt chén rượu xuống, nhìn thoáng qua Liêu Trần, tầm mắt lại rơi vào Triệu Hy Giao trên thân, mặt ngay lập tức nở rộ đủ cười, Hy Giao tới à. Triệu Hy Giao đi lên trước, nắm ở cánh tay của hắn, làm nũng nói, An gia gia, ta tới thăm ngươi. Đúng, bên cạnh vị này là ca ca của ta, hắn gọi Liêu Trần, phụ thân lúc sinh tiền nhận nghĩa tử. Liêu Trần híp mắt nhìn xem Triệu Hy Giao, nàng đây là muốn ngồi vững minh muội bọn họ thân phận a, lúc này lại nghe được Triệu Hy Giao nói, hiện tại hắn cũng là trung điện chấp điện trưởng lão, còn mời An gia gia giúp hắn một chút đây. Lúc nói lời này, Triệu Hy Giao cũng có chút thất vọng. An Thiên trưởng lão mặc dù sủng ái nàng, có thể là liên quan đến tông môn việc lớn, hắn sẽ nhận có thể Liêu Trần sao? Hắn không đồng ý, Liêu Trần trung điện điện chủ vị trí liền ngồi không vững. Liêu Trần trở thành trung điện điện chủ, đối với nàng mà nói kết quả tốt nhất, nếu là đổi một người đến, nàng còn không biết đối mặt như thế nào tao ngộ. An Thiên cưng chiều sờ lên Triệu Hy Giao đầu, sau đó đứng dậy. Ngay tại Triệu Hy Giao đang suy nghĩ An Thiên trưởng lão sẽ dùng thái độ gì đối đãi Liêu Trần lúc, chỉ gặp hắn đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, đối Liêu Trần hành lễ nói, An Thiên gặp qua điện chủ. Một màn này dọa Liêu Trần kêu to một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới An Thiên đột nhiên sẽ đến như thế một màn. Liêu Trần không thể nhìn một vị giàn mua như vậy người đối với hắn đi như thế đại lễ, cho nên phản xạ có điều kiện tiến lên nâng. Có thể An Thiên lại kiên trì đi xong đại lễ, ngươi là trung điện chi chủ, lễ không thể bỏ. Triệu Hy Giao ở một bên đã sớm trợn mắt hốt mồm, cái kia tờ tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tin. Bởi vì An Thiên coi như đối đãi phụ thân nàng đều hết sức tùy ý, mỗi lần đều là phụ thân hắn đối An Thiên trưởng lão khách khí, mà An Thiên trưởng lão nhiều khi đều không để ý, chưa từng có một lần đối phụ thân nàng đi như thế đại lễ. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Liêu Trần Nâng đều không ngăn cản được vị lão nhân này, hắn cũng hơi sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ mình thật có vương bá chi khí, người khác vừa nhìn thấy chính mình liền bái đầu tìm tới. Chương 50, An Thiên trưởng lão Liêu Trần nhìn nằm dạp trên mặt đất An Thiên, kết quả này thực sự khiến cho hắn mê hoặc. Vương bá chi khí hắn khẳng định là không có, cho nên An Thiên đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Khác thường tất có yêu a. Cái này khiến Liêu Trần nhịn không được cảnh giác lên, đừng bất chi bất giác liền bị người cho hố. Cái kia, An Thiên trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão viện tư cách già nhất trưởng lão, vạn bối chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử, ngươi sao có thể mắt nhìn thẳng ta đây? Liêu Trần thử nói ra, mong muốn nhờ vào đó biết rõ ràng mục đích của hắn. An Thiên sững sờ, nói gì vậy? Chẳng lẽ ta thần phục ngươi còn không được? Ngươi nhất định phải tìm một chút sự tình. Hắn chỉ có thể nói, có chí không tại lớn tuổi, ngươi nếu có thể được đến mọi người tán thành trở thành trưởng lão, tự nhiên có thể cư chi. Liêu Trần tức giận nói, ngươi có thể là đường đường bối phận cao nhất trưởng lão, không vậy giả lên mặt sao được? Dựa theo lẽ thường, ngươi nhất định phải không phục ta, sau đó cho ta trở thành điện chủ chế tạo chướng ngại mới là hợp lý phương thức. Triệu Hy Giao mặt mũi tràn đầy mộng nhìn xem Liêu Trần, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tình cảm thuận lợi như vậy ngươi còn không vui, nhất định phải cho ngươi làm chút chuyện mới được. An Thiên nhìn tức giận Liêu Trần, hắn cũng dở khóc dở cười. Hắn tại Huyền Đăng Tông chưa từng như thế cung kính thần phục một người, tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Vậy ngươi cảm thấy ta ứng nên như thế nào biểu hiện mới đúng? An Thiên bất đắc dĩ nhìn xem Liêu Trần, ta trước khi đến đều chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi đều không phục ta. Đặc biệt là ngươi, ỷ vào thân phận của mình đối ta chẳng thèm ngó tới. Tổ chức trưởng lão viện trên dưới đối kháng ta. Sau đó, ta bị các ngươi khi dễ không thể nhịn được nữa. Tới trước một đợt giết gà dọa khỉ, lại uy bức lợi dụ lôi kéo một nhóm người, chèn ép một nhóm người, cuối cùng mới chật vật nhường trưởng lão viện nghe lời. Ngươi này đi lên liền túi lầu bái, căn bản không phù hợp lẽ thường. Nơi nào có một điểm lão tư cách lão ngoan cố không cam lòng, này không đúng. An Thiên nhìn xem Liêu Trần không phản bắt được, hóa ra ngươi tiểu tử này liền trông cậy vào xếp đằng trưởng lão viện gà bay chó chạy. Ngươi nội tâm làm sao lại như thế? Âm U Triệu Hy Giao đứng ở bên cạnh, cũng nghe được sửng sốt một chút. Nguyên lai mình mang ngươi đến, ngươi cũng làm xong giết gà dọa khỉ chuẩn bị. Nghe này tiện nghi ca ca kế hoạch, đột nhiên cảm thấy này tiện nghi ca ca mặc dù là người chính trực thiện lương, nhưng cũng là có quyết đoán người, a ta từ trước tới giờ không cậy giả lên mặt. An Thiên trả lời Liêu Trần, ta là chân tâm phụ ngươi vì địa chủ. Muội muội, ngươi tin không? Liêu Trần hỏi Triệu Hy Giao. Triệu Hy Giao nhìn thoáng qua An Thiên, nàng đối An Thiên làm người là tin tưởng, chẳng qua là nghi hoặc thái độ của hắn quá mức thành kính, liền phụ thân nàng đều không thể nhường An Thiên như thế. Cho nên, Liêu Trần hỏi nàng, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Ngươi xem, muội muội ta đều không tin, ta làm sao có thể tin ngươi? Liêu Trần nhìn xem An Thiên, đứng lên nói, đã ngươi không cam tâm nhận ta vì địa chủ, vậy cũng đừng trách ta giết gà dọa khỉ. An Thiên trưởng lão, ngươi ra tay đi, trấn áp ngươi, người khác tự nhiên là đàng hoàng hơn. An Thiên giận đến râu ria sẽ xảy ra a khốn nạn đồ chơi, ngươi cái kia mắt thấy ra ta không cam lòng. Chẳng lẽ mình biểu hiện được còn chưa đủ dịu dàng ngoan ngoãn thần phục mà? hóa ra ngươi tiểu tử này tới này bên trong liền chuẩn bị sẵn sàng gây rối, đánh ta giết gà dọa khỉ đúng không? Ngươi tâm nhãn làm sao lại đen như vậy? Một điểm tính giả yêu trẻ cũng sẽ không. Liêu Trần thấy An Tiên nhìn hằm hằm hắn, nghĩ thầm quả nhiên có quỷ. Hắn liền nói đi, chính mình không có vương bá chi khí, làm sao lại có thể làm cho đối phương tùy tiện thần phục? Khẳng định là sau lưng có âm mưu quỷ kế, lão gia hỏa cũng không biết tại tính toán chính mình đồ vật gì, từ thăm dò luôn có thể bước đi ra. Cũng không biết hắn bây giờ có thể không thể làm qua được đối phương. Bất quá, đối phương không phải tông sư, chính mình tam muội chân hỏa bùng nổ, hẳn là cũng không sợ hắn. Nghĩ đến nơi này, Liêu Trần khí thế bùng nổ, trên người linh khí quần quần mà động, trực tiếp hướng về An Thiên uy áp mà đi. Ma Đức, thần phục ngươi không được, ngươi nhất định phải bức phạt ta. An Thiên giờ khắc này thật nghĩ nắm tiểu tử này hung hăng rút một trầu, nắm đầu hắn vặn bung ra nhìn một chút như thường không bình thường. Bất quá, An Thiên khó chịu về khó chịu, cũng không muốn cùng hôn tiểu tử này thật đánh một trận, hắn tay chân lẩm cẩm, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí vô vị tinh khí thần. Hy Giao, ngươi đi ra ngoài trước. An Thiên đối Triệu Hy Giao nói ra. Triệu Hy Giao nhìn chiến ý nghiêm nghị Liêu Trần, nàng cũng không nghĩ tới làm sao lại đột nhiên không hiểu thấu đối chọi gay gắt. Thế cục biến hóa quá nhanh, để cho nàng căn bản lý giải không được. An Thiên trưởng lão mặc dù biểu hiện kỳ quái một điểm, nhưng cùng tiện cùng thần phục thái độ biểu đạt rất rõ ràng a. Liêu Trần từ nơi nào này nhìn ra ý? Nàng này tiện nghi ca ca, có phải hay không quá bạo lực quá toàn cơ bắp? Bất quá, tại An Thiên khuyên bảo xuống, Triệu Hy Giao cứ việc lo lắng bọn hắn thật đánh lên đến, có thể vẫn là nghe lời rời đi nơi đây. Nàng cũng nhìn ra được, An Thiên hẳn là có lời muốn nói với Liêu Trần. Chẳng qua là nội tâm nghi hoặc tại sao phải chi đi nàng, nhịn không được sinh ra tò mò. An Thiên tại Triệu Hy Giao sau khi đi, nhìn khí thế khóa chặt hắn Liêu Trần, hắn mở miệng nói rõ lý do hắn vì cái gì tán thành Liêu Trần vì điện chủ, ngươi là đốt đèn người. Liêu Trần nghe được An Thiên, hắn biến sắc. Hắn đốt đèn người sự tình, hắn cũng không có đối ngoại nói a vị này một mực tại trưởng lão viện người là làm sao mà biết được. Hắn trong bóng tối tra chính mình. Chẳng lẽ Huyền Đăng Tông cha nằm vùng liền là hắn phụ trách, thân phận của hắn đã bại lộ, vì vậy hắn mới khắc thường như vậy. Bây giờ đang ở hắn uy hiếp dưới, cho nên chuẩn bị thẳng thắn đối phó hắn rồi. Nghĩ đến nơi này, Liêu Trần nhìn chằm chằm An Thiên nói ra, ngươi làm thế nào biết? Ngươi còn âm thầm tra ta cái gì rồi? An Thiên thấy Liêu Trần trận chiến này ý càng ngày càng thịnh liệt, hắn thở gấp không thôi. Cái đồ hỗn đản, ngươi tiểu tử này là không phải có chút bị hại chứng bọc tưởng, lão tử thật muốn hung hăng quất ngươi. Ba trưởng lão đệ tử Đoàn Huy, một mực chưa từng thức tỉnh, mời ta đi hỗ trợ trị liệu, ta liếc mắt liền nhìn ra, đó là đốt đèn nhân thủ đoạn giết hắn ba ngọn đèn hỏa. Liêu Trần sững sờ, liền này, không phải tra ra thân phận của hắn, cho nên mới khác thường như vậy chuẩn bị tính toán hắn. Huyền Đăng Tông theo hắn sau khi đi, lại không đốt đèn người, ngươi đã là đốt đèn người, cái kia chấp trưởng trung điện tự nhiên là có khả năng. Liêu Trần nhìn An Thiên, cái này, đốt đèn người thân phận mới khiến cho ngươi thân phục. Ngươi này nói sớm a, hiện tại chàng diện biến thành dạng này, ta hết sức xấu hổ đó a. Liêu Trần mặc dù không tin hết, nhưng lúc này cũng thu liễm khí tức. Hắn cười ha ha một tiếng, đối An Thiên nói ra, An Thiên trưởng lão, ngươi nhìn ta linh khí bùng nổ thật tốt xem sao. Ha ha ha, ngươi nói linh khí cái đồ chơi này làm sao lại không có năm màu rực rỡ sắc đâu, không có chút nào lãng mạn. An Thiên nhìn xem đã khôi phục tự nhiên, hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới chiến ý nghiêm nghị muốn đánh hắn bộ dáng Liêu Trần. Hắn nhịn không được cảm thán, này vô sỉ bộ dáng, sắp thực thích hợp làm quan a. Thấy An Thiên không nói lời nào, Liêu Trần ngồi tại An Thiên đối diện, thuận tay rót một chén An Thiên rượu, như quen thuộc uống một chén nói, rượu ngon. Đúng, An Thiên trưởng lão cùng ta nói một chút, vì cái gì ta là đốt đèn người, ngươi liền nguyện ý dẫn đầu trưởng lão viện ủng hộ ta. An Thiên nhìn xem rượu ngon của chính mình bị Liêu Trần một chén hợp với một chén đảo, hắn đau lòng vô cùng, mau tới trước túm lấy chén rượu, sau đó nói, ngươi đối Huyền Đăng Tông hiểu bao nhiêu? Chương 51, bảo khố chương 51, bảo khố ta hiểu rõ cái rắm. Ta đối Huyền Đăng Tông hiểu rõ, cũng chính là vì nằm vùng không cho hấp thụ ánh sáng, thật đơn giản tra một chút tư liệu, thô thiển vô cùng. Liêu Trần ở trong lòng phỉ báng không thôi, trong miệng nói ra, Huyền Đăng Tông có thể hiểu rõ ta đều hiểu, nhưng ta dù sao chẳng qua là một cái đệ tử, rất nhiều thứ cũng sẽ không để cho ta tiếp xúc hiểu. An Tiên gật gật đầu, nhìn xem Liêu Trần nói, hiện tại Huyền Đăng Tông đệ tử phần lớn quên đi lai lịch của nó. Huyền Đăng Tông tổ sư là năm đó thánh tộc trưởng đăng sứ, thủ hạ rất nhiều đốt đèn người, tại thời đại kia, Huyền Đăng Tông đời thánh tộc cho thế gian truyền bá quan minh. Chỉ bất quá, tại thánh tộc bị diệt, tổ sư sau khi chết, đốt đèn người nhất mạch cũng tàn lụi, Vân Độc Phu xem như Huyền Đăng Tông vị cuối cùng đốt đèn người, nhưng hắn lòng cao hơn trời, vì hắn phiếu miểu mộng muốn mang đi Huyền Đăng Tông cuối cùng một đợt thiên tài, dẫn đến Huyền Đăng Tông triệt để suy tàn. Huyền Đăng Tông bởi vậy rốt cuộc bồi dưỡng không ra đốt đèn người, đến bây giờ luân lạc tới không thể không tham khảo mới đường mới có thể duy trì mức độ. Kỳ thật, Huyền Đăng Tông tại Vân Độc Phu rời đi ngày đó, chẳng khác nào là triệt để bị đứt đoạn truyền thừa, Huyền Đăng Tông liền không còn là Huyền Đăng Tông. Nghĩ đến, ngươi biết vì cái gì ta tán thành ngươi trở thành điện chủ đi? Liêu Trần trầm mặc một hồi, nhìn xem An Thiên nói, thánh tộc là cái gì? Trưởng đăng sứ là cái gì? An Thiên có chút tâm mệt mỏi. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ngươi là đốt đèn người a. Đến mức ngàn năm trước đó thánh tộc cùng trưởng đăng sứ, xa xưa như vậy căn bản không phải trọng điểm có được hay không? Nói bọn hắn, chỉ là vì nói rõ lý do đốt đèn người lai lịch, đột xuất Huyền Đăng Tông là dùng đốt đèn người đứng tông, ngươi đốt đèn người thân phận trọng yếu chân quý mà thôi. An Thiên bất đắc dĩ, nhưng không thể không nắm chuyện cũ năm xưa lấy ra. Thánh tộc là nhân tộc sử thượng vĩ đại nhất chủng tộc, thánh tộc lai lịch không hiểu, người số cực ít. Nhưng mỗi một cái đều có kinh thiên vĩ địa chi năng, bọn hắn cho cái thế giới này mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó thánh tộc sừng sững tại thế giới đỉnh, dẫn dắt cái thế giới này tư tưởng trào lưu. Cho đến hiện tại, thế gian này rất nhiều lễ nghi tư tưởng đều là thánh tộc lưu lại. Thánh tộc thủ lĩnh năm đó nói một câu, hắn chẳng qua là một cái đốt đèn người, hy vọng sở học có thể cho thế gian mang đến một luồng quang minh cùng hy vọng. Thế là, thế nhân đem hắn xưng là đốt đèn người, hắn cái chủng loại kia loại thần kỳ thủ đoạn, được xưng là đốt đèn nhân thủ đoạn. Chẳng qua là đáng tiếc, thánh tộc toàn bộ bị diệt, không có người nào. Đến mức trưởng đăng sứ, lúc trước liền là thánh tộc thủ lĩnh đệ tử, một thân sở học sư thừa vu thánh tộc. Có thể sở học bất quá thánh tộc thủ lĩnh một ít, nhưng ở đương thời khó tìm địch thủ. Một thân đốt đèn nhân thủ đoạn, sáng tạo đủ loại thần kỳ, chế tạo ra Huyền Đăng Tông, năm đó cũng vì chính đạo người cầm đầu. Không phải Kim Lăng chính đạo người cầm đầu, là thiên hạ chính đạo người cầm đầu. Địa vị chỉ ở thánh miếu phía dưới. Thánh miếu lại là cái gì? Liêu Trần nghe nói qua thánh miếu rất nhiều lần, mỗi lần thấy điển tịch hoặc là người khác nói về, đều nói như vậy cổ lão mà có cảm giác thần bí, hắn nhịn không được tò mò. An Thiên trưởng lão hối hận tại sao mình phải thêm câu này chỉ ở thánh miếu phía dưới. Tiểu tử này đầu không phải người bình thường, hắn căn bản liền sẽ không bắt trọng điểm. Cho nên, hắn trực tiếp vô số Liêu Trần tiếp tục nói, đốt đèn người, đối Huyền Đăng Tông rất là trọng yếu. Đặc biệt là Huyền Đăng Tông bảo khố, chỉ có đốt đèn nhân tài có thể mở ra. Nơi đó đã mấy chục năm không có mở ra. Huyền Đăng Tông không ít nội tình, cứ thế biến mất đoạn tuyệt. Bảo khố? Cái gì bảo khố? Liêu Trần mắt sáng rực lên. An Thiên trưởng lão lườm Liêu Trần liếc mắt, nghĩ thầm lần này ngươi cũng là bắt trọng điểm bắt vô cùng thông thuận. Năm đó Huyền Đăng Tông tổ sư gia lập, ta chưa bao giờ đi vào qua, cũng không biết trong đó có cái gì. Thế nhưng, năm đó Vân Độc Phu có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành Kim Lăng đệ nhất cường giả, cũng là bởi vì tiến vào trong đó. Đồng thời, trước kia một mực hết sức an phận hắn, theo cái kia trong đó sau khi đi ra, tâm tư liền càng ngày càng nặng, thẳng đến về sau mang theo toàn bộ Huyền Đăng Tông cường giả trốn đi. An Tiên nói như thế, nhường Liêu Trần nhịn không được tò mò dâng lên. Nay bảo khố đến cùng tồn tại bí mật gì, không chỉ là có giúp người thực lực tăng gọn, còn nhường Vân Độc Phu biến hóa lớn như vậy. Ngươi có muốn hay không đi bảo khố đi đến vừa đi? An Tiên hỏi Liêu Trần. Liêu Trần hầu nghi nhìn xem An Tiên, nghĩ thầm ở trong đó không có lừa dối đi. Không phải hắn nghĩ quá nhiều, mà là hắn đã là ma đạo thân phận, lại mới đến cái thế giới này mấy tháng, đối Huyền Đăng Tông cũng không hiểu rõ, đối An Tiên thì càng không hiểu rõ, căn bản cũng không có tín nhiệm cảm giác có thể nói, không thể không lưu một cái tâm nhãn. Mà lại, hắn đẩy ra Triệu Hy Giao là vì cái gì? Nghĩ đến nơi này, Liêu Trần nói với An Tiên, còn mời An Tiên trưởng lao dẫn đường, ta cái này đi bảo khố một nhóm. An Tiên sững sờ, hắn vốn cho là còn phải tốn thời gian khuyên Liêu Trần đi mở ra bảo khố, lại không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đáp ứng. Khi giao đâu, để cho nàng theo ta cùng đi chứ, thực lực của nàng vẫn còn có chút thấp. Nhìn một chút trong bảo khố có đồ vật gì có thể làm cho nàng tăng cao thực lực, trước cho nàng dùng. Ma đạo gây rối sắp đến, nàng thực lực mạnh một điểm, ta cứ yên tâm một điểm. An Tiên nhịn không được liếc mắt nhìn chằm chằm Liêu Trần, tiểu tử này tâm nhãn rất nhiều à, quả nhiên vẫn là cảm thấy hắn không phải thận tâm thần phục, sợ hắn dùng bảo khố đi mưu hại hắn, cho nên mang lên Hy Giao làm con tin. Bất quá, An Tiên cũng là không có cái gì phản cảm. Có tâm cơ ở cái thế giới này mới có thể sống đến lâu, mới có thể chân chính dẫn đầu Huyền Đăng Tông tiếp tục đi. Ta thỉnh Hy Giao né tránh, là cho là ngươi không muốn bại lộ đốt đèn người thân phận. Dù sao lại xuất hiện một cái đốt đèn người, Kim Lăng lại bởi vậy sóng to gió lớn. Đã ngươi không quan tâm, vậy thì mời Hy Giao cùng đi đi. Liêu Trần càng ngày càng hồ nghi, An Tiên có phải hay không tại dọa chính mình? Đốt đèn người thân phận sẽ dẫn tới Kim Lăng sóng to gió lớn. Vì cái gì? Mẹ nó! Hắn tới cái thế giới này quá ngắn, rất nhiều chuyện căn bản không rõ ràng, a có thể là, hắn lại không dám không tin. Sợ An Tiên nói là sự thật, đây chẳng phải là lại là một trận lớn. Phiền thoái! Vì an toàn của mình, không có làm rõ ràng trước đó, vẫn phải trước giữ bí mật. Cho nên, Liêu Trần suy nghĩ một chút nói, thử trước một chút ta biết đánh nhau hay không mở, có thể mở ra, lại mời Hy Giao theo ta đi vào chung. Ta cũng không phải để ý nàng biết ta đốt đèn người thân phận, chủ yếu là sợ ta mở ra không được, ở trước mặt nàng mất đi ca ca mặt mũi. An Tiên cười cười, mang theo Liêu Trần đi vào trưởng lão các chỗ sâu. Một đường hướng xuống mặt đi, đi xuống 4 tầng. Tầng này rất là tối tăm, An Tiên đốt lên không ít ngọn nến, lúc này mới sáng một chút. Đứng tại đây trống rỗng điện bên trong, Liêu Trần khẽ nhíu mày, điện này bên trong không có cái gì, cũng cùng mắt khác tầng không có gì khác biệt, hắn tìm thật lâu cũng không tìm được cửa đá bên trong. An Tiên thấy thế, đối Liêu Trần nói, bảo khố cửa lớn, liền là từ nơi này đi vào, có thể hay không tìm tới đồng thời mở ra, liền xem bản lãnh của ngươi. An Tiên nhìn Liêu Trần, hắn kỳ thật cũng hết sức lo lắng. Tiểu tử này nếu là học nghệ không tinh, cũng không có đạt được đốt đèn người chân chính chân truyền, cũng là không vào được. Lúc trước Vân Độc Phu cũng tính thiên tài, thế nhưng ở chỗ này nghiên cứu hơn một tháng mới tìm đến cửa đá, sau đó lại tốn gần 2 tháng vắt hết óc, lúc này mới mở ra cửa đá. Liêu Trần, hắn có thể hay không tìm tới đồng thời mở ra?